Chương 451, đi vào giao chỉ chương 451, đi vào giao chỉ quân thứ 3 thần chi sách xuất hiện, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ đại tần, thậm chí liền Bắc Mãn cao thủ đều biết. Lập tức tất cả cao thủ tất cả đều sôi trào. Ngụy Hợp ngựa đạp giang hồ lúc, có rất nhiều cao thủ tất cả đều trốn đi, nhưng lúc này, những cao thủ kia ngồi không yên. Không chỉ có là cao thủ trong giang hồ, một chút ẩn thế cường giả cũng nhao nhao xuất thế. Phong Vân hội tụ giao chỉ, bởi vì địa lợi, Ngụy Hợp cơ hồ vượt lên trước tất cả mọi người một bước đi tới giao chỉ. Giao chỉ Vương dường như cũng biết thần chi sách xuất thế tin tức không dối gạt được, cho nên tại giao chỉ mấy cái vô cùng nổi danh địa điểm đều điều động trọng binh chấn giữ. Đại Tần đã không có An Nam, Dạ Lang cũng không chống được bao lâu, hiện tại giao chỉ mong muốn không bị Đại Tần giết đi, thần chi sách là hy vọng duy nhất. Cho nên giao chỉ Vương bất kể như thế nào đều nhất định phải thu hoạch được thần chi sách. Hai ngày sau đó, Ngụy Hợp một thân một mình bước vào giao chỉ khu vực. Giao chỉ người ngày thường lấy màu trắng áo gai, nam tính áo dài qua gối, nữ tính áo đuôi ngắn phối quần đen. Quý tộc giai tầng chịu Đại Tần ảnh hưởng, nam tử xuyên giao lĩnh bạc phải trường bào, nữ tử lấy cao eo váy ngắn, tiết khánh lúc đeo kim ngọc trang sức. Những người ở nơi này lấy cây lúa làm chủ ăn, am hiểu chế tác mét bánh ngọt, bánh trưng chở gạo nếp thực phẩm. Thị chua cay, vui sinh ăn, cá lộ, mắm tôm là thường dùng gia vị. Nhất là nói một điểm là cây cao tại xã giao bên trong biểu tượng lễ nghi, tiếp khách lúc tất nhiên lấy cây cao bản cung phụng, nam nữ đều có nhai cây cao nhiễm răng tập tụ, xem hát nha là mỹ. Miếu thành hoàng, quan đế miếu trải rộng thành hương, thế tự thiên địa, tổ tiên cùng tự nhiên thần linh. Thôn xóm theo nước xây lên, truyền thống dân cư là làm cột thức chân cao phòng, thượng tầng ở người, tầng dưới nuôi súc. Lúc này Ngụy Hợp đi tới giao chỉ một cái thôn xóm nhỏ ở trong, bất quá Ngụy Hợp mới vừa vào đến, liền nghe được tiếng la khóc cùng tiếng cầu cứu. Mấy cái hai tay để trần đại hán, đang tay cầm đại đao, tùy ý đồ sát lấy những người ở nơi này, mấy cái đại hán đang cưỡi tại giao chỉ trên người nữ tử, tùy ý phát tiết chính mình tràn đầy tinh lực. Thấy cảnh này sau, Ngụy Hợp vốn không muốn đi quản. Chính mình đến giao chỉ vì quân thứ ba thần chi sách. Về phần giao chỉ người chết sống, Ngụy Hợp kỳ thật cũng không phải là rất để ý, mặc dù người nơi này tới đằng sau khẳng định sẽ trở thành Ngụy Hợp đảo quáng lao công, nhưng giao chỉ Dạ Lang cùng An Nam ba cái địa phương có nhiều người như vậy, chết đến một chút, Ngụy Hợp tuyệt không đau lòng. Mẹ nó, dừng lại. Một người đầu chọc đại hán nhìn thấy Ngụy Hợp về sau, lập tức theo một cái Dạ Lang trên người nữ tử bỏ lên, sau đó một đao liền chặt chết cái kia khổ cực nữ tử. Ngụy Hợp lại không có đi quản đại hán kia, vẫn như cũ hướng phía trước đi đến. Đại hán nhìn thấy Ngụy Hợp cũng dám không để ý chính mình, lập tức lên cơn giận dữ, chạy lên đến liền muốn cho Ngụy Hợp một chút giáo huấn. Hô, đại hán trong tay trường đao hướng thẳng đến Ngụy Hợp chặt tới. Bất quá còn không đợi trường đao rơi xuống Ngụy Hợp trên thân, Ngụy Hợp trên thân trực tiếp buộc phát ra một cỗ kinh khí, đem đại hán kia cho đánh bay ra ngoài. Rơi xuống 10 mét có hơn trên mặt đất về sau, đại hán đã không có hô hấp. Một màn này bị cái khác đại hán thấy được, nhao nhao thả tay xuống bên trên chuyện, đem Ngụy Hợp vây lại. Chơi ngươi lao tử, con mẹ nó ngươi là ai? Theo đám kia đại hán ở trong đi tới một cái vóc người càng thêm hán tử khôi ngô, trực tiếp đối với Ngụy Hợp nói rằng. Ngụy Hợp liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nhìn bọn này hán tử một cái, bản quan ngựa đạp giang hồ thời điểm, tại sao không có phát hiện các ngươi? Lời vừa nói ra, những đại hán kia trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ngụy Hợp ngựa đạp chuyện giang hồ đã tại Đại Tần truyền mọi người đều biết. Bọn này đại hán chính là vì tránh né Ngụy Hợp ngựa đạp giang hồ, lúc này mới chạy tới giao chỉ. Không có nghĩ rằng hôm nay vậy mà gặp tên sát tinh này. Đại ca, đừng sợ, đều truyền luôn Ngụy Hợp chỉ là một cái đại hoàng cố, chúng ta cùng một chỗ động thủ giết hắn. Một cái đại hán nói rằng, thả ngươi mẹ nó cái rắm, vừa rồi hắn cả tay đều không động, lao bắt liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngươi cho lão tử giải thích chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Một cái khác đại hán lập tức về đuổi. Cái này đơn giản, khẳng định là trên người hắn ẩn giấu cái gì hộ thân bảo bối, hiện tại đoán chừng đã dùng qua. Đại hán kia nói rằng, đứng ở nơi đó Ngụy Hợp, ánh mắt lạnh lùng ở đằng kia nhóm đại hán trên thân nhìn lướt qua, sau đó liền không kiên nhẫn được nữa. Sau đó Ngụy Hợp trên thân kinh khí bộc phát, trong nháy mắt liền đem nơi đó tất cả đại hán tất cả đều giết chết. Nhìn thấy trước kia những cái kia đại hán hung thần ác sát cứ như vậy tùy tiện bị giết, những cái kia co quắp tại trên đất người bình thường tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy, sợ Ngụy Hợp ngay cả mình cũng cùng một chỗ giết. Thật là Ngụy Hợp đối với những người này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thế là Ngụy Hợp liền cất bước rời khỏi nơi này. Giao chỉ nói tiểu cũng không coi là nhỏ, có thể xuất hiện thần chi sách địa phương có mấy cái, đại tần người tại giao chỉ làm ăn không ít, cho nên Ngụy Hợp rất dễ dàng liền hỏi tới. Nhưng lẻ loi một mình Ngụy Hợp, chỉ có thể lựa chọn một chỗ. Ngồi trong tiểu lâu Ngụy Hợp, ngay tại nghe hắn đối diện một cái người biết tiểu thuyết nói chuyện. Lão phu đời này, bản sự khác không có, chính là đi địa phương đủ nhiều, phàm là ngươi có thể nói ra địa phương đến, lão phu đều có thể đem nơi đó tình huống nói cho ngươi. Kia là một người quần áo lam lũ lao đầu, có lẽ là cực đói, giờ phút này hắn nắm lên trên bàn gà quay, từng ngụm bắt đầu ăn. Ngụy Hợp đem rượu trên bàn ấm cho lão giả đợi tới, lão giả không kịp chờ đợi một bà nhấc lên bầu rượu, sau đó mạnh mẽ được một hớp. Mỹ, đẹp đến mức rất. Lão giả sau khi uống xong, vui sướng nói rằng. Ngụy Hợp đối với lão giả nói rằng, ta không cần biết địa phương khác, ngươi chỉ cần nói cho ta cái này giao chỉ có cái gì nổi danh địa phương là được. Lão giả gặm xong một ngụm cuối cùng thì cả, dùng tay áo lau lau một mép lém lỉnh, đục ngầu con mắt đông nhiên nổi lên tinh quang, giao chỉ nổi danh địa phương. Đó cũng đều là muốn mạng người nơi đến tốt đẹp a. Hắn bạch lên khô gầy ngón tay, thuộc như lòng bàn tay. Chỗ thứ nhất là Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu xích diễm đàm. Lão giả hạ giọng, trăm năm trước nơi này vốn là núi lửa hoạt động miệng, nham tương thối lui sau hình thành sâu không thấy đáy bí đầm, đầm thấp thỏm lấy tòa thanh đồng tế đàn, tương truyền năm đó từ Phúc Đông Độ lúc từng ở đây luyện chế trường sinh thuốc. Đầm nước có linh tính, người ngoài tới gần liền sẽ nhấc lên sóng máu, năm ngoái có 3 cái 34 thương nhân không tin tả, liền người mang thuyền hóa thành khói xanh rồi. Ngụy Hợp ngón tay tại chén rượu sôi theo bên trên vuốt ve, nghĩ đến nơi này có thể hay không xuất hiện thần chi sách. Thứ hai chỗ. Lão giả bỗng nhiên kịch liệt ho khan, mùi rượu hòa với tơ máu phun tại trên bàn, tại An Nam Bắc Độ ngàn Phật quận. 300 dặm lòng núi móc sạch xây thành Phật quốc, mỗi tôn tượng đá con mắt đều sẽ chuyển động. Chỗ sâu nhất cất giấu vô tự bi nghe nói có thể chiếu rõ kiếp trước kiếp này, nhưng đi vào người cũng chưa hề còn sống đi ra qua. Tháng trước có cái đại tần thương đội mang theo 12 thất lạc đà hoàng kim, liền cái bóng đều không có lưu lại. Ngoài cửa sổ đột khởi cuồng phong, thổi đến dưới ánh nến. Nơi thứ ba, lão giả bỗng nhiên bắt lấy Ngụy Hợp cổ tay, móng tay trong khe thấm lấy bùn đen. Tại ngày Nam quận bờ biển chiều tịch mộ, mỗi tới đêm trăng tròn, đáy biển sẽ trồi lên 7 tòa quan tài thủy tinh, trong quan tài nữ thi sinh động như thật. Năm ngoái có cái ngư dân thiếu niên trộm chôn cùng ngọc trâm, đêm đó cả nhà bị thủy triều cuốn đi. Hắn hắc hắc cười quái dị, bất quá gần nhất có nghe đồn nói, trong mộ cất giấu có thể điều khiển hải lưu thần chi sách. Ngụy Hợp cười cười, thao túng nước thần chi sách, Ngụy Hợp đã học xong, tự nhiên không tin đây là sự thực. Chương 452, cuốn thứ 3 thần chi sách manh mối. Chương 452, cuốn thứ 3 thần chi sách manh mối. Lao giả lại nhải, tiếp tục nói, thứ tư chỗ là lao giả cầm bầu rượu lên mánh rót, một mạch uống hơn phân nửa cái bình rượu, lúc này mới bỏ qua. Tại cựu chân quận thực cốt rừng toàn bộ cánh rừng cây cối đều cuốn lấy tinh hồng dây leo, người dính vào chất lỏng liền sẽ hóa thành huyết thủy. Trong rừng có tòa huyền không một tháp, đỉnh tháp cung cấp huyết nguyệt bản trăng tròn lúc có thể chiếu rõ u minh. 10 năm trước có cái chiếm thành vu nữ đi vào cầu trường sinh, kết quả bị dây leo xoắn thành thịt muối. Ngoài cửa sổ truyền đến quạ đen khóc đêm. Thứ năm chỗ lão giả đống nhiên xích lại gần, mục nát răng cơ hồ đụng phải Ngụy Hợp trong mũi. Tại giao chỉ đô thành chợ quỷ. Giờ tí khai trương, giờ dần thu quán, bán đều là người sống ký quan, người chết ký ức. Năm ngoái có cái thương nhân người hồ tại chợ quỷ mua được dự báo mắt, kết quả ngày thứ hai con mắt liền biến thành tảng đá. Hắn bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, đáng sợ nhất là chợ quỷ chính giữa có tòa thanh đồng trung, gọi 3 lần liền có thể triệu hoán hoàng tuyển người dẫn đường. Quán rượu lương trụ bỗng nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh, ánh đến trong nháy mắt dập tắt. Trong bóng tối truyền đến lão giả cười quái dị, người trẻ tuổi, ngươi thứ muốn tìm, có lẽ liền giấu ở những địa phương này chỗ sâu nhất. Lời còn chưa dứt, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đâm rách bầu trời đêm, làm ánh đến một lần nữa sáng lên lúc, lão giả chỗ ngồi chỉ còn một đống mạch cốt. Xương ngón tay còn duy trì bắt bầu rượu tư thế. Ánh đến một lần nữa sáng lên sát na, Ngụy Hợp tụ kiếm đã chống đỡ tại bạch cốt cổ họng. Nhưng mà đống kia bạch cốt lại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ hóa thành cho bụi, theo gió lùa trôi hướng ngoài cửa sổ. Bàn bên khách uống rượu nhóm kinh hô chạy tứ phía, trưởng quỹ giơ nến run rẩy đi tới, "Khách quan, lão già điên này 3 ngày trước liền nên trôn, sao lời còn chưa dứt, ngoài tiệm truyền đến càng thê thảm hơn kêu rên, dưới ánh trăng, 7-8 cái toàn thân chạy xuống nước biển ngư dân đang lảo đảo đụng đổ tự kỳ, bọn hắn cái bụng phồng lên như hoài thai 10 tháng phụ nhân." Dưới làn da mơ hồ có thể thấy được 7 màu bạc đang ngọng ngậy. Ngụy Hợp đột nhiên nhớ tới lão giả nâng lên triều tịch mộ, lập tức lại không chần chờ, trở tay đem rượu ấm đánh tới hướng bếp lò. Hỏa diễm ầm vang dâng lên, tại đám người trong lúc đều sợ hãi nhảy lên xà nhà. Hắn mượn hỗn loạn phá cửa sổ mà ra, mũi chân tại bàn đá xanh bên trên điểm nhẹ, như cú đêm lướt qua đường phố. Sau lưng truyền đến trưởng quỹ kêu khóc, "Tiệm của ta a." Giao chỉ đường ban đêm tràn ngập canh nồng gió biển, Ngụy Hợp tại 7-8 cuốn ngõ hẻm làm bên trong đi nhanh, đột nhiên bị ngăn ở ngõ trước. Hai bên tường cao phía trên, vô số tinh hồng dây leo đang rỉ rào rung động, mỗi cái lá cây đều hiện ra yêu dị hình quang. Hắn con người đột nhiên co lại, đây rõ ràng là lão giả nói tới thực cốt rừng. Dây leo mũi nhọn rỉ ra chất lỏng nhỏ xuống phiến đá, lại phát ra tư tư tiếng hủ thực. Người trẻ tuổi, muốn sống mệnh cũng đừng động. Thanh âm khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến. Ngụy Hợp ngẩng đầu, thấy ánh trăng bên trong treo lấy tòa đèn nhánh hang động, cửa hang dây leo sen lẫn thành cửa, khe hở bên trong lộ ra hé mở vỏ cây giống như mặt mo. Tiền bối thật là cựu chân quận người gác rừng. Ngụy Hợp hạ giọng, tay đã cầm chuôi đao. Hắn chú ý tới lão giả trần trụi chỗ cổ che kín ám tử sắc đường vân, hình như dây leo quấn quanh, cùng trên vách đá huyết thư bút tích lại giống nhau đến mấy phần. Hốc cây bỗng nhiên kịch liệt lay động, dây leo như vật sống giống như tách ra, lộ ra bên trong rắc rối khó gỡ thạch thất. Trên bệ đá cung cấp thanh đồng la bàn, kim đồng hồ đang điên cuồng xoay tròn. Tiến đến, thanh âm kia mang theo kim loại ma sắt giống như chói tai, xích diễm đàm lửa thản lằn người được người sống ký thức, ngàn vật quật tượng đá bắt đầu xếp hàng, triều tịch mộ quan tài thủy tinh ngay tại nổi lên. Trên người ngươi thần chi sách khí tức, dẫn tới toàn bộ giao chỉ tà ma đều sao động. Ngụy Hợp bước vào thạch thất trong nháy mắt, sau lưng dây leo ẩm vàng khép kín. Trong thạch thất treo mấy trăm ngọn da người đèn lồng, chiếu ra trên tường lít nha lít nhít vết khắc, tất cả đều là lịch đại thám hiểm giả Lâm Trung huyết thư. Bắt mắt nhất một đầu khắc lấy, chớ tin triều tịch mộ tiếng ca. Hắn xích lại gần nhìn kỹ, phát hiện có chút chữ viết còn tại chậm rãi rớm máu, dường như viết người còn tại tiếp nhận kịch liệt đau nhức. Ta là từ phúc thứ 77 đại người thủ mộ. Lão giả theo trong bóng tối đi ra, tiêu tụy bàn tay đặt tại trên la bàn. 300 năm trước ta liền nên hóa thành bạch cốt, là thần chi sách lực lượng để cho ta sống tạm đến nay. Hắn bỗng nhiên giật ra vào áo, lộ ra tim khảm nửa khối mai rùa. Trông thấy cái này trường sinh chú sao? Mỗi hút một người sống hồn phách, liền có thể sống lâu 7 ngày. Ngụy Hợp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, bên hông huyền dạ đao tùy thời ra khỏi vỏ, tiền bối tìm ta, là muốn cho ta thay ngươi hoàn thành trường sinh. Hắn chú ý tới mai rùa biên giới hiện ra quỷ dị u quang, cùng thần chi sách tản trang bên trên đường vân không có sai biệt. Sai. Lão giả bỗng nhiên đánh tới, mai rùa bắn ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, ta muốn ngươi thần chi sách tản trang. Có nó, ta liền có thể đánh vỡ huyết nguyệt bàn nguyên rùa, chân chính đứng hàng tiên ban. dây leo đột nhiên như trường xà giống như đánh tới, Ngụy Hợp xoay người tránh đi, ngân châm lại tại chạm đến lão giả trong nháy mắt bị ánh sáng màu đỏ bắn ra. Hắn thoáng nhìn la bàn kim đồng hồ chỉ hướng chính bắc, chính là ngạn Phật quận phương hướng. Nếm thử thực cốt rừng tư vị a. Lão giả điên cuồng cười to, thạch thất đỉnh chóp dây leo đột nhiên bạo liệt, tinh hồng chất lỏng như mưa như chút nước mà xuống. Ngụy Hợp ngay tại chỗ lăn lộn, đã thấy chất lỏng trôi rơi chỗ, bàn đá xanh lại hòa tan thành sôi trào huyết trì. Hắn ngửi được một cỗ mùi khét lẹt, cúi đầu phát hiện ống tay áo đã bị ăn mòn ra mấy cái lỗ rách. Thủ đoạn tấn công như thế này mặc dù quỷ dị, nhưng Ngụy Hợp cũng không có để ở trong lòng. Lôi pháp chuyên môn bài trừ những này cái gọi là quỷ dị thủ đoạn công kích. Lôi điện quấn quanh ở Ngụy Hợp trên ngón tay, sau đó Ngụy Hợp đem lôi điện công hướng la bàn. Thanh đồng la bàn kịch liệt rung động, lại hiện ra xích diễm đàm cảnh tượng, đầm sâu trung ương thanh đồng tế đàn ngay tại xoay chậm chậm, đáy đầm nham tương nổi lên gợn sóng, mơ hồ có thể thấy được hình rồng bóng ma tại tới lui. Không có khả năng. Lão giả phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mai rùa bên trên chú văn bắt đầu vỡ vụn, ta trông 300 năm bí mật thân thể của hắn cấp tốc khô cát, làn da như vỏ cây giống như bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy quấn quanh tinh hồng dây leo. Dây leo tại lão giả kêu rên bên trong điên cuồng co bảo, thạch thất bắt đầu sụp đổ. Ngụy Hợp bắt lấy la bàn bọn hướng xuất khẩu, sau lưng chuyển đến xương cốt vỡ vụn giòn vang. Khi hắn phá dây leo mà ra lúc, cả tòa thực cốt rừng chính như vật sống giống như hướng phương xa nhúc đích, dưới ánh trăng, lâm sao mơ hồ có thể thấy được tòa lơ lửng một tháp, đỉnh tháp huyết nguyệt bản chiếu ra huyết sắc trăng tròn. Sau 3 ngày, nguyệt thực đêm, la bàn đột nhiên phát ra thanh âm giàn mua, xích diễm đàm hình rồng lửa thần lần sẽ thôn vệ tế phẩm, ngàn Phật quật tượng đá đem đạp nát hoàng tuyển, chiều tịch mộ quan tài thủy tinh sẽ trồi lên mặt biển. Mà ngươi, muốn tại giờ tí trước tập hợp đủ 3 kiện tín vật. Ngụy Hợp nắm chặt la bàn, phát hiện kim đồng hồ đang chỉ hướng đông bắc phương an nam bắc bộ. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực một trang sách tàn trang, ố vàng trang giấy bên trên bỗng nhiên hiện ra mới chữ viết, muốn tăng trưởng sinh, trước nhập u minh. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cuốn thứ 3 thần chi sách cùng ta tưởng tượng bên trong khác biệt, không phải phong chi thuật mà là vĩnh sinh chi thuật? Ngụy Hợp lông mày thật sâu nhăn lại. Chương 453, huyễn cảnh chương 453, huyễn cảnh Ngụy Hợp huyền dạ đao tại lòng bàn tay chuyển ra nửa vầng trăng tàn, lưỡi đao chiếu ra hắn khóa chặt lông mày. 3 ngày trước tại thực cốt rừng may mắn chạy trốn cảnh tượng vẫn trước mắt rõ ràng, giờ phút này hắn đang ngồi xổm ở An Nam Bắc Bộ sườn đồi bên cạnh, nhìn qua dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn xích diễm đàm. Đầm tâm thanh đồng tế đàn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống, đáy đầm nham tương nổi lên gợn sóng bên trong, hình rồng lửa thần lần hình dáng lúc gần lúc hiện. Sau 3 ngày mới thực, xích diễm đàm sẽ hoàn toàn nuốt hết tế đàn. La bàn đột nhiên vang lên, ngươi thời gian không nhiều lắm. Ngụy Hợp nắm chặt tàn trang, ố vàng trang giấy bên trên muốn tăng trưởng sinh, trước nhập u minh chữ viết ngay tại nóng lên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới người thủ mộ nâng lên huyết nguyệt bản tỏa kia lơ lửng tại thực cốt rừng đỉnh một tháp, giờ phút này hẳn là đang theo cánh rừng di động mà tới gần xích diễm đàm. Đi trước ngàn vật quật. Ngụy Hợp làm ra quyết định, la bàn kim đồng hồ lại đột nhiên chuyển hướng chính nam. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện mai rùa tàn phiến trong ngực có chút rung động, cùng la bàn sinh ra cộng minh. Đây là 3 ngày trước theo người thủ mộ thi hài bên trong tìm tới, giờ phút này đang phát ra màu đỏ sờ quang. Ngàn vật quật 300 dặm ngọn núi ở dưới ánh trăng hiện ra sấm xanh, mỗi tôn tượng đá con mắt đều chiếu đến huyết sắc. Ngụy Hợp dẫm lên lay động cầu treo bằng dây cắp tiến vào động quật, trên vách đá đông nhiên hiện ra vô số đom đóm giống như còn sáng, kia là lịch đại thám hiểm giả lưu lại lân hỏa tiêu ký. Chỗ sâu nhất vô tự bi trước, hắn trông thấy 3 cái 34 thương nhân hải cốt đang lấy quỷ dị tư thế leo lên, ngón tay của bọn hắn thật sâu cắm vào bia đá khe hở, phảng phất tại cái gì tranh đoạt. Vãng sinh chú. Ngụy Hợp nhẹ giọng đọc lên bia trên mặt hiện hiện phản văn. Khi hắn đầu ngón tay chạm đến bia đá lúc, cả ngọn núi bỗng nhiên kịch liệt rung động, 300 dặm tượng đá đồng thời chuyển hướng, vạn tôn Phật tượng con mắt lóe ra lửa xanh lam sớm. Ngụy Hợp cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực theo bia đá truyền đến, cả người bị hút vào hắc ám. Lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đưa thân vào một tòa tre kín thanh đồng bánh răng mật thất. Trên vách tường khắc đầy tinh đồ, trung ương trong thạch quan nằm cố mặc tần triều phục sức hài cốt, bên hông treo nửa khối cùng hắn trong ngực giống nhau mai rùa. Làm Ngụy Hợp đem hai khối mai rùa hợp lại lúc, thạch quan đống nhiên bắn ra, hài cốt lòng bàn tay phải lộ ra một nửa thanh đồng chìa khóa. Từ phúc chìa khóa, la bàn phát ra giàn mua thở dài, mở ra hoàng tuyển người dẫn đường công xiềng. Cùng lúc đó, triều tịch mộ nhân ngư ca cơ lần nữa bị sướng. Ngụy Hợp đuổi tới bờ biển lúc, 7 tòa quan tài thủy tinh đã toàn bộ nổi lên mặt nước, trong quan tài nữ thi tóc bạc ở dưới ánh trăng hiện ra chân châu quang trạch. Hắn chú ý tới mỗi bộ thi thể mắt cá chân đều buộc lên dây đỏ, nút buộc tiểu dáng cùng thần chi sách tàn trang đường vân hoàn toàn nhất trí. Chớ tin triều tịch mộ tiếng ca. Ngụy Hợp mặc niệm trên vách đá huyết thư, đem thanh đồng chìa khóa cắm vào đáy biển khe hở. Nước biển đột nhiên sôi trào, 7 tòa quan tài thủy tinh đồng thời nổ tung, nhân ngư ca cơ đầu lâu hóa thành vô số cá trình điện, lại tại chạm đến Ngụy Hợp trong nháy mắt bị mai rùa quang mang chấn vỡ. Triều tịch mộ chỗ sâu, hắn tìm tới ghi lại thủy kinh chú hộp ngọc, nắp hộp bên trên từ phúc phong ấn ngay tại chậm rãi tiêu tán. Làm Ngụy Hợp mang theo 3 kiện tín vật trở về xích diễm đàm lúc, nguyệt thực đã bắt đầu. Đầm tâm tế đàn chỉ còn đỉnh chót lộ ra nham tương, hình rồng lửa thần lằn long đầu đang gắt gao cắn cái bệ. Ngụy Hợp đem 3 kiện tín vật theo thứ tự để vào tế đàn lỗ khảm, mai rùa, vô tự bi tàn phiến, thủy kinh chú hộp ngọc đồng thời phát ra quang mang, trong nham tương hiện ra thông hướng u minh thông đạo. Trường sinh không phải tiền, chính là đồng thọ cùng trời đất nguyên rùa. Từ phúc hư ảnh xuất hiện tại cửa thông đạo, 300 năm trước ta luyện hóa trường sinh chú, lại bị thần chi sách phản vệ. Hôm nay ngươi như kế thừa đạo thống của ta, sẽ vĩnh viễn vây ở hoàng tuyển luân hồi. Hình rồng lửa thần lằn đống nhiên đằng không mà lên, mở ra miệng lớn đá phun xuất tương. Ngụy Hợp đem thần chi sách tàn trang ném không trung, trang sách hóa thành đầy trời lôi phủ. Lôi đỉnh chân thiên. Hắn hét lớn một tiếng, Huyền Dạ đao bổ ra lôi đỉnh cùng nham tương trên không trung chạm vào nhau, lại ngưng kết thành một tòa cầu đá. Ngụy Hợp nhấc chân bước vào, một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn tràn vào Ngụy Hợp não hải. Hắn rốt cuộc minh bạch trường sinh chú chân tướng, mỗi đời người thủ mộ đều muốn dùng linh hồn hiến tế, đổi lấy thần chi sách hiện thế, mà chân chính trường sinh là vĩnh viễn bồi hồi tại hoàng tuyển cùng nhân gian kẽ hở. Mong muốn đoạt xá ta. Ha ha. Ngụy Hợp đột nhiên nở nụ cười. Cái gọi là thần chi sách hiện thế, bất quá là một trận tỉ mỉ bày kế náo kịch mà thôi. Cái này không biết rõ sống bao nhiêu năm quái vật, giờ phút này đang cùng Ngụy Hợp ký ức một chút xíu dung hợp. Vô số lôi điện bỗng nhiên xuất hiện tại Ngụy Hợp chung quanh thân thể. Giờ phút này Ngụy Hợp hoàn toàn biến thành một tia chớp. Đột nhiên, Ngụy Hợp trong đầu truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi hiểu được lôi pháp? Giờ phút này nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã vào cái bẫy, sau đó bị đoạt xá thành công. Có thể hết lần này tới lần khác người này là Ngụy Hợp. Lôi pháp chuyên môn khắc chế những này tinh thần loại pháp thuật. Ngươi chính là Phương Sĩ Tử Phúc. Ngụy Hợp chậm rãi xuề bàn tay ra, đại lượng lôi điện bắt đầu hội tụ tại Ngụy Hợp bàn tay ở trong, sau đó tạo thành một cái lôi điện kén lớn. Tại cái kia từ lôi điện tạo thành kén lớn bên trong, một thân ảnh mờ ảo chậm rãi hiện hiện. Đây cũng là Tử Phúc. Ngươi không phải tại Đông Doanh sao? Vì cái gì chạy đến giao chỉ tới? Ngụy Hợp đối với Tử Phúc hỏi. Ta ăn trường sinh thuốc, nhưng lại gặp vô tận tra tấn, linh hồn của ta bất tử, nhưng thân thể lại nhịn không được, trung nguyên chi địa cao thủ quá nhiều, ta không dám tiến đến Đông Doanh, cái chỗ kia, nhục thể của bọn hắn quá kém, đưa cho ta ta cũng không cần, bởi vậy ta liền lựa chọn tại giao chỉ. Ta thiết hạ đủ loại tiên đoán, chính là vì chờ đợi một bộ hoàn mỹ thân thể, lúc đầu ta coi là chờ đến, nhưng ai biết ngươi vậy mà hiểu được thần chi thuật. Sau khi nói xong, Từ Phúc thân ảnh đã biến cực kỳ ảm đạm. Lao thiên gia, đây chính là ngươi an bài cho ta cuối cùng kết cục sao? Từ Phúc thanh âm tràn đầy cô đơn. Ngụy Hợp thừa dịp Từ Phúc thân ảnh hoàn toàn biến mất trước đó, đối với Từ Phúc hỏi, cuốn thứ ba thần chi sách sắp xuất hiện tại giao chỉ, chuyện này là ngươi chủ hoạch làm ra, hay là thật? Là thật. Lúc đầu ta muốn lợi dụng chuyện này, hấp dẫn đến cao thủ, sau đó ta thừa cơ đoạt xá, không nghĩ tới lại đem ngươi cho đưa tới. Thật đáng buồn a. Đáng tiếc. Sau khi nói xong, Từ Phúc thân ảnh hoàn toàn biến mất. Theo Từ Phúc thân ảnh biến mất, U Minh liền cũng lập tức biến mất. Tận đến giờ phút này, Ngụy Hợp tài phát hiện, mọi thứ đều là hư ảo. Có ý tứ. Ngươi vậy mà có thể theo loại kia viễn cảnh bên trong đi ra. Ngay tại Ngụy Hợp ánh mắt khôi phục về sau, Ngụy Hợp nhìn thấy tại Xích Diễm Đàm bên cạnh, vậy mà xuất hiện một cái Bắc Mãn người. Ngụy Hợp nhìn thấy cái kia Bắc Mãn cường giả về sau, trực tiếp nở nụ cười gằn, tốc độ ngươi cũng là nhanh, liền đại tần người đều không có tới đến nơi đây, ngươi vậy mà tới trước. Điều này nói rõ tốc độ của ta rất nhanh. Nói một câu ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì, có lẽ ta có thể tha ngươi một mạng. Cái kia Bắc Mãn cường giả đối với Ngụy Hợp nói rằng. Vậy sao? Ngụy Hợp lạnh lùng nói rằng, dứt lời, Ngụy Hợp trong tay Huyền Dạ đao ra khỏi vỏ, một đao hướng phía cái kia Bắc Mãn cường giả chém qua. Chương 454, Huyết Nguyệt Tế Tự. Chương 454, Huyết Nguyệt Tế Tự. Ngụy Hợp Huyền Dạ đao ra khỏi vỏ tiếng như long ngâm, thân đao chiếu ra Bắc Mãn cường giả cười lạnh mặt. Người này bọc lấy gấu trắng da áo choàng, bên hông treo chín tiết đầu sói roi, trần trụi hai tay hoa văn thôn nguyệt đồ đằng, chính là Bắc Mãn tám bộ bên trong Huyết Nguyệt Tế Tự. Dưới ánh trăng, hắn cái trán chu sa nốt rồi hiện ra yêu dị ánh sáng màu đỏ, cùng Xích Diễm Đàm nham tương hô ứng lẫn nhau. Tế Tự dưới chân giẫm lên từ xương người xuyên thành pháp khí, mỗi đi một bước đều phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ngăn lại Ngụy Hợp đao khí về sau, Huyết Nguyệt Tế Tự cũng không có gấp ra tay, mà là đối với Ngụy Hợp nói rằng, ta nghe nói đại tần mới đổi hoàng đế, hiện tại từ một cái con nít cùng một nữ nhân đương ra. Dạng này đại tần còn có cái gì đáng giá hiệu chung, ta nhìn ngươi là nhân tài, không bằng gia nhập chúng ta Bắc Mãn, lấy thực lực của ngươi, nhất định sẽ trở thành Bắc Mãn đại tướng quân. Nghe nói như thế sau, Ngụy Hợp ha ha nở nụ cười, Bắc Mãn, cái chỗ kia ta muốn đi rất lâu, bất quá cũng không phải là gia nhập các ngươi, mà là chiếm lĩnh đất đai của các ngươi. Ha 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 ha. Huyết Nguyệt Tế Tự nghe xong trực tiếp phá lên cười. Chỉ bằng các ngươi đại tần, các ngươi mong muốn chiếm lĩnh chúng ta Bắc Mãn, còn quả nhiên là buồn cười. Chúng ta Bắc Mãn từ khi tân hoàng thượng vị về sau, phát triển mạnh quân sự dân sinh, hiện nay là chúng ta cường đại nhất thời điểm. Chúng ta không đi tiến đánh các ngươi đại tần cũng không tệ rồi, các ngươi còn muốn chiếm lĩnh chúng ta Bắc Mãn thổ địa, thật sự là si nhân vọng tưởng. Ngụy Hợp nghe được đại tế ti lời nói sau, cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp xuất đao. Lấy Ngụy Hợp hiện nay thực lực, muốn giết chết trước mắt cái này Huyết Nguyệt Tế Tự thật đúng là có chút khó khăn. Bởi vì Huyết Nguyệt Tế Tự là hàng thật giá thật thập phẩm đại tông sư. Ngụy Hợp mũi chân điểm nhẹ vết đá, thân hình như điện lấn đến gần. Đao quang vạch phá bầu trời đêm, ở dưới ánh trăng vạch ra ngân sắc quy tích. Tế Tự không chút hoang mang vùng ra đầu sói roi, chín tiết thiết hoàn phát ra chói tai rít lên, lại không trung ngưng kết thành huyết sắc hộ thuẫn. Đao roi tương giao sát na, Xích Diễm Đàm nham tương bỗng nhiên sôi trào, nóng hổi bọt khí tiếng nổ tung bên trong, Ngụy Hợp cảm thấy một cỗ quỷ dị hấp lực theo hộ thuẫn truyền đến, phảng phất muốn đem hắn hồn phách hút ra bên ngoài cơ thể. Hắn huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Mưa thuật nhuận bật im ắng. Ngụy Hợp khẽ quát một tiếng, huyền dạ đao bổ ra khí kình giữa không trung hóa thành tinh mịn thủy tiễn. Thủy tiễn bắn trúng hộ thuẫn trong nháy mắt, huyết sắc như là bị pha loãng mực nước giống như khuếch tán ra đến. Bắc Mãn Tế Tự con ngươi bỗng nhiên co bảo, hắn ngửi thấy mùi lưu hoàng, Ngụy Hợp tại nước mưa bên trong lẫn vào Xích Diễm Đàm nham tương. Tính ăn mòn chất lỏng đang từ từ ăn mòn hộ thuẫn. Hộ thuẫn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết dạng, mỗi đạo khe hở đều chảy ra khói đen. Có chút môn đạo. Tế Tự cười quái dị, đầu sói roi bỗng nhiên chia ra thành 9 đầu huyết sắc linh xà. Linh xà trong miệng phun ra hàn khí, càng đem không khí chung quanh đông kết thành băng tinh. Ngụy Hợp dẫm lên mặt băng đội vàng tối lui, thân đao lại tại tiếp xúc băng tinh trong nháy mắt bị đông lại. Hắn quyết định thật nhanh vứt bỏ đao, hai tay kết ấn, mưa thuật băng nhận. Mặt băng hạ đột nhiên đâm ra mấy trăm cây băng truy, làm cho linh xà nhóm không thể không lùi lại. Băng truy mũi nhọn hiện ra u lam quang mang, kia là ngụy hợp rót vào lôi pháp chi lực. Tế tự nhìn thấy ngụy hợp thi triển ra mưa thuật về sau, lông mày thật sâu nhăn lại, ngươi như là đã đạt được đồng thời học xong thần chi thuật, giao ra ngươi sở học biết thần chi thuật, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Ngươi có bản sự kia sao? Ngụy Hợp nói xong đống nhiên đem huyền dạ đao cắm vào mặt băng, cả người như du long giống như theo tầng băng hạ xuyên qua. Tế tự linh xà nhóm vô hụt, đã thấy mặt băng hạ hiện ra hình rồng đạo khí. Làm Ngụy Hợp phá băng mà ra lúc, trên thân đao băng tinh gặp nhiệt hóa làm hơi nước, ở dưới ánh trăng hình thành mông lung sương trắng. Cẩn thận! La bàn đống nhiên hét lên. Ngụy Hợp bản năng ngửa ra sau, đầu sói roi lao chót mũi xẹt qua, tại trên vách đá lưu lại năm đạo sâu đủ thấy xương vết ảo. Hắn mượn ngửa ra sau lực đạo xoay người nhảy lên tế đàn, lại phát hiện trong nham tương hình rồng lửa thần lằn ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Lựa thần lằn con ngươi là dọc theo kỳ biến, cái chán con mắt thứ ba lúc khép mở, lại cùng hắn trong ngực mai rùa sinh ra của mình. Ngụy Hợp cảm thấy ngực nóng lên, mai rùa tàn phiến ngay tại hấp thu lựa thần lằn khí tức. Có chút ý tứ. Ngụy Hợp phát hiện một màn này sau, có chút nói rằng. Sau đó Ngụy Hợp đem toàn thân chân khí rót vào huyền dạ đao, thân đao đông nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang. Hắn đằng không mà lên, đao quang cùng ánh trăng trên không trung sen lẫn thành thái cực đồ án. Bác Man Tế tự huyết sắc hộ thuẫn tại kim quang bên trong ầm vang vỡ vụn, chí tiết đầu sói roi cũng cắt thành hai đoạn. Rồi gây hóa thành huyết vụ tràn ngập, lại tại chạm đến Ngụy Hợp trong nháy mắt bị mưa thuật hình thành màn nước ngăn lại. Màn nước bên trong hiện ra vô số đạo nhà phụ chú, kia là Ngụy Hợp dùng nham tương ở trong nước biết. Không có khả năng. Tế tự hoảng sợ lùi lại, lại bị Ngụy Hợp mưa thuật hình thành tường nước vây khốn. Mưa thuật dìm nước bại quân. Ngụy Hợp hét lớn, tường nước hóa thành chín đầu thủy long, đem Tế tự cuốn thành bánh trưng. Mỗi đầu thủy long lân phiến đều chiếu đến xích diễm đàm ánh lửa, long đầu bên trên mọc ra nham tương ngưng tụ thành sừng nhọn. Tế tự gấu trắng da áo choàng tại nhiệt độ cao hạ hòa tan, lộ ra dưới đáy che kín lân phiến làn da. Thì ra hắn đã sớm đem chính mình cải tạo thành nửa người nửa thú quái vật. Nhưng vào lúc này, xích diễm đàm nham tương bỗng nhiên kịch liệt lan lộn. Hình đồng lửa thần lằn long đầu phá đất mà lên, đối với Ngụy Hợp phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Ngụy Hợp đem huyền dạ đao cắm vào tế đàn, điều động đáy đầm nham tương hình thành tường lửa. Thủy hỏa tương giao sát na, cả tòa tế đàn kịch liệt rung động, Bác Mãn Tế tự thừa cơ tránh thoát trói buộc. Hắn đầu sói roi bỗng nhiên gây dựng lại, hóa thành một cái to lớn huyết sắc người sói hư ảnh, mở ra răng nanh cắn về phía Ngụy Hợp cổ họng. Huyết nguyệt hiện thế. Tế tự cắn chót lưỡi, phun ra huyết vụ trên không trung ngưng kết thành trăng tròn. Ngụy Hợp cảm thấy một hồi mê muội, máu này Nguyệt Hiến Tế có chút quỷ dị. Cảm giác hôn mê càng ngày càng nặng, ngay tại Ngụy Hợp sắp nhịn không được thời điểm, Ngụy Hợp dưới chân khẽ động, Cửu Thiên Phi Vân Bộ thi triển đi ra, nhanh chóng cách xa Huyết Nguyệt Tế tự. Cửu Thiên Phi Vân Bộ, ngươi làm sao lại chúng ta Bắc Mãn công pháp? Huyết Nguyệt Tế tự nhìn thấy Ngụy Hợp thi triển ra công pháp sau kinh hãi. Muốn biết, kiếp sau a. Ngụy Hợp cương ép đè xuống mê muội, đem toàn thân chân khí ngưng tụ tại thân đao. Đao quang hóa thành trăm trượng cự long, đầu rồng ngậm lấy huyết nguyệt luân, đuôi rồng đảo qua tế tự yết hầu. Bắc Mãn Tế tự phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả người bị hình rồng đao khí xuyên qua. Máu của hắn nguyệt đồ đằng tại trước khi chết bộc phát ra một tia ánh sáng cuối cùng, lại bị Ngụy Hợp mai rùa hấp thu, hóa thành mới chú văn, huyết nguyệt chiếu ưu đồ. Làm tế tự thi thể rơi vào nham tương lúc, hình rồng lửa thần lằn đỗng nhiên phát ra đình thai nhức góc gào thét. Ngụy Hợp cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực theo lửa thần lằn trong miệng truyền đến, cả người bị hút vào nham tương chỗ sâu. Tại ý thức mơ hồ trước, hắn trông thấy lửa thần lằn trên trán con mắt thứ ba, đúng là nửa khối mai rùa hình dạng. Mà tại lửa thần lằn nhất hầu chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một tòa đỉnh đồng cao hình dáng. Thân đỉnh bên trên quấn quanh lấy 9 đạo xiềng xích, mỗi đạo xiềng xích đều buộc lên một khối mai rùa. Chương 455, tìm tới thần chi sách tản trang. Chương 455, tìm tới thần chi sách tản trang. Ngụy Hợp cảm thấy ngực mai rùa tàn phiến nóng hổi như bàn ủi, huyết nguyệt tế tự tiếng kêu thảm thiết tại trong nham tương kích thích ngàn cơn sóng. Hắn cố nén mê muội, đem huyền dạ đao cắm vào tế đàn khe hở, thân đao cùng xích diễm đàm đáy long mạch sinh ra cộng minh, đầm nước đông nhiên chảy ngược hình thành vòng xoáy. Hình đồng lửa than lằn long đầu bị vòng xoáy thôn phệ, chín tiết đầu sói roi hóa thành huyết sắc người sói hư ảnh lại thừa cơ đánh tới. Mưa thuật rời sông lấp biển. Ngụy Hợp hai tay kết ấn, vòng xoáy trung tâm dâng lên 100 mét cao thủy long quyển. Người sói hư ảnh bị cuốn vào trong đó, lợi chảo tại mặt nước vạch ra sâu đủ thấy xương vết thương. Ngụy Hợp thừa cơ vung ra ba cái ngâm độc ngân châm, kim châm đuôi dây đỏ ở trong nước hình thành bắt đầu thất tinh trận, đem người sói hư ảnh đính tại tế đàn trên vách đá. Ngụy Hợp lướt sóng mà lên, đao quang cùng ánh trăng tại thủy long quyển mặt ngoài chết xạ ra thất thải quang choáng. Tế tự người sói hư ảnh phát ra không cam lòng chu lên, lợi chảo chụp vào Ngụy Hợp mặt. Ngụy Hợp không tránh không né, tùy ý vớt sói ở trước ngực lưu lại năm đạo vết máu, đồng thời đem huyền dạ đao đâm vào hư ảnh mi tâm. A! Huyết Nguyệt Tế tự bản thể theo trong nham tương xông ra, nơi cổ họng hình rồng đao khí ngay tại thôn vệ sinh mệnh lực của hắn. Da của hắn bắt đầu bong ra từng màng, lộ ra dưới đáy che kín lân phiến bộ phận cơ thịt, hai tay hóa thành huyết sắc cánh rơi, cái chán chu sa nuốt rồi vỡ ra, lộ ra con mắt dọc thứ ba. Ngươi cho rằng cái này kết thúc? Tế tự cười quái dị, cánh phiến lên gió tanh đem nham tương nhấc lên hơn 10 mét cao. Ngụy Hợp đồng cảm giác hô hấp khó khăn. Mưa thuật vạn tiễn xuyên tâm. Ngụy Hợp đem toàn thân chân khí rót vào trong nước, vô số thủy tiễn phá không mà ra. Tế tự cánh tại thủy tiễn bên trong thủng trăm ngàn lỗ, lại tại tiếp xúc nham tương trong nháy mắt khép lại. Ngụy Hợp đột nhiên phát hiện, tế tự miệng vết thương đang chảy ra màu đen chất nhầy, kia là hoàng truyền người dẫn đường khí tức. Đi chết. Ngụy Hợp đem huyền dạ đao cắm vào nham tương, điều động đáy đầm hàn khí. Xích diễm đàm mặt ngoài cấp tốc kết băng, tế tự cánh bị đông lại nửa bên. Ngụy Hợp thừa cơ vung ra một đạo lôi điện chi lực, mặt băng lập tức hình thành giống mạng nhện vết rách. Không có khả năng, ngươi làm sao lại đồng thời nắm giữ hai loại thần chi thuật? Tế tự hoảng sợ lùi lại, lại bị mặt băng hạ đống nhiên đâm ra băng lăng xuyên qua bàn chân. Ngụy Hợp dẫm lên băng lăng tới gần, đao quang tại tế tự trước ngực vạch ra thập tự vết thương, lộ ra bên trong khiêu động màu đen trái tim. Thế giới này rất lớn, không có cái gì là không thể nào, Ngụy Hợp nói rằng. Sau đó Ngụy Hợp đem toàn thân chân khí ngưng tụ tại mũi đao, đao quang hóa thành hoàng kim cự long xuyên qua tế tự trái tim. Tế tự con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, bắn ra huyết quang lại bị Ngụy Hợp mai rùa hấp thu. Theo trái tim bạo liệt, tế tự thân thể hóa thành vô số huyết châu, dung nhập xích diễm đàm nham tương. Đến lúc cuối cùng một giọt máu biến mất lúc, hình dòng lửa thần lằn long đầu lần nữa phá đất mà lên. Ngụy Hợp cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực theo lửa thần lằn trong miệng truyền đến, cả người bị hút vào nham tương chỗ sâu. Tại ý thức mơ hồ trước, hắn trông thấy lửa thần lằn cái chán mai rùa đường vân đang cùng ngực mình tàn phiến dung hợp, đáy đầm hiện ra 9 tòa thanh đồng tế đàn, mỗi tòa trên tế đài đều khắc lấy khác biệt tinh tượng. Ngụy Hợp tại trong nham tương chìm nổi, mai rùa tàn phiến cùng hình rồng lửa thần lằn cái chán sinh ra cộng mình, 9 tòa thanh đồng tế đàn tinh tượng đống nhiên sáng lên. Rất nhanh Ngụy Hợp liền tại lôi pháp gia trì hạ khôi phục thanh tỉnh, hắn cố nén đốt bị thương, đem huyền dạ đao cắm vào gần nhất tế đàn khe hở. Thân đao cùng tế đàn bắt đầu thất tinh đường vân trùng hợp, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, hình rồng lửa thần lằn long đầu theo trong nham tương dò ra, cái chán mai rùa đường vân hóa thành phù văn màu vàng dung nhập Ngụy Hợp ngực. Long ngự cửu tiêu. Ngụy Hợp quắc khẽ, lửa thần lằn bỗng nhiên phát ra đình thai nhức góc long âm. Nó vung vẩy cái đuôi đảo qua còn lại tế đàn, mỗi tòa tế đàn xiềng xích đều phát ra vù vù. Ngụy Hợp cảm thấy một dòng nước ấm theo mai rùa hướng chạy toàn thân, thực lực trong nháy mắt liền xông phá cửu phẩm, đi vào thập phẩm đại tông sư. Thì ra là thế, Ngụy Hợp tự lẩm bẩm, chín tòa tế đàn đối ứng cửu châu phương vị, đỉnh đồng tao phong ấn từ phúc trường sinh thuốc. Hắn nhìn về phía trung ương tế đàn, thân đỉnh bên trên chín đạo xiềng xích phân biệt khắc lấy thiên, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoàng, ngày. Nhưng vào lúc này, huyết nguyệt tế tự màu đen trái tim tại mai rùa bên trong nhảy lên kịch liệt. Ngụy Hợp lần nữa cảm thấy một hồi mê muội, ý thức bị kéo vào chợ quỷ thanh đồng trung trước. Trung thân nổi lên hiện ra chín đạo xiềng xích hư ảnh, mỗi đạo xiềng xích cuối cùng đều buộc lên một khối mai rùa. Tiếng chuông vang lên sát na, Ngụy Hợp trông thấy cái khác 8 khối mai rùa vị trí, xích diễm đằng đáy, ngàn vật quật tượng đá, triều tịch mộ nữ thi, thực cốt rừng dây leo, chợ quỷ hiệu cầm đồ, lôi chỉ tế đàn, ba tư thương đội, đại tần hoàng cung. Tập hợp đủ 9 khối mai rùa, có thể mở hoàng tuyển chi môn. Ngụy Hợp mặc niệm từ phúc nhắn lại, đem huyền dạ đao cắm vào trung ương tế đàn. Đỉnh đồng thau đống nhiên phát ra vụ vụ, 9 đạo xiềng xích bắt đầu buông lỏng. Đến lúc cuối cùng một đạo xiềng xích chóc ra lúc, nắp đỉnh từ từ mở ra, lộ ra bên trong lóe ra làm quang thần chi sách tàn trang. Phong chi thuật, bất quá là không trọn vẹn. Ngụy Hợp đưa tay đem thần chi thuật tàn trang nhặt lên, sau đó liền nhìn lướt qua thần chi thuật tàn trang bên trên ghi lại gió nhẹ có liên quan thần chi thuật. Có phía trước hai loại thần chi thuật gia trì, Ngụy Hợp rất dễ dàng liền tìm hiểu được phía trên ghi lại nội dung, bất quá bởi vì bản này thần chi sách không phải hoàn chỉnh, Ngụy Hợp tạm thời không cách nào thi triển. Bất quá có bản này tàn trang về sau, Ngụy Hợp liền có thể căn cứ tàn trang bên trên chỉ dẫn, chính xác tìm tới thần chi sách sẽ từ chỗ nào xuất thế. Căn cứ chính mình trong ngực thần chi sách tàn trang chỉ dẫn, Ngụy Hợp đi tới giao chỉ hoàng cung. Bởi vì còn lại thần chi sách ngay ở chỗ này. Hoàng cung sao? Ngụy Hợp thì thào nói rằng. Lúc này, sáng sớm, tại Hùng Sơn Quan, đại tần cao thủ nhao nhao bị ngăn ở nơi này. Thực lực cường hãn, có thể bay thẳng bọn Hùng Sơn Quan, cho dù là Hồng Lãng có lòng ngăn cản, cũng căn bản ngăn không được. Những cái kia cựu phẩm trở xuống cao thủ, thì tất cả đều bị Hồng Lãng cản lại. Điều này khiến cho đại tần cao thủ mạnh mẽ bất mãn. Hồng Lãng, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Mau đem đường cho lão tử bông ra. Nhường lão tử đã qua. Nơi này không phải đại tần, ngươi dựa vào cái gì cản đường? Một cái người trong giang hồ la lớn. Chính là, dựa vào cái gì? Rất nhiều người lập tức đi theo kêu la. Hồng Lãng lại hừ lạnh một tiếng, đối với những người kia nói rằng, tất cả câm miệng. Có bản lĩnh các ngươi liền bay qua, không có bản sự tất cả đều cho bản tướng quân chạy trở về đại tần. Các ngươi nếu là còn dám náo sự, tin hay không bản tướng quân để các ngươi có đến mà không có về. Thao, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi thử một chút. Chính là, ngươi một cái nho nhỏ tướng quân, cũng dám nói loại này khoác lác. Tin hay không lão tử làm thịt ngươi. Người trong giang hồ lập tức đối chọi gay gắt. Nhưng vào lúc này, một người chống đao của mình đi tới Hồng Lãng sau lưng. Người này chính là người làm Văn Hộ Văn Hạt Tử. Làm những cái kia người trong giang hồ nhìn thấy Văn Hạt Tử về sau, tất cả đều theo bản năng hướng về sau lui một bước. Bọn hắn cũng không biết Văn Hạt Tử có phải hay không sẽ đem mình bắt về đổi tiền thưởng. Muốn qua, có thể cùng ta đánh, đánh thắng các ngươi đã qua, đánh thua, chết. Văn Hạt Tử chậm rãi mở miệng. Chương 456, Gấu Sơn Quan Ngoại Đại Tần Giang Hồ. Chương 456, Gấu Sơn Quan Ngoại Đại Tần Giang Hồ. Văn Hạt Tử lời nói như trọng truy rơi xuống đất, tại xương sớm bên trong kích thích gợn sóng. Văn Hạt Tử vỏ đao cùng bàn đá xanh ma sát ra chói tai tiếng vang, hắn mỗi bước ra một bước, liền có top 5 top 3 người giang hồ lảo đảo lui lại. Không có cách nào, Văn Hạt Tử tên tuổi thật sự là quá lớn, người làm văn hộ tại Đại Tần liền nhường vô số lục lâm hảo hán đêm không thể say giấc, mà Văn Hạt Tử không thể nghi ngờ là người làm văn hộ ở trong lợi hại nhất một cái kia. Văn Mỗ đao hạ, không chạm hạ người vô danh. Khang khang tiếng nói hù dọa trên mái hiên Hàn Nha, Văn Hạt Tử bỗng nhiên xoay người rút đao, đao quang như tấm lụa đảo qua ba trượng vương biên. Hàng phía trước ba cái cầm kiếm giang hồ khách liền phản ứng cũng không kịp, bên hông ngọc bội đã bị cùng nhau cắt đứt, nát ngọc lạc âm thanh động đất cả kinh đám người lại lần nữa triệt thoái phía sau. Đao thật là nhanh. Có người kinh hô. Hồng Lãng nhếch miệng lên cười lạnh, bọn này người trong giang hồ chính là lấn yếu sợ mạnh, thực lực của ngươi chỉ cần xa xa cao hơn bọn hắn liền tuyệt đối không dám lỗ mãng. Ngay tại Hồng Lãng coi là hôm nay chuyện này, cứ như vậy thời điểm, một thanh âm đống nhiên truyền ra. Hồng tướng quân, đây chính là ngươi đạo đại khách. Trong đám người truyền đến thanh âm âm dương và khí. Kẻ nói chuyện thân mang xanh đen cầm bảo, bên hông đai lưng ngọc bên trên khảm chín quả dạ minh châu, chính là đại tần thương hội tam đương gia Lôi Diệu. Người này trước kia dựa vào buôn lậu muối sắt làm giàu, năm gần đây lại cùng giang hồ thế lực ám thông xã giao, tục truyền bên người nuôi trăm tên tử sĩ. Tài thân điện quật khởi về sau, đại tần thương hội chỉ còn trên danh nghĩa, bất đắc dĩ bắt đầu chuyển biến tinh anh sách lược, nhưng lại tao ngộ triều đình cải cách, dẫn đến đại tần thương hội một lần tổn thất nặng nề. Cho nên hiện tại đại tần thương hội cùng giang hồ thế lực cấu kết, làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện. Khi bọn hắn biết được thần chi sách vậy mà tại giao chỉ xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền bất đắc dĩ mang theo chính mình tất cả nội tình đến đây. Đây là đại tần thương hội khởi tử hồi sinh cơ hội duy nhất. Chỉ cần đạt được thần chi sách, sau đó lợi dụng cái này thần chi sách, đại tần thương hội liền sẽ vượt qua tài thần điện, vượt trên tiền trăm vạn, trở thành đại tần độc nhất vô nhị tồn tại. Đến lúc đó đại tần vừa mới xác lập xuống tới thu thuế chính sách, bọn hắn có thể hoàn toàn mặc kệ. Đối với Lôi Diệu là ai, Hồng Lãng cũng không hiểu biết, bất quá Văn Hạt Tử lại biết rõ vô cùng. Tại đại tần, các ngươi chịu đại tần luật bảo hộ, ta không thể tra được các ngươi phạm tội chứng cứ, nhưng ở đại tần bên ngoài, ngươi còn dám như thế, thật không sợ chết sao? Văn Hạt Tử nói rằng. Lôi Diệu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay ném ra ba cái đồng tiền. Đồng tiền trên không trung xoay tròn lấy phát ra rít lên, thẳng đến Văn Hạt Tử mặt. Văn Hạt Tử không tránh không né, sống đau nhẹ đập, đồng tiền lại đảo ngược kích xạ mà quay về. Trong đám người lập tức truyền đến mấy tiếng kêu thảm, ba tên ý đồ đánh lén thích khách che lấy mi tâm ngã trong vũng máu. Lôi Diệu, đây là ngươi tự mình lựa chọn. Văn Hạt Tử tiến lên trước nửa bước, thân đao chiếu ra Lôi Diệu vặn vào mặt. Vị này thương hội đại ngạc đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chưa rơi, hơn 30 đạo bóng đen theo hai bên vách núi nhảy xuống. Hồng Lãng con ngươi đột nhiên co lại, những người này thân mang đại tần huyền giáp, bên hông lại cuốn lấy đại biểu tử sĩ lụa đỏ, đúng là Lôi Diệu nuôi dưỡng tư quân. Lôi Diệu tư quân giống như thủy triều vào tới, Hồng Lãng rút ra bên hông đao, trên thân đao danh máu chiếu đến năng sớm. Phía sau hắn binh sĩ cùng kêu lên hò hét, thuận trận như sắt tường giống như thúc đẩy. Văn Hạt Tử lại thẳng đi hướng Lôi Diệu, vỏ đao kéo trên mặt đất vạch ra hỏa tinh. Ngươi cho rằng nhiều người liền có thể thắng ta? Văn Hạt Tử bỗng nhiên bạo khởi, đao quang hóa thành đầy trời tàn ảnh. Hàng trước huyền giáp tử sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị chém ngang lưng thành hai đoạn. Lôi Diệu sắc mặt đại biến, quay người muốn trốn, lại bị Văn Hạt Tử một đao chém đứt dây của tóc, mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng. Tần Liệt, người của ngươi đâu? Lôi Diệu bỗng nhiên la lớn. Hắn lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Hơn 20 cưỡi tinh nhuệ kỵ binh xông phá sương sớm, người cầm đầu chính là cũ tướng nước Sở Linh Tần Liệt. Hồng Lãng, ta tới lấy ngươi mạng chó. Tần Liệt tìm ngựa bình thường, mũi thương trực chỉ Hồng Lãng cổ họng. Hồng Lãng lại không chút hoang mang, ha ha, hậu sở người không đều là trốn ở âm thầm chỗ sao? Ngươi cũng dám chủ động đi tới, thật sự là không biết sống chết. Còn có ngươi, Lôi Diệu đúng không? Cấu kết hậu sở ngươi biết là tội danh gì sao? Các ngươi đại tần thương hội ta nhìn cũng không có tồn tại cần thiết. Hồng Lãng lớn tiếng nói. Tần Liệt nghe xong, đang muốn phát tác, Văn Hạt Tử đống nhiên nhảy vọt mà lên, lưỡi đao trực chỉ Tần Liệt mặt. Vị này hậu sở trung lang tướng đội vàng giơ súng đón đỡ, đã thấy đao quang tại trên cán thương vạch ra hỏa tinh, đầu thương lại bị sinh sinh cắt đứt. Tần Liệt vong hồn đại bạo, dùng ngựa liền trốn, lại bị Văn Hạt Tử một đao chém trúng đuôi ngựa. Bị hoảng sợ chiến mã tê minh lấy xông vào đám người, lập tức dẫn phát hỗn loạn lung tung. Giết bọn hắn. Lôi Diệu biết, lúc này tuyệt đối không thể mềm lòng, Hồng Lãng bên người không có quá nhiều quân đội, lúc này chính là giết Hồng Lãng thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, nhường Hồng Lãng trở lại Hùng Sơn Quan, mấy chục vạn đại quân đè xuống, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Hồng Lãng binh sĩ cùng Lôi Diệu tư quân lâm vào hỗn chiến, máu tươi nhuộm đỏ bàn đá xanh. Văn Hạt Tử độc chiến Tần Liệt cùng Lôi Diệu hai đại cao thủ, đao quang như điện, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đột nhiên, nơi xa truyền đến du dương tiếng địch, trong tiếng địch mang theo làm người chấn động cả hồn phách lực lượng. Không tốt, là nhiếp hồn địch. Hồng Lãng biến sắc. Tiếng địch càng ngày càng gần, các binh sĩ nhao nhao ôm đầu tê thảm, sức chiến đấu giảm mạnh. Lôi Diệu thừa cơ ném ra ba cái thấu cốt đinh, Văn Hạt Tử né tránh không kịp, đầu vai lập tức máu me đầm địa. Ha ha, Văn Hạt Tử cũng bất quá như thế. Lôi Diệu càn rỡ cười to. Nhưng vào lúc này, tiếng địch tim bật mà dừng. Một đạo hắc ảnh theo đám mây đáp xuống, đúng là vị ông lão mặc áo trắng. Trong tay hắn cầm một cây sáo ngọc, chính là trong giang hồ truyền thuyết nhiếp hồn địch. Lão giả, người rốt cuộc đã đến. Văn Hạt Tử xóa đi khóe miệng vết máu, lúc trước để ngươi chạy, không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập hậu sở, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi còn sống rời đi. Lão giả cười lạnh, trước kia ta có thể cùng ngươi gọi ngang tay, hiện tại ba người chúng ta liên thủ, ta không tin không giết được ngươi. Văn Hạt Tử cùng lão giả tiếng địch trên không trung xen lẫn, hình thành quỷ dị khí thế. Hồng Lãng cùng Lôi Diệu tư quân đều bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, chỉ có Tần Liệt bằng vào nội lực thâm hậu miễn cưỡng chèo chống. Lão giả, ngươi nhiếp hồn địch cũng bất quá như thế. Văn Hạt Tử gầm thét, đao quang như mưa to chút xuống. Lão giả không chút hoang mang, tiếng địch đống nhiên biến bén nhọn chói tai. Văn Hạt Tử cảm giác đầu đau muốn nức, tiếng địch theo mặt đất bát phương chuyển tới, ảnh hưởng nghiêm trọng Văn Hạt Tử phán đoán phương hướng. A! Văn Hạt Tử phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lưỡi đao lệch ra ba tấc. Lão giả thừa cơ điểm ra ba ngón, thẳng đến hắn huyệt thiên trung. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm khí bỗng nhiên chém tới. Sư Cựu xách theo trường kiếm từng bước một đi tới. Lão giả nhìn thấy Sư Cựu về sau, liền biết không thể hàm chiến, mong muốn quay người rời đi, lại không có phát hiện Văn Hạt Tử đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Văn Hạt Tử chém ra một đao, chính giữa lao giả mặt. Phốc phốc, máu tươi ở tại bản đá xanh bên trên. Chương 457, Hoàng cung kịch chiến chương 457, Hoàng cung kịch chiến ngụy hợp gián thành cung bóng ma tiến lên, trong ngực thần chi thuật tán trang nổi lên u lam quang mang. Ánh trăng bị mây đen cắt đứt thành mảnh vỡ, vậy vào cẩm thạch trên bậc thang hiện ra lạnh lẽo quang. Ngụy Hợp có thể cảm giác được trang sách rung động tần suất đang tăng nhanh, tựa như có một loại nào đó cổ lão lực lượng đang triệu hoán. Người nào? Trạm gác ngầm hét to bỗng nhiên lên đỉnh đầu nổ vang. Ba đạo bóng đen theo mái cong nhảy xuống, bên hông hoàn thủ đao ở dưới ánh trăng vạch ra lạnh lẽo đường vòng cung. Ngụy Hợp tùy ý vung ra một đao, huyền dạ đao ra khỏi vỏ lúc mang ra khí kình càng đem ba người binh khí trong tay cùng nhau đánh gãy. Phong nhận. Một người trong đó thanh âm hoảng sợ im bặt mà dừng, nơi cổ họng hiện ra nhỏ như sợi tóc tơ máu. Hai người khác vong hồn đại mạo, quay người muốn trốn lại bị vô hình khí tường đâm đến bay ngược trở về. Ngụy Hợp thu đao vào vỏ, nhìn xem thi thể ở dưới ánh trăng dần dần băng lãnh, tàn trang lam quang đông nhiên ngưng tụ thành chỉ hướng chính nam mũi tên. Giao Chỉ quốc chủ ngồi cao tại Lưu Kim Long trên đế, một thân khôi giáp, tay trái cầm nửa khối thanh đồng hộ phủ, tay phải vuốt ve bên hông bảo đao. Điện hạ phân loại hai đội giáp sĩ, trong tay mâu đồng tại ánh đến hạ hiện ra u quang. Ngoài điện đông nhiên truyền đến binh khí tiếng va chạm, một gã toàn thân đẫm máu thị vệ lão đảo xâm nhập. Khởi bẩm bệ hạ, có thích khách. Thì ra mong muốn đến hoàng cung tìm kiếm thần chi sách người, không hề chỉ là Ngụy Hợp một người, Bắc Mãn cùng đại tần cao thủ cũng đều lần lượt đi tới Giao Chỉ. Những người này ở trong, có rất nhiều đều là rất già người. Lúc đầu bọn hắn cho là mình đời này cũng liền như thế, nhưng bọn hắn lại nghe được thần chi sách xuất thế tin tức, cho nên bọn hắn tất cả đều quyết định đụng một cái. Cho nên lập tức đã tuôn ra số lớn cao thủ, cửu phẩm có, thập phẩm cũng có, thậm chí còn có cực kỳ cá biệt 11 thành phẩm. Ngụy Hợp đi về phía trước không bao xa, liền gặp một cái lão giả, lúc này lão giả bên người đã nằm một chỗ hoàng cung cấm vệ quân. Ngụy Hợp đi tới lúc, đối phương đang đem ba cái ngâm độc phi tiêu giấu vào ống tay áo. Nếm thử giao chỉ trăm hoa đua nở. Vân Trung Hạc nhìn thấy Ngụy Hợp về sau, không có chút gì do dự, rít lên lấy đánh ra song trường, nóc nhà đống nhiên bắn ra 360 chi ngâm độc tên nỏ. Ngụy Hợp huyền dạ đao trước người vạch ra nửa vòng tròn, phong hệ chân khí đem tên nỏ toàn bộ xoắn nát thành vụn sắt. Hắn mũi chân điểm nhẹ trung đồng, mượn lực vọt hướng thích khách thủ lĩnh. Giỏi tính toán. Vân Trung Hạc thân hình nhanh quay ngược trở lại, bên hông cựu tiết tiên quét về phía Ngụy Hợp hạ bàn. Rồi sao đảo qua chỗ, mảnh ngói trong nháy mắt hòa tan thành lưu ly tương. Ngụy Hợp không lùi mà tiến tới, đem vỏ đao cắm vào hòa tan lưu ly, mượn lực lăng không bổ ra một đao. Lôi điện hình thành cự long hư ảnh xuyên thấu thích khách lồng ngực, lại tại sắp trúng đích lúc hóa thành đầy trời tinh hỏa, đúng là tàn ảnh. Tại cái này, phía trên truyền đến cười lạnh. Vân Trung Hạc treo ngược ở dưới mái hiên, hai tay kết ấn triệu hồi ra huyết nguyệt cờ. Màu đỏ sẫm ánh trăng vẩy vào Ngụy Hợp trên thân, hắn bỗng nhiên cảm giác tứ chi nặng nề như sắt. Thích khách thủ lĩnh thừa cơ vung ra tơ bạc nhuyễn kiếm, trên thân kiếm gai ngược đã thấm đầy kiến huyết phong hầu nọc độc. Chỉ là sâu kiến, cũng dám thí thần. Ngụy Hợp hai mắt ở trong đống nhiên lóe ra lôi quang. Sau đó Ngụy Hợp vẫy tay một cái, trên bầu trời trực tiếp rơi xuống đại lượng giọt mưa. Giọt mưa rơi xuống về sau, trong nháy mắt liền tại Ngụy Hợp trùng quanh thân thể tạo thành một chỗ lĩnh vực. Những cái kia thích khách bị dầm mưa ẩm ướt về sau, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Phúc, phúc, phúc. Giờ phút này nhao nhao miệng phun máu tươi, chỉ một lát sau, liền tất cả đều chết. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể hiểu được thích khách thủ lĩnh lời còn chưa dứt, cổ họng đã bị đao khí xuyên qua. Vân Trung Hạc mong muốn chạy, lại bị một giọt mưa trực tiếp xuyên thủng trán của mình, thi thể phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Giết Vân Trung Hạc cùng thích khách về sau, Ngụy Hợp liền tiếp theo hướng phía trước đi đến. Trong bất chi bất giác, Ngụy Hợp liền tới trong hoàng cung một chỗ cấm địa, tự tiện xông vào cựu long cửa người, chết. Công đầu thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Ngụy Hợp dưới chân thanh đồng sàn nhà đống nhiên vỡ ra, sáu đầu thanh đồng cá mập vọt ra khỏi mặt nước, răng cưa chạm răng hiện ra ngâm độc cú quang. Hắn mũi chân điểm nhẹ cá mập vây lưng, huyền dạ đao ở trong nước vạch ra xoắn ốc khí kình, đem một đầu cá mập bánh răng trái tim chém thành mảnh vỡ. Nếm thử ta thiên cơ biến. Công đầu cùng tiếu chuyển động cơ quan bàn, mật thất bốn góc thanh đồng đầu thú đống nhiên phun ra xương độc, thủy bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao. Ngụy Hợp trực tiếp dùng nước trước người hình thành phòng hộ thuẫn, đồng thời chú ý tới trên bách tường hình rồng phù điêu, đây là dìm nước bảy quân phá giải cơ quan. Điều trùng tiểu kỹ. Ngụy Hợp đem huyền dạ đao cắm vào đầu rồng hai mắt, đại lượng lôi điện chi lực theo đường vân rót vào. Làm mặt bách tường bỗng nhiên xoay chuyển, lộ ra ẩn dấu thoát nước thông đạo. Dòng nước trong nháy mắt chảy ngược, đem còn thừa cá mập sông đến thất linh bắt lạc. Công Đâu thấy tình thế không ổn, ném ra ngoài trong ngực thanh đồng cầu, hình cầu triển khai thành 360 phiến lưỡi đao, hình thành chí mạng xoay tròn phong bạo. Ngụy Hợp bỗng nhiên phúc trí tâm linh, đem thần chi thuật tản trang dán tại ngực. Trang sách bên trên gió văn hóa thành thực chất, tại quanh người hắn hình thành vòng xoáy màu xanh. Xoay tròn phong bạo bị vòng xoáy thôn vệ, phương hướng ngược kích xạ hướng công đầu. Cơ quan đại sư kêu thảm bị đính tại thanh đồng trụ bên trên, trong tay còn nắm chặt hoàng tuyển lĩnh vực khởi động ấn phủ. Giết công đầu về sau, Ngụy Hợp liền tới giao chỉ hoàng cung cấm địa. Vừa đến nơi đây, Ngụy Hợp liền thấy được một bóng người xinh đẹp. Tiểu xoáy ca, bồi nô gia chơi đùa đi, độc nương tử tiếng cười duyên hòa với dị hương truyền đến. Ngụy Hợp đống nhiên cảm giác một hồi mê muội, trước mắt hiện ra mẫu thân bị bắt đi huyễn tượng. Hắn cắn chốt lưỡi cưỡng ép thanh tỉnh, phát hiện chung quanh cánh hoa mâu đơn lại hóa thành lưỡi dao đánh tới. Nhiếp hồn hương. Ngụy Hợp cười lạnh, vận chuyển lôi điện chi lực đem cánh hoa đốt thành cho bụi. Độc Nương Tử thấy tình thế không ổn, ném ra ngoài 12 con thanh đồng cổ trùng. Cổ trùng sau khi hạ xuống hóa thành xương độc, hình thành lồng giam đem Ngụy Hợp vây ở trung ương. Nếm thử nô ra bách hoa giết. Độc Nương Tử cười duyên ném ra ngoài ám khí của mình. Ngụy Hợp đang muốn né tránh, lại phát hiện tứ chi của mình đã bị dây leo cuốn lấy, đúng là biết di động hoa ăn thịt người. Lan đi. Ngụy Hợp hừ lạnh một tiếng, chém ra một đao, hoàng kim cự long hư ảnh trong nháy mắt hướng phía Độc Nương Tử vào tới. Phúc. Độc Nương Tử trực tiếp bị đánh bay, thân thể trùng điệp quẳng xuống đất. Ngụy Hợp tiếp tục hướng phía trước đi đến, đi ngang qua đổ vào ven đường Độc Nương Tử thời điểm, Ngụy Hợp tiện tay vung đao đem Độc Nương Tử giết đi. Tiếp tục thâm nhập sâu. Ngụy Hợp, người rốt cuộc đã đến. Sở Giang Sơn đứng tại lò luyện trước, trong tay cầm huyền thiết kiếm. Phía sau hắn lơ lửng 360 kiện binh khí, mỗi một kiện đều tôi lấy kiến huyết phong hầu nọc độc. Ngươi là ai? Ngụy Hợp hỏi. Sở Giang Sơn, hậu sở Trấn Quốc tướng quân. Sở Giang Sơn đối với Ngụy Hợp nói rằng. Ai ngờ Ngụy Hợp nghe được, vậy mà trực tiếp cười nhạo, hậu sở, các ngươi thật đúng là một đám đánh không chết con rắn. Bất quá chờ ta diệt Tân Nam, Dạ Lang cùng Giao Chỉ về sau, ta nhìn các ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Mong muốn diệt Giao Chỉ, ngươi si tâm vọng tưởng. Sở Giang Sơn nói xong, đông nhiên vung lên huyền thiết kiếm, tất cả binh khí như mưa to đánh tới. Ngụy Hợp mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị giống như tránh chuyển xê dịch, huyền dạ đao trước người vạch ra tàn ảnh, đem binh khí toàn bộ chặt đứt. Đi chết đi. Sở Giang Sơn cùng Tiếu đem huyền thiết khiến cắm vào lò luyện. Trong lò luyện nước thép đống nhiên sôi trào, hóa thành một đầu hỏa long phong tới Ngụy Hợp. Ngụy Hợp thi triển Cửu Thiên Phi Vân Bộ, thân ảnh lóe lên liền tới Sở Giang Sơn trước người, huyền dạ đao trực chỉ Sở Giang Sơn cổ họng. Sở Giang Sơn trong lúc đội vã giơ lên huyền thiết khiến chống đỡ, lại bị huyền dạ đao chặt thành hai đoạn. Ngươi làm sao lại? Sở Giang Sơn lời còn chưa dứt, cổ họng đã bị lưỡi đao xuyên qua. Chương 458, nhao nhao người tới chương 458, nhao nhao người tới mặc kệ là Bắc Mãn cao thủ cũng tốt, vẫn là Đại Tần cao thủ cũng được, nhao nhao bị Ngụy Hợp giết chết. Làm Ngụy Hợp đi vào Giao Chỉ hoàng cung thời điểm, liền nhìn thấy Giao Chỉ Vương ngồi trên long ỷ, mà hắn phía dưới đã là thầy ngang khắp đồng. Giao Chỉ Vương vậy mà cũng là một cao thủ. Đây là Ngụy Hợp không có nghĩ tới. Giao Chỉ Vương nhìn thấy Ngụy Hợp đi tới về sau, liền trực tiếp đứng dậy, dùng đao chỉ vào Ngụy Hợp, người thần, nhìn thấy phía dưới những thi thể này sao? Nếu như ngươi không mau chóng rời đi, tiếp theo bộ thi thể chính là ngươi. Ngụy Hợp nhìn xem Giao Chỉ Vương, đối với hắn hỏi, ngươi cũng đã biết ta là ai. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi không đi, ngươi sẽ chết. Giao Chỉ Vương bà nói, bản quan gọi Ngụy Hợp, là lần này Trinh Nam chủ soái. Ngụy Hợp chậm rãi nói rằng, làm Giao Chỉ Vương nghe được Ngụy Hợp lời này sau, trong lòng của hắn lập tức hơi hồi hộp một chút, liền giơ đao tay cũng không khỏi đến run rẩy lên. Chắc không được Đại Tần tất cả đều đóng tại Hùng Sơn quan không tiếp tục tiến quân, hóa ra là bọn hắn chủ soái đi tới Giao Chỉ. Hiện tại bày ở Giao Chỉ Vương trước mặt có hai con đường, một đầu là ngoan ngoãn phối hợp Ngụy Hợp chờ thần chi sách xuất thế, mặt khác một đầu chính là phản kháng đến cùng. Nếu có thể ở nơi này giết Ngụy Hợp, hay là bắt lấy Ngụy Hợp, nói không chừng bọn hắn Giao Chỉ còn có thể giữ được. Cho nên Giao Chỉ Vương bỗng nhiên đối với đại điện nơi hẻo lánh chỗ hô, hậu sở, bản vương bằng lòng yêu cầu của các ngươi, chỉ cần các ngươi giúp bản vương bắt hắn lại. Ha 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 ha, chờ chính là ngươi câu nói này. Ngay tại Giao Chỉ Vương vừa dứt tiếng về sau, một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Ngụy Hợp nhìn thấy đạo nhân ảnh này về sau, khinh thường bật cười. Các ngươi hậu sở không thừa dịp ta còn không có đánh tới, xéo đi nhanh lên, lại còn muốn tham gia náo nhiệt, thật không sợ bản quan liền các ngươi cũng cùng một chỗ diện. Hừ, Ngụy Hợp, thiếu mẹ nhà hắn ở chỗ này nói mạnh miệng. Chúng ta hậu sở đã tại Giao Chỉ phía Nam kiến quốc, chỉ cần giết ngươi, chúng ta liền có thể nắm giữ Giao Chỉ một nửa thổ địa, đến lúc đó hậu sở Vương sư Bắc Thượng nhất định có thể thu phục bị các ngươi cướp đi quốc thổ. Cái kia hậu sở người nói, dù sao hậu sở tồn tại mấy trăm năm, cho dù là bị diệt lâu như vậy, hậu sở vẫn như cũ còn có người mong muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa. Ha 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 ha, mong muốn chỉ huy Bắc Thượng, tốt. Vậy bản quan ngay ở chỗ này trước hết giết các ngươi. Ta nhìn các ngươi lấy cái gì chỉ huy Bắc Thượng. Nói xong, Ngụy Hợp trực tiếp một đao vung ra, bàng bạc đao khí trong nháy mắt hướng phía cái kia hậu sở cường giả giết tới. Thập phẩm. Làm sao có thể? Hậu sở cường giả kia nhìn thấy Ngụy Hợp chỗ thi triển ra thực lực về sau, cả kinh thất sắc. Trên thế giới này, thập phẩm cường giả Phượng Mao Lân Giác, Ngụy Hợp không phải một cái đại hoàn cố sao? Làm sao có thể trở thành thập phẩm cường giả? Hậu sở cường giả không kịp nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Chính mình nhiều nhất chính là một cái cựu phẩm tông sư, cho dù Giao Chỉ Vương cũng là cựu phẩm tông sư, có thể đối mặt thập phẩm đại tông sư, hai người chung vào một chỗ cũng không đủ Ngụy Hợp giết. Muốn chạy? Chậm chút. Ngụy Hợp vung tay lên một cái, trên bầu trời trong nháy mắt liền rơi xuống đại lượng giọt mưa. Hậu sở cựu phẩm tông sư vừa mới chuẩn bị xông vào trong mưa, nhưng hắn lại mạnh mẽ ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần mình xông vào cái này mưa to ở trong, chính mình liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần chi thuật. Cái kia hậu sở cường giả xoay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Ngụy Hợp nở nụ cười, tính ngươi còn có chút kiến thức. Lúc đầu đối mặt Ngụy Hợp, liền không có bất kỳ một chút xíu phần thắng, hiện tại Ngụy Hợp vậy mà thi triển ra thần chi thuật, phần thắng thì càng nhỏ. Hậu sở cường giả ánh mắt có chút nheo lại, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì, thật là Ngụy Hợp lại không có cho hắn cân nhắc cơ hội, chém ra một đạo đao khí liền chém tới hậu sở cường giả bên người. Chật vật né tránh Ngụy Hợp đạo này đao khí, hậu sở cường giả đối với Giao Chỉ Vương đại âm thanh hô, con mẹ nó ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn có thủ đoạn gì nữa, nhanh thi triển đi ra a. Bằng không hai người chúng ta đều phải chết. Nghe được hậu sở cường giả lời nói sau, Giao Chỉ Vương thầm mắng một tiếng, ngươi mắt mù sao? Không thấy được trên mặt đất nhiều như vậy thi thể, lá bài tẩy của ta sớm đã dùng lấy hết. Bất quá lúc này, Ngụy Hợp đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài trong mưa to, có một người bước lên Ngụy Hợp hạ xuống mưa to, chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Rất nhanh, một cái hai tay để trần, trên đầu ghim vô số bím tóc nhỏ đại hán đi đến. Bác mãn người. Ngụy Hợp nhìn người tới về sau, lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Bởi vì cái này Bắc Mãn người, vậy mà cũng là thập phẩm đại tông sư. Bắc Mãn cường giả sau khi đi vào, trong phòng nhìn qua hai lần, sau đó đối với Hậu Sở cường giả nói rằng, ta thay các ngươi giết hắn, sau đó chúng ta sẽ xuất binh giúp các ngươi cùng một chỗ tiến đánh Đại Tần, nhưng Đại Tần tấn công xong đến về sau, chúng ta muốn một nửa thổ địa. Hậu Sở cường giả cơ hồ không do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Tốt, ta thay Hậu Sở hoàng đế đáp ứng. Hậu Sở cường giả nói rằng. Ngụy Hợp lại ghét bỏ nhìn thoáng qua Hậu Sở cường giả, đối với Hậu Sở cường giả nói rằng, ngươi thật đúng là cái ổ vô dụng, chúng ta Đại Tần cùng các ngươi Hậu Sở đánh, đó là chúng ta Hoa Hạ trong đám người bộ chuyện, hiện tại các ngươi vậy mà cấu kết Bắc Mãn người, đến cùng một chỗ xử lý chúng ta nội bộ mâu thuẫn, hơn nữa còn bằng lòng cắt nhường một nửa đất đai cấp bọn hắn, con mẹ nó ngươi thật đúng là để cho ta xem thường. Lời vừa nói ra, trực tiếp nhường cái kia Hậu Sở cường giả mặt đỏ lên. Nhưng này Hậu Sở cường giả lại cắn răng nói rằng, lão tử mặc kệ, lão tử chỉ cần các ngươi Đại Tần chết. Đã dạng này, vậy còn chờ gì, bản quan ngay ở chỗ này. Có bản lĩnh tới giết ta. Ngụy Hợp nói xong, trực tiếp một đao bổ ra. Kinh khủng đao khí trong nháy mắt liền hướng phía cái kia Hậu Sở cường giả chém qua. Lần này cái kia Hậu Sở cường giả mong muốn tránh, nhưng là hắn lại phát hiện căn bản tránh không xong, chỉ có thể điều động chính mình toàn bộ thực lực tới đón hạ Ngụy Hợp một đao kia. Có thể một cái cựu phẩm tông sư, làm sao có thể đón lấy thập phẩm đại tông sư cơ hồ một kích toàn lực. Phúc. Cuối cùng cái kia Hậu Sở cựu phẩm tông sư bị Ngụy Hợp một đao cho đánh bay ra ngoài, chật vật quẳng xuống đất, trượt ra ngoài rất lâu mới dừng lại. Bất quá cái kia Hậu Sở cường giả cũng không có bị lập tức giết chết, hắn cố gắng mong muốn đứng lên, nhưng tổn thương thật sự là quá nặng, căn bản đứng không dậy nổi. Ngươi đi trước một bước, không lâu sau đó, bản quan sẽ đem Hậu Sở tất cả mọi người, tất cả đều đưa tiễn đi theo ngươi. Ngụy Hợp nói xong, lần nữa vung ra một đao, lần này Hậu Sở cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn đao khí hướng phía chính mình chém tới. Không! Hậu Sở cường giả phát ra không cam lòng tiếng giống to, trực tiếp bị đao khí giết chết. Hậu Sở cường giả sau khi chết, Giao Chỉ Vương trực tiếp đối với Bắc Mãn cường giả nói rằng, chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, chúng ta Giao Chỉ bằng lòng nâng cả nước chi lực Bắc Thượng, cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó Đại Tần. Đến lúc đó Đại Tần hai mặt thù địch, hai chúng ta quốc nhất định có thể chiến thắng Đại Tần. Tốt. Bắc Mãn cường giả không do dự, lần này hắn chủ động xuất kích. Đại lượng phù văn theo Bắc Mãn cường giả trong thân thể thoát ra, sau đó liền hướng phía Ngụy Hợp đập tới. Chương 459, chiến Bắc thật mạnh người. Chương 459, chiến Bắc thật mạnh người. Ngụy Hợp con ngươi bỗng nhiên co vào, lôi chi thần chi tư lực lượng tại thể nội sôi trào. Bắc Mãn cường giả quanh thân hiện hiện phù văn như huyết sắc bầy rắn giống như bạt mèo, mỗi một mai phù văn đều tại xé rách không khí, phát ra bén nhọn tê minh. Màn mưa bên trong, những cái kia phù văn bỗng nhiên phân hóa thành ba loại hình thái, màu đỏ hỏa diễm phù văn, màu tràng băng tinh phù văn, đen nhánh ăn mòn phù văn, như thiên nữ tán hoa giống như bao phủ mà đến. Điều trùng tiểu kỹ. Ngụy Hợp quát lên một tiếng lớn, long cực đao pháp ứng tay mà ra. Thân đao toát ra chói mắt hình rồng quang diễm, mang theo vạn cân thủy áp đao khí cùng phù văn nhóm chính diện va chạm. Trong ầm ầm nổ vang, hỏa diễm phù văn gặp nước dập tắt, băng tinh phù văn bị đao khí chấn vỡ, chỉ có ăn mòn phù văn như giỏi trong xương giống như dính rút đao thân, phát ra rợn người tư tư thanh. Vũ thần lĩnh vực. Ngụy Hợp hai ngón cùng tồn tại xẹt qua mi tâm, bàng bạc thủy nguyên làm theo bốn phương tám hướng tụ đến. Nguyên bản mưa như chút nước mưa to đống nhiên đứng im trên không trung, hình thành đường kính trăm mét thủy cầu đem hai người bao phủ. Bắc Mãn cường giả phù văn công kích tại thủy cầu bên trong tốc độ giảm nhanh, mà Ngụy Hợp long cực đao lại tại trong nước như cá gặp nước, thân đao mặt ngoài ngưng kết ra một băng làm thủy nhận. Nếm thử ta mưa to đao cương. Ngụy Hợp dậm chân hướng về phía trước, thân đao vạch ra xoắn ốc quy tích. Trung quanh giọt mưa bị cao tốc xoay tròn đao khí dẫn dắt, hình thành mấy trăm đạo trong suốt thủy tiễn, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn về phía Bắc Mãn cường giả. Bắc Mãn cường giả hơi biến sắc mặt, hai tay kết ấn triệu hồi ra thanh đồng chống trận hư ảnh. Tiếng chống như sấm, làm vỡ nát một nửa thủy tiễn, nhưng vẫn có vài chục nói xuyên thấu phòng ngự, tại hắn trần trụi trên lồng ngực lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương. Lôi chi thần thuật, thẩm phán chi lôi. Ngụy Hợp nắm lấy thời cơ, đem lôi đạo chi lực rót vào vũ thần lĩnh vực. Nguyên bản trong suốt thủy cầu trong nháy mắt biến thành màu tím sậm, tầng mây bên trong ngưng tụ ra đường kính 5 mét lôi quang vòng xoáy. Bắc Mãn cường giả cuồng hống lấy đánh ra chín đạo huyết hồng sắc trường ấn, đã thấy lôi quang vòng xoáy bỗng nhiên chia ra thành chín đạo lôi long, mỗi đạo lôi long đều tinh chuẩn cắn trường ấn, lực phản chấn nhường hắn thất khiếu chảy máu. Ngươi cho rằng thập phẩm đại tông sư liền có thể muốn làm gì thì làm? Giao Chỉ Vương bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường, hai tay cắm vào mặt đất. Đại điệu bỗng nhiên chấn động kịch liệt, vô số thanh đồng xiềng xích phá đất mà lên, xiềng xích cuối cùng khảm nạm lấy Bắc Mãn đồ đằng thanh đồng đầu lâu. Ngụy Hợp vũ thần lĩnh vực bị tỏa liên xuyên thấu, thủy cầu mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Long cực đao pháp. Ngụy Hợp bắp thịt toàn thân từng cục, thân đao bộc phát ra dài đến 10 trượng kim sắc đao mang. Hắn lăng không bật lên, đem lực lượng toàn thân rót vào trong mũi đao, từ trên xuống dưới bổ ra kinh thiên động địa một đao. Đao mang những nơi đi qua, thanh đồng xiềng xích đứt thành từng khúc, trong nháy mắt liền đem Giao Chỉ Vương một phân thành hai. Ngụy Hợp cùng Bắc Mãn cường giả loại này cấp bậc chiến đấu, cựu phẩm tông sư trong mắt người ngoài, có lẽ là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng ở thập phẩm đại tông sư ở giữa chiến đấu bên trong, căn bản không đáng giá nhắc tới. Một đao kia không chỉ có giết chết Giao Chỉ Vương, ngay tiếp theo đem Bắc Mãn cường giả cánh tay trái cũng sóng vai chặt đứt. Mất đi cánh tay trái, Bắc Mãn cường giả phát ra không phải người chu lên, còn lại phù văn bỗng nhiên toàn bộ không có vào vết thương. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, làn da mặt ngoài hiện ra vảy màu đen, con ngươi biến thành đường dọc mắt rắn. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn gào thét đánh tới, móng phải hóa thành to lớn long chảo, trong không khí truyền đến làm cho người hít thở không thông mùi hôi thối. Ngụy Hợp cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, Lôi Chi Thần Thư trang sách không gió mà bay, tại phía sau hắn hiện ra 36 đạo lôi văn. Vũ Thần Chi Thuật Thủy Long Âm. Hắn đem đao cắm vào mặt đất, phương viên 300 mét bên trong nước mưa toàn bộ ngưng kết thành băng long hình thái. Theo ngụy hợp hét to một tiếng, tất cả băng long đồng thời thức tỉnh, phát ra chấn thiên động địa tiếng long âm. Phía trước nhất băng long mở ra miệng lớn, phun ra ẩn chứa cực hạn hàn khí long tức. Bắc Mãn cường giả long chảo tại tiếp xúc long tức trong nháy mắt bị đông cứng, ngay sau đó 16 đầu băng long đồng thời cuốn chặt lấy thân thể của hắn. Lôi long phá. Ngụy hợp đem lôi đạo chi lực rót vào băng long thể nội, lam tử sắc dòng điện trong nháy mắt che kín băng long toàn thân. Trong ầm ầm nổ vang, băng long cùng Bắc Mãn cường giả đồng thời bạo tạc. Đầy trời băng tinh mảnh vỡ cùng huyết nhục vẩy ra bên trong, Ngụy Hợp quỳ một chân trên đất, tay phải cầm đao trụ, tay trái ấn tại ngực kịch liệt thở dốc. Vũ Thần lĩnh vực thủy cầu đã hoàn toàn vỡ vụn, nước mưa một lần nữa mưa như chút nước mà xuống, cọ rửa đầy đất bừa bộn. Ngụy Hợp hai chân hãm sâu vũng bùn, lại tại mưa to bên trong vững vàng như núi. Bắc Mãn cường giả quanh thân phủ văn đống nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, mặt đất trong nháy mắt hiện ra mấy trăm huyết sắc trận văn. Ngụy Hợp con ngươi co bảo, long cực đao tại lòng bàn tay bù bù, thân đao hiện ra chín đầu mạ vàng đường vân, chính là long cực cảnh giới tối cao của đao pháp cựu long quý nhất. Vũ Thần lĩnh vực, ngưng. Ngụy Hợp hét to chấn vỡ màn mưa, phương viên 300 mét bên trong nước mưa bỗng nhiên ngưng kết thành băng tinh lơ lửng không trung. Bác Mãn cường giả phù văn công kích tại băng tinh trong đám nửa bước khó đi, đã thấy hắn chỗ cụt tay bỗng nhiên phun ra sương mù màu đen, trong sương mù hiện ra ba đầu sáu tay ma thần hư ảnh. Ma thần hàng thế, điều trùng tiểu kỹ. Ngụy Hợp đem long cực đao cắm vào mặt đất, thi triển ra lôi chi thần thuật. Bầu trời bỗng nhiên ám như đêm tối, 36 đạo thô to như thùng nước tử sắc lôi trụ ẩm vàng rơi xuống, đem ma thần hư ảnh đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Bác Mãn cường giả thừa cơ nhào đến, còn sót lại móng phải lôi cuốn lấy mùi hôi hắc diễm chụp vào Ngụy Hợp mặt. Ngụy Hợp không lùi mà tiến tới, tay trái kết ấn triệu hồi ra 12 đạo thủy long hộ thuẫn. Hắc diễm lợi chảo xé rách 3 tầng trước hộ thuẫn lúc, tầng thứ 4 đông nhiên bộc phát ra chướng mắt kỳ quang, Vũ Thần chi thuật tịnh hóa chi lực tại lúc này thức tỉnh. Bác Mãn cường giả phát ra thê lương chú lên, toàn bộ cánh tay phải bắt đầu nát giữa bong ra từng mảng, lộ ra sâm bạch xương cốt. Lôi long qua cổ. Ngụy Hợp nắm lấy cơ hội, đem lôi đạo chi lực rót vào long cực đao. Thân đao trong nháy mắt cuốn quanh lấy 9 đạo lôi long, lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ đâm về Bác Mãn cường giả trái tim. Cái sau con người co rút lại thành cây kim trạng, còn sót lại cánh tay trái bỗng nhiên tăng vọt 3 mét, đầu ngón tay bắn ra 5 cái thanh đồng cốt thứ. Chói hai kim loại tiếng ma sát bên trong, long cực đao cùng thanh đồng cốt thứ trên không trung rằng có không xong. Ngụy Hợp chán nổi gân xanh lên, lôi chi thần thư lực lượng điên cuồng tràn vào thể nội, làn da mặt ngoài hiện ra tinh mịn lôi văn. Bác Mãn cường giả thì toàn thân mạch máu bạo liệt, máu đen như suối trào phun ra, lại vẫn lấy lực lượng quỷ dị duy trì lấy cục diện rằng co. Vũ Thần Vạn Kiếm Quy Tông. Ngụy Hợp bỗng nhiên biến chiêu, không trung lơ lửng băng tinh toàn bộ hóa thành 3 tấc thủy kiếm. 10 vạn thủy kiếm tại mưa to trung tổ thành kiếm trận, như ngân hà chút xuống giống như đâm về Bắc Mãn cường giả. Bắc Mãn cường giả rốt cục chống đỡ không nổi, thanh đồng cốt thứ bị long cực đao xuyên qua trái tim trong nháy mắt, 10 vạn thủy kiếm cũng đồng thời không có vào thân thể của hắn. Chấn thiên động địa tiếng nổ bên trong, Bắc Mãn cường giả thân thể bị hoành thành một biển. Ngụy Hợp quỳ một chân trên đất, long cực đao cắm sâu vào mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn. Nhưng vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh từ dưới đất truyền đến, Bắc Mãn cường giả tản hồn lại mượn nhờ địa mạch lực lượng gây dựng lại nhục thân. Lôi chi thẩm phán, diện hồn. Ngụy Hợp cưỡng để một mạch, đem lôi chi thần thuật lực lượng rót vào dưới mặt đất. Tử sát lôi quang theo địa mạch điên cuồng đi khắp, toàn bộ chiến trường mặt đất trong nháy mắt bị điện giật tương bao trùm. Bác Mãn tàn hồn phát ra sau cùng rít lên, ở trong ánh chớp hóa thành cho bụi tiêu tán. Chương 460, cường giả đều tới chương 460, cường giả đều tới ngay tại Bác Mãn cường giả bị giết về sau, Ngụy Hợp bên người bỗng nhiên xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh. Trước đó Tây vực xuất hiện thần chi sách thời điểm, bởi vì Tây vực chi chủ nguyên nhân, những này cái gọi là cường giả, liền xem như mong muốn đi Tây vực, bọn hắn cũng đi không được. Chỉ cần bọn hắn một bước vào Tây vực thổ địa, Tây vực chi chủ liền có thể tìm tới bọn hắn, tại Tây vực vùng đất kia bên trên, Tây vực chi chủ chính là thần. Tây vực chi chủ tại Tây vực, ít nhất là thập nhị phẩm, thậm chí có khả năng siêu việt thập nhị phẩm, đạt tới trong truyền thuyết 13 thành phẩm, cho nên không có ai đi sẽ đụng vào cái này rủi ro. Tại đảo quốc Ngụy Hợp đạt được thần chi sách thuần túy là ngẫu nhiên, tự nhiên cũng không có cường giả biết. Nhưng là giao chỉ nơi này, nhưng không có Tây vực chi chủ, càng là huyên náo người khắp thiên hạ đều biết, cho nên những phàm là cường giả, đều nghĩ đến góp một đợt náo nhiệt. Thần chi sách đối với 11 thành phẩm võ thánh mà nói, sức hấp dẫn kỳ thật cũng không có lớn như vậy, bởi vì trở thành 11 thành phẩm cường giả người, đều đã đi ra con đường của mình, bọn hắn mong muốn mạnh lên, chỉ cần tiếp tục ở trên con đường này đi xuống liền có thể. Thực lực bị kẹt tại thập phẩm đại tông sư cường giả, lại xem thần chi sách là thần vật, bởi vì chỉ cần đạt được thần chi sách, bọn hắn nói không chừng liền có thể một lần hành động đột phá thập phẩm, đi ra thuộc về mình đường. Nếu thật là tìm tới chính mình đường, bọn hắn một bước lên mây, cảnh giới tiến triển cực nhanh cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy Ngụy Hợp chung quanh xuất hiện kia 7-8 đạo thân ảnh, tất cả đều là thập phẩm đại tông sư. Về phần cửu phẩm tông sư, bọn hắn liền tiến vào vòng chung kết tư cách đều không có. Ta cảm nhận được thần chi sách khí tức, Tiểu Hoa Nhi, giao ra trên người ngươi thần chi sách lá rách, nói không chừng chúng ta sẽ thả ngươi rời đi. Một cái lao giả chậm rãi nói rằng. Ngụy Hợp thì nhàn nhạt nhìn thoáng qua chung quanh kia 7-8 đạo thân ảnh, cái này chỉ sợ là đại tần cùng Bắc Mãn hiểu rõ thập phẩm đại tông sư cảnh giới cao thủ. Muốn không? Tới bắt ta. Ngụy Hợp chậm rãi giơ lên huyền dạ đao, trên thân đao lôi điện lấp lóe. Ngụy Hợp đứng ở giao chỉ hoàng cung ngói lưu ly bên trên, dưới chân là điêu long hỏa phượng mái cong. Trong tay Huyền Dạ đao bỗng nhiên phát ra réo rắt long âm, thân đao hiện ra màu xanh gió văn, chính là Phong Chi Thần Thư tản trang lực lượng thức tỉnh. Ngụy Hợp dựa vào không chọn vẹn thần chi sách, liền ngộ ra được rất nhiều thứ. Nếu không nói thần chi sách đối với thập phẩm đại tông sư dụ hoặc là chí mạng, màn mưa bên trong tám đạo thân ảnh như quỷ mị giống như hiện hiện, đại tần cùng Bắc Mãn thập phẩm đại tông sư đều chiếm thứ tư. Giao ra thần phong thiên múa ghi chép, tha cho ngươi khỏi chết. Bắc Mãn Tam Vương Tử Hoàn Nhan liệt bước ra nửa bước, dưới chân hiện hiện chín đầu thực thi quỷ hư ảnh. Bên hông hắn treo thanh đồng linh đang bỗng nhiên băng lên, chói hai sóng âm chấn vỡ hạt mưa, hình thành mấy trăm phiến xoay tròn băng nhận, đem Phỉ Thúy Thành cùng cắt chém ra mạng nhện vết rách. Màn mưa thiên hoa. Ngụy Hợp hai ngón mở ra màn mưa, đầy trời nước mưa bỗng nhiên ngưng kết thành hoa anh đảo trạng băng tinh. Băng nhận nhóm tại tiếp xúc hoa anh đảo băng tinh trong nháy mắt bị phân giải thành hơi nước, mà hắn thừa cơ lấn người mà lên, long cực đao pháp thi triển đi ra, trường đao lấy xảo trá góc độ mà đâm về Hoàn Nhan Liệt cổ họng. Hoàn Nhan Liệt thanh đồng linh đang bỗng nhiên phát ra chói tai rít lên, dưới chân hiện ra chín u minh hồn trận. Hoàng cung sơn son cột trụ hành lang bắt đầu chảy ra máu đen, vô số oán linh theo mặt đất trong cái khe leo ra. Ngụy Hợp Phong Chi Thần thuật bị quỷ khí ăn mòn, hoa anh đảo băng tinh bắt đầu hủ hóa bong ra từ màn. Lôi kiếp. Ngụy Hợp hét to, 36 đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống. Oán linh ở trong anh chớp hôi phi yên diệt, Hoàn Nhan Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, trước ngực thanh đồng hộ tâm kính xuất hiện mạng nhện vết rách. Nhưng hắn con ngươi bỗng nhiên biến thành dọc theo mắt rắn, phía sau hiện ra một đầu đại xà hư ảnh. Ngươi cho rằng thập phẩm đại tông sư liền có thể muốn làm gì thì làm? Hoàn Nhan Liệt cuồng hống lấy đánh ra chín đạo huyết hồng sắc trường ấn, trưởng phong những nơi đi qua, ngói lưu ly toàn bộ kết băng. Ngụy Hợp không thể không rút về đao thế, lấy phong chi bích trướng đón đỡ một kích này. Trong ầm ầm nổ vang, bích trướng vỡ vụn, Ngụy Hợp bị đẩy lui vài bước, đụng gãy hai cây mạ vàng bản long trụ. Nhưng mà Ngụy Hợp ánh mắt lại đột nhiên biến sắc bén, Hoàn Nhan Liệt bất diệt kim thân ngay tại hấp thu bán linh lực lượng, làn da mặt ngoài hiện ra thanh đồng lần tiến. Ngụy Hợp Phong Chi Thần Thư tản trang bỗng nhiên phát ra cộng minh, thân đao hiện ra thượng cổ lôi văn. Lôi chi thần thư, thẩm phán. Ngụy Hợp đem toàn bộ lôi đạo chi lực rót vào dưới mặt đất, phương viên 300 mét bên trong mặt đất bỗng nhiên dâng lên tử lôi diệu tượng. Hoàn Nhan Liệt sau lưng đại xà hư ảnh ở trong ánh chớp phát ra chói hai tư tư thành, lân phiến từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy hư thối huyết đủ. Không có khả năng. Ta bất diệt kim thân Hoàn Nhan Liệt hoảng sợ phát hiện, chính mình vu độc lực lượng đang bị lôi chi thần thư tịnh hóa. Hắn mong muốn thoát đi, lại bị lôi quang xiển xích cuốn lấy mắt cá chân. Ngụy Hợp thừa cơ tới gần, long cực đao pháp ứng tay mà ra. Thân đao bộc phát ra 10 trượng kim sắc đao mang, lại tại tiếp xúc Hoàn Nhan Liệt trong nháy mắt bị lân phiến bắn ra. Ngụy Hợp cảm thấy hổ khẩu run lên, lúc này mới giật mình đối phương bất diệt kim thân đã đạt đến hóa cảnh. Nhưng hắn khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt ý cười, bởi vì hắn phát hiện Hoàn Nhan Liệt lân phiến khe hở bên trong chảy ra máu đen, đây chính là vu độc lực lượng phản vệ dấu hiệu. Nếm thử chiêu này, hữu tiêu lôi ngủ. Ngụy Hợp đem Huyền Dạ đao cắm vào lôi tường trung tâm, lôi quang vòi rồng theo lôi tường đi khắp, hình thành một cái to lớn lôi quang lồng giam. Hoàn Nhan Liệt bất diệt kim thân ở trong ánh chớp phát ra chói hai tư tư thành, lân phiến từng mảnh bong ra từ màng, lộ ra dưới đáy hư thối huyết đủ. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi quang rơi xuống lúc, Hoàn Nhan Liệt thân thể rốt cục sụp đổ. Theo Hoàn Nhan Liệt bị giết, giao chỉ hoàng cung phía trên đống nhiên mây đen dày đặc, trong khoảnh khắc trăm năm rơi ra mưa to, thậm chí thổi lên trận trận cuồng phong. Ngụy Hợp đứng tại mưa to gió lớn bên trong, đống nhiên nở nụ cười, hắn nhìn xem còn đứng vững ở đó bảy đạo thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng, liền lao thiên gia cũng đang giúp ta, các ngươi mong muốn dựa dẫm vào ta lấy được thần chi sách. Ha 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 ha, làm các ngươi xuân thu đại mộng a. Nhìn thấy cuồng ngạo như vậy Ngụy Hợp, một thân ảnh rốt cục nhịn không được, hướng phía Ngụy Hợp đi tới. Màn mưa bên trong, đạo thứ bảy thân ảnh đạp trên đầy đất ngọc vỡ giống như phỉ thúy ngói đi tới. Người này tên là Lục Thiếu Du, vũ khí là bảy thanh nhạn linh đao, giờ phút này thân đao tại mưa to bên trong hiện ra quỷ dị thanh mang. Tiểu bối, ngươi cho rằng giết Bắc Mãn mọi giờ liền có thể là được? Lục Thiếu Du liếm môi một cái, trên vỏ đao con giết văn đống nhiên xuống lại, tại mưa to bên trong phát ra tê minh. Lục Thiếu Du xuất thân Tây vực độc cổ thế gia, con nhỏ bị độc đao môn tổ sư máu nô tẩu bắt đi, lấy tam âm hàn độc ngâm gần cốt 20 năm. Hắn đem ra truyền cổ độc cùng độc đao môn đao pháp dung hợp, một mình sáng tạo tam âm hóa cốt trận bảy thanh nhạn linh đao phân biệt có tôi luyện kim tầng cổ, hạc đỉnh hồng, thi hụ độc chờ kỳ độc, vỏ đao khảm bách độc châu, có thể trong nháy mắt phóng thích xương độc bao phủ chiến trường. Người này hung ác nham hiểm quỷ quyệt, là tu luyện vạn độc quy tông bí pháp, từng huyết tế đồng môn 36 người, bị giang hồ xưng là độc thủ nhân đồ. Lục Thiếu Du dứt lời, phía sau hắn hiện ra tam âm hóa cốt trận hư ảnh, đem chúng quanh 30 trượng bên trong không khí nhuộm thành màu xanh tím. Chương 461, liên trạm ba người. Chương 461, liên trạm ba người. Phỉ thúy ngói vỡ tại Lục Thiếu Du dưới chân phát ra giòn vang, bảy thanh nhạn linh đao như vật sống giống như tại trong mưa xoay quanh. Ngụy Hợp tay cầm đao nổi gần xanh, lôi chi thần thư lực lượng tại thể nội lưu chuyển, lại phát hiện trong kinh mạch lưu lại tam âm hàn độc ngay tại ăn mòn lôi văn. Tiểu bối, biết vì cái gì độc đao môn có thể đứng hàng giang hồ ngũ độc đứng đầu a? Lục Thiếu Du đông nhiên giang hai cánh tay, bảy thanh nhạn linh đao đồng thời đâm vào mặt đất. Trên vỏ đao bách độc châu bộc phát ra chói mắt thanh quang, 30 trượng bên trong nước mưa trong nháy mắt ngưng kết thành màu xanh tím băng tinh, mỗi một mai băng tinh đều du động nhỏ bé cổ trùng. Ngụy Hợp Phong Chi Thần Thuật tại băng tinh trong đám lửa bước khó đi, hắn đội vàng thi triển mưa chi thần thuật, đem nước mưa ngưng tụ thành hộ thuẫn. Nhưng mà băng tinh bỗng nhiên bạo tạc, vô số cổ trùng như hắc vụ giống như chui vào mũi miệng của hắn. Ngụy Hợp cảm thấy một hồi mê muội, thể nội lôi chi thần thư bỗng nhiên phát ra cự mình, đem cổ trùng chấn thành một miệng. Khá lắm thần lôi hộ thể. Lục Thiếu Du không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, buồn môn chủ ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp ta mấy đao. Hắn bỗng nhiên kết ấn, bảy thanh nhạn linh đao đồng thời bay lên. Trên thân đao hiện ra màu sắc khác nhau quan văn, kim tầm cổ kim hoàng, hạt đỉnh hồng xanh thẳm, thi hủ độc màu xanh sẫm. Bảy đạo đao quang giống như rắn độc đánh tới, ngụy hợp long cực đao tại trong mưa vạch ra vòng phòng ngự. Sau khi đao quang tiếp xúc trong nháy mắt, hắn huyền dạ đao bỗng nhiên bị thi hủ độc ăn mòn khuyết trước miệng. Ngụy hợp con ngươi co bảo, lôi chi thần thư lực lượng rót vào thân đao, từ lôi diệu ra, đem ba đạo đao quang chấn lệnh. Nếm thử ta tam âm hàn độc. Lục Thiếu Du vung ra 12 mai ngâm độc đinh, mỗi mai độc đinh đều kéo lấy xanh biết đuôi lửa. Ngụy hợp không lùi mà tiến tới, lôi chi thần thư lực lượng tại thể nội vận chuyển, từ lôi diệu ra, đem độc đinh toàn bộ chấn vỡ. Nhưng mà xương độc thừa cơ chui vào mũi miệng của hắn, làm hắn một hồi mê muội. Nhưng vào lúc này, Lục Thiếu Du bên hông thanh đồng hồ lô bỗng nhiên mở ra, một đầu con rết màu đỏ ngòm từ đó bay ra. Con rết quanh thân quấn quanh lấy trăm loại độc vật khí tức, những nơi đi qua, phỉ thúy ngói lành bộ hóa thành nước mù. Ngụy Hợp phong chi thần thuật tại con rết trước mặt như là trò đùa, hắn không thể không thi triển lôi kiếp, 36 đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống. Ha 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 ha. Đây chính là dùng 10 vạn cổ trùng luyện chế trăm cổ vương. Lục Thiếu Du trong tiếng cười mang theo điên cuồng, buồn môn chủ hôm nay liền phải dùng ngươi thần thư tàn trang, luyện thành vạn cổ thần đan. Ngụy Hợp cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, lôi chi thuật điên cuồng vận chuyển, tại phía sau hắn hiện ra 36 đạo lôi văn. Hắn cưỡng ép vận chuyển phong chi thần thuật, đem phong chi thần thuật cùng lôi đạo chi lực dung hợp, hình thành một loại hoàn toàn mới lực lượng, lôi hỏa phong bạo. Cửu tiêu lôi ngục. Ngụy Hợp hét to lấy đem huyền dạ đao cắm vào mặt đất, lôi quang vòi rồng bọc lấy giữ dàn sức gió ầm vang một phát. Trong cổ vương ở trong ánh chớp phát ra chói tai tê mình, xương độc bị lôi hỏa đốt thành cho bụi. Lục Thiếu Du tam âm hóa cốt trận cũng bị lôi hỏa phong bạo xé rách, bảy thanh nhạn linh đao trên không trung cắt kim loại. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Lục Thiếu Du hoảng sợ nhìn xem đại lượng lôi đình hướng phía chính mình của tới. Không. Cuối cùng Lục Thiếu Du chỉ có thể hô lên một tiếng không cam lòng giống to, thân thể tại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Ngụy Hợp liên chạm hai vị thập phẩm tông sư, còn lại tông sư khuôn mặt có chút động. Nhưng mong muốn bọn hắn liên thủ đối phó Ngụy Hợp, bọn hắn làm không được, thân làm cường giả, nên có thân là cường giả kiêu ngạo. Giao chỉ hoàng cung ngói lưu ly tại mưa to bên trong hiện ra ánh sáng lạnh, chín cái bàn long ngọc trụ tại trong cuồng phong không nhúc nhích tí nào. Ngụy Hợp bước qua mưa dai cẩm thạch bậc thang, long cực đao trong gió phát ra trầm thấp vụ vụ. Trận này đột nhiên xuất hiện phong bạo dường như chuyên vì hắn mà sinh, giọt mưa tại thân đao ngưng tụ thành vòng xoáy, cuồng phong đem hắn vạt áo xé thành phần phật chiến kỳ. Kế tiếp, ai đến? Ngụy Hợp ngẩng đầu, băng lanh nước mưa đánh vào Ngụy Hợp trên mặt, nhưng Ngụy Hợp lại không quan tâm, ánh mắt liếc nhìn còn lại 6 cái đại tông sư. Ta đến. Hách Liên Phong chậm rãi đi ra. Cái này thế hệ trước Bắc Mãn cường giả, tại năm đó cũng là cực kỳ kinh diễm tồn tại, cả đời si mê với kiếm, hơn nữa hắn vẫn là một cái thợ rèn, vì chính mình chế tạo 72 chôi tinh thiết kiếm. Dựa vào cái này 72 chôi tinh thiết kiếm, cả đời giết địch vô số, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống thập phẩm tấn thăng 11 thành phẩm con đường bên trên. Cái này cũng theo khía cạnh ấn chứng Tạ Hiểu Phong là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Hách Liên Phong, Bắc Mãn cường giả. Ngụy Hợp thanh âm hòa với Lôi Minh, tại vắng vẻ Thái Hòa điện tiếng vọng. Không tệ, lão phu chính là Bắc Mãn người, lần này giết người, cũng coi là Bắc Mãn trừ bỏ một cái họa lớn trong lòng. Hách Liên Phong nói xong, 72 chôi tinh thiết kiếm lơ lửng quanh thân, tạo thành xoay tròn báo kim loại. Khôi giáp của hắn tử vẫn thạch rèn đúc, bộ mặt bao trùm giữ tợn mặt quỷ, chỉ có song đồng tại mưa to bên trong hiện ra đỏ sậm. Ngụy Hợp, nếm thử ta kiếm sắt Phật tư vị. Hách Liên Phong hai tay kết ấn, 72 chôi kiếm sắt đồng thời ra khỏi vỏ, tại mưa to bên trong hóa thành ngân sắc du long. Hàng trước nhất 9 chôi trường kiếm bỗng nhiên bành trướng, thân kiếm hiện ra thao thiết thôn khẩu đường vân, đúng là lấy người sống đúc kiếm công pháp tà môn. Ngụy Hợp vận chuyển mưa thuật, quanh thân 5 trượng bên trong nước mưa bỗng nhiên đình trệ, hình thành xoay tròn màn nước. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, phong long tại trong tay áo gào thét, gió, cho ta mượn 3 phần lực. Cùng phong bạo khởi, đem màn nước gáp xúc thành sắc bén thủy nhận, cùng kiếm sắt nhóm va chạm ra dày đặc hỏa tinh. Điều trùng tiểu kỹ. Hách Liên Phong hừ lạnh, điều khiển kiếm sắt tạo thành bắt đầu thất sát trận. 7 chôi đại kiếm vẽ ra trên không trung huyền ảo quy tích, còn lại 65 chôi tiểu kiếm như tinh đấu vần quanh, đem Ngụy Hợp bao phủ tại kim loại vòng xoáy bên trong. Ngụy Hợp cảm thấy quanh thân áp lực gia tăng mãnh liệt, long cực đao trong gió run rẩy, giọt mưa rơi vào trên lưới kiếm lại bị ép thành băng hạt. Lôi pháp, cửu tiêu dẫn. Ngụy Hợp hét to, thân đao bộc phát ra tử sắc lôi quang. Chân trời lôi vân dường như bị hấp dẫn, một đạo thô to như thùng nước thiên lôi ầm vang đánh xuống. Kiếm sắt nhóm ở trong ánh chớp kịch liệt rung động, thao thiết thôn khẩu đường vần trong nháy mắt vỡ vụn, 7 chôi đại kiếm tức thì bị lôi hỏa bao phủ, phát ra thống khổ gào thét. Hách Liên Phong sắc mặt bị biến, hắn không nghĩ tới Ngụy Hợp có thể mượn tới khủng bố như thế thiên lôi. Hắn vội vàng kết ấn, ý đồ triệu hồi kiếm sắt, nhưng lôi hỏa phảng phất có sinh mệnh giống như, theo thân kiếm cấp tốc lan tràn. Gió trợ lôi uy. Ngụy Hợp lần nữa vận chuyển gió thuật, cùng phong lôi cuốn lấy lôi hỏa, hình thành một đạo xoay tròn hỏa long. Hỏa long những nơi đi qua, kiếm sắt nhao nhao cắt kim loại, ngay cả Hách Liên Phong vẫn thạch áo giáp cũng xuất hiện vết rách. Không có khả năng. Hách Liên Phong hoảng sợ kêu lên, hắn kiếm sắt Phật danh xưng không gì không phá, lại tại Ngụy Hợp lôi hỏa hạ không chịu nổi một kích. Ngụy Hợp cười lạnh một tiếng, đao thế lại biến, thi triển long cực đao pháp. Đao quang như điện, mang theo vạn quân chi lực hướng Hách Liên Phong bộ tới. Hách Liên Phong đội vàng vận chuyển thể nội tinh khí, trước người ngưng tụ ra một đạo sát tường. Phá! Ngụy Hợp quát lên một tiếng lớn, ánh đao lướt qua, sát tường trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Hách Liên Phong cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể của hắn bị đánh bay, nặng nề mà đâm vào trên long ỷ. Tại sao có thể như vậy? Hách Liên Phong tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngụy Hợp đi đến Hách Liên Phong bên người, nhìn xem trong mắt của hắn hoảng sợ, nhẹ nói: "Hách Liên Phong, ngươi kiếm sắt tuy mạnh, nhưng ở thiên địa chi uy trước mặt, bất quá là một đống sắt vụn." Dứt lời, Ngụy Hợp một đao chém xuống Hách Liên Phong đầu lâu. Chương 462, tái chiến ba người. Chương 462, tái chiến ba người. Ngụy Hợp bước vào Giao Chỉ Hoàng Cung Ngự Hoa Viên, mưa to như chú, cuồng phong gào thét. Nơi này vốn là một mảnh phồn hoa như gấm chỗ, giờ phút này lại bị khí độc bao phủ, hoa cỏ tại trong làn khói độc khô héo tàn lụi. Nơi này là ai, đi ra nhận lấy cái chết? Ngụy Hợp thanh âm tại trong làn khói độc quanh quẩn. Một thân ảnh theo trong làn khói độc chậm rãi đi ra, hắn thân mang trường bào màu đen, đầu đội khô lâu mặt nạ, trong tay cầm một cây hình rắn quải trượng. Quải trượng bên trên quấn quanh lấy một đầu lộng lẫy cự mãng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. "Ngụy Hợp, ngươi có thể đi đến nơi này, cũng coi như có chút bản sự." Ma Ha Lá Thâm trầm nói, "Bất quá, ngươi cho rằng chỉ dựa vào vũ lực liền có thể phá giải ta độc thuật sao?" Ngụy Hợp cười lạnh một tiếng, "Độc thuật? Tại mưa thuật trước mặt, bất quá là trò đùa." Nói xong Ngụy Hợp vận chuyển thể nội khí kình, mưa thuật phát động, mưa to trong nháy mắt biến càng thêm mãnh liệt. Nước mưa cọ rửa xương độc, đem nó pha loãng, xua tan. Ma Ha mặt lá sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới Ngụy Hợp mưa thuật có thể dễ dàng như vậy phá giải khói độc của hắn. Hắn hít sâu một hơi, thể nội khí kình vận chuyển, xương độc lần nữa ngưng tụ, đồng thời càng thêm nồng đậm. Ngụy Hợp vận chuyển lôi pháp, thân đao bị tử sắc lôi điện bao khỏa. Hắn khẽ quát một tiếng, lôi pháp thiên phạt. Ánh đao lướt qua, một đạo thô to lôi điện theo thân đao bắn ra, trực kích độc vụ trung ương. Xương độc ở trong ánh chớp kịch liệt lan lộn, Ma Ha Lá thân ảnh hiện hiện ra, hắn khô lâu mặt nạ đã bị lôi điện chém thành hai khúc, lộ ra một trường trắng bệnh như tờ giấy mặt. Thật là lợi hại lôi pháp. Ma Ha Lá tán thưởng một tiếng, bất quá, ta độc thuật cũng không chỉ như thế. Hai tay của hắn kết ấn, hình rắn vải trượng bên trên cự mãng đống nhiên tránh thoát trói buộc, hướng Ngụy Hợp đánh tới. Ngụy Hợp không tránh không né, long cực đao vạch ra một đường vòng cung, đao quang như điện, đem cự mãng chém thành hai đoạn. Cự mãng huyết dịch phun tung tóe trên mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra nguyên một đám hô sâu. Nếm thử ta vạn độc phệ tâm. Ma Ha Diệp nộ giống một tiếng, hai tay đánh ra, vô số độc châm theo trong tay áo bắn ra, trên không trung tạo thành một trường lưới độc, hướng Ngụy Hợp bao phủ mà đến. Ngụy Hợp vận chuyển gió thuật, cuồng phong được khởi, đem độc châm thổi đến trệ hướng phương hướng. Hắn khẽ quát một tiếng, phong quyển tàn vân. Đao quang như vòng, đem lưới độc xoắn đến nát bấy. Ma Ha Lá thấy độc thuật vô hiệu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập trong làn khói độc. Xương độc trong nháy mắt biến đen như mực, đồng thời tản mát ra làm cho người hít thở không thông hôi thối. "Ngụy Hợp, nếm thử ta bản mệnh xương độc." Ma Ha Lá cười gần nói rằng. Ngụy Hợp cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, xương độc này bên trong chứa Ma Ha Lá tinh huyết, độc tính cực mạnh. Cho nên Ngụy Hợp vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, mưa thuật cùng lôi pháp đồng thời phát động. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, nước mưa mưa như chút nước mà xuống, đồng thời lôi điện không ngừng đánh xuống xương độc. Tại lôi điện cùng nước mưa song trọng tác dụng dưới, xương độc dần dần tiêu tán. Ma Ha Lá phun ra một ngụm máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Về sau không cần tu luyện loại này không ra gì chiêu thức, tiếp sau nhớ kỹ. Ngụy Hợp nói xong, một đao giết Ma Ha Lá. Lại đến. Ngụy Hợp giống to. Một cái thân mặc trắng thuần trường bào lão giả theo trong bóng tối đi ra, da của hắn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, cầm trong tay một cây sáo ngọc. Hắn quanh thân tản ra lạnh lẽo thấu xương, nước mưa rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt ngừng kết thành băng. "Ngụy Hợp, lão phu tới gặp biết một chút thực lực của ngươi." Công Tôn Ly nhẹ nói. Ngụy Hợp cười lạnh một tiếng, "Vậy liền để ngươi kiến thức một chút." Công Tôn Ly mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia u lam. Hắn giơ lên sáo ngọc, đặt ở bên môi, thổi ra một khúc không linh giai điệu. Theo tiếng địch vang lên, một tòa hư ảo quan tinh đài xuất hiện. Quan tinh đài bên trên nhị thập bát tú thanh đồng trụ bắt đầu vận chuyển, hình thành một cái to lớn tinh tượng đồ. Huyền âm đại trận khởi động. Công Tôn Ly quát lên một tiếng lớn, tinh tượng đồ trong nháy mắt bộc phát ra quang mang chói mắt, quan tinh đài nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, nước mưa trên không trung ngưng kết thành băng lăng. Ngụy Hợp cảm thấy một cỗ cường đại hàn khí đánh tới, hắn vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, mưa thuật phát động, tại quanh thân hình thành một tầng màn nước. Băng lăng đụng vào màn nước bên trên, trong nháy mắt bị đông cứng, nhưng màn nước lập tức lại bị lôi pháp chấn vỡ, băng lăng ở trong ánh chớp hóa thành một mịt. Thật là lợi hại đại trận. Ngụy Hợp tán thưởng một tiếng, bất quá, ta Long Cực Đao pháp còn không có sử xuất toàn lực. Công Tôn Ly cười lạnh một tiếng, toàn lực. Tại Huyền Âm đại trận bên trong, ngươi liền tự vệ cũng khó khăn. Nói xong lần nữa thổi sáo ngọc, tinh tượng đồ bên trong sao trời bắt đầu di động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem Ngụy Hợp hút vào trong đó. Ngụy Hợp cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực, hắn vận chuyển thể nội khí kình, Long Cực Đao vạch ra một đường vòng cung, ý đồ đánh vỡ vòng xoáy. Nhưng vòng xoáy lực lượng quá mạnh, đao quang của hắn tại vòng xoáy bên trong lộ ra không có ý nghĩa. Gió giúp ta lực. Ngụy Hợp vận chuyển gió thuật, cuồng phong được khởi, cùng vòng xoáy hình thành đối kháng. Ngụy Hợp khẽ quát một tiếng, phong long phá trận. Đao quang hóa thành một đầu cự long, mang theo cuồng phong hướng vòng xoáy đánh tới. Vòng xoáy tại phong long trùng kích vào kịch liệt rung động, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Công Tôn Ly cười lạnh một tiếng, vô dụng, Huyền Âm đại trận hấp thu thiên địa linh khí, há lại ngươi có thể phá. Ngụy Hợp vận chuyển lôi pháp, thân đao lần nữa bị tử sắc lôi điện bao khỏa. Hắn khẽ quát một tiếng, lôi pháp cửu tiêu lôi động. Ánh đao lướt qua, một đạo thô to lôi điện theo thân đao bắn ra, trực kích vòng xoáy trung tâm. Vòng xoáy ở trong ánh chớp kịch liệt chấn động, nhị thập bát tú thanh đồng trụ phát ra thống khổ gào thét. Công Tôn Ly phun ra một ngụm máu tươi, sáo ngọc theo trong tay trở xuống. Không có khả năng. Công Tôn Ly hoảng sợ kêu lên, Huyền Âm đại trận làm sao lại bị phá? Ngụy Hợp cười lạnh một tiếng, Huyền Âm đại trận tuy mạnh, nhưng gặp phải thiên địa chính khí, cũng chỉ có tán loạn phần. Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, mưa thuật cùng lôi pháp đồng thời phát động, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, nước mưa mưa như chút nước mà xuống. Tại lôi điện cùng nước mưa song trọng tác dụng dưới, Huyền Âm đại trận hoàn toàn sụp đổ, Công Tôn Ly tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Lần này Ngụy Hợp không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một đao đem nó giết chết. Sau đó một cái vóc người tráng hán khôi ngô đi tới Ngụy Hợp trước người. Tráng hán làn da màu đồng cổ, tay không tấc sắt, hai tay dính đầy máu tươi. Quanh thân tản ra nồng đậm sát khí, nước mưa rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt bị bốc hơi. Ngụy Hợp nhận lấy cái chết. Thác Bạt đảo nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đánh ra, hai đạo sóng máu hướng Ngụy Hợp đánh tới. Ngụy Hợp vận chuyển mưa thuật, trước người hình thành một tầng màn nước. Sóng máu đụng vào màn nước bên trên, phát ra tiếng vang chói tai, màn nước trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Thật là lợi hại huyết thủ. Ngụy Hợp tán thưởng một tiếng, bất quá, máu của ngươi tay tại ta lôi pháp trước mặt, bất quá là gà đất chó sành. Thác Bạt đảo cười lạnh một tiếng, lôi pháp, ta ngược lại muốn xem, là ngươi lôi pháp lợi hại, vẫn là của ta huyết thủ lợi hại. Dứt lời, Thác Bạt đảo vận chuyển thể nội khí kình, song trưởng biến đỏ bừng, nguyên thân sát khí càng thêm nồng đậm. Ngụy Hợp vận chuyển lôi pháp, thân đao bị tử sắc lôi điện bao khỏa. Sau đó khẽ quát một tiếng, lôi pháp bu lôi. Ánh đao lướt qua, một đạo thô to lôi điện theo thân đao bắn ra, trực kích Thác Bạt đảo. Thác Bạt đảo không tránh không né, song trưởng đánh ra, sóng máu cùng lôi điện trên không trùng chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Ngụy Hợp bị đẩy lui mấy bước, Thác Bạt đảo cũng không chịu nổi, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Chương 463, lại chạm hai người. Chương 463, lại chạm hai người lại đến. Thác Bạt đảo nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đánh ra, vô số huyết tiễn theo đầu ngón tay bắn ra, trên không trung tạo thành một trương huyết bóng, hướng Ngụy Hợp bao phủ mà đến. Ngụy Hợp vận chuyển gió thuật, cùng phong được khởi, đem huyết vòng thổi đến trệ hướng phương hướng. Hắn khẽ quát một tiếng, phong quyển tàn vân, đao quang như vòng, đem huyết vòng xoắn đến nát bấy. Thác Bạt đảo thấy máu thuật vô hiệu, trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập sát khí bên trong. Sát khí trong nháy mắt biến đen như mực, đồng thời tản mát ra làm cho người hít thở không thông hôi thối. Ngụy Hợp, nếm thử máu của ta sát ma công. Thác Bạt đảo cười gần nói rằng. Ngụy Hợp cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, hắn biết cái này sát khí bên trong chứa Thác Bạt đảo tinh huyết, độc tính cực mạnh. Nhưng Ngụy Hợp nhưng căn bản không sợ, mưa thuật cùng lôi pháp đồng thời phát động. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, nước mưa mưa như chút nước mà xuống, đồng thời lôi điện không ngừng đánh xuống sát khí. Tại lôi điện cùng nước mưa song trọng tác dụng dưới, sát khí dần dần tiêu tán. Thác Bạt đảo phun ra một ngụm máu tươi. Ngụy Hợp không có cho Thác Bạt đảo cơ hội thở dốc, lưỡi đao nhanh chóng xẹt qua Thác Bạt đảo cổ, Thác Bạt đảo thi thể ngã xuống nước động ở trong. Tới đây đánh với ta một trận có dám? Một thanh âm theo giao chỉ tiên su trong tháp truyền ra. Có gì không dám? Ngụy Hợp hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bay đi. Ngụy Hợp bước vào tiên su tháp, ba chính vũ nhẹ nhàng lật qua lật lại thẻ tre. Ngụy tướng quân, có nghe nói qua không đánh mà thắng chi minh? Lời còn chưa dứt, 24 trôi thanh đồng kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trên không trung tạo thành bắt đầu thất tinh kiếm trận. Trong kiếm trận trung tâm hiện ra hư ảo chiến trường, 10 vạn tần quân cùng Bắc Mãn thiết kỵ ngay tại chém giết. Đây là Sa Bàn Thôi Diễn. Ngụy Hợp nhíu mày, long cực đao trong tay run nhẹ nhẹ. Không tệ. Ba chính vũ cười nhạt một tiếng, đây là ta thiên cơ cắt trung cực sát chiêu, tôn tử binh pháp cụ tượng hóa. Chỉ cần ta ở trong trận thôi diễn bại cục, trong hiện thực ngươi cũng biết gặp phản vệ. Ngụy Hợp vận chuyển mưa thuật, tại quanh thân hình thành màn nước, vậy thì thử một lần. Sau đó Ngụy Hợp khẽ quát một tiếng, gió giúp ta lực. Cuồng phong được khởi, đem hư ảo chiến trường thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mảnh vỡ rất nhanh lại lần nữa tổ hợp, hình thành càng kinh khủng cảnh tượng. Vô dụng. Ba chính vũ lắc đầu, đây không phải huyễn tượng, mà là căn cứ thiên địa khí cơ thôi diễn chân thực tương lai, ngươi như khăng khăng chiến đấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngụy Hợp cười lạnh một tiếng, tương lai, ta chỉ tin tưởng mình đao. Dứt lời Ngụy Hợp vận chuyển lôi pháp, thân đao bị tử sắc lôi điện bao khỏa. Khẽ quát một tiếng, lôi pháp cửu tiêu lôi động. Ánh đao lướt qua, một đạo thô to lôi điện theo thân đao bắn ra, trực kích ba chính vũ. Ba chính vũ không tránh không né, vận chuyển bắt quái trận bàn, trước người ngưng tụ ra một đạo thái cực đồ. Lôi điện đánh trúng thái cực đồ, trong nháy mắt bị hóa giải thành vô hình. Thật là lợi hại thái cực đồ. Ngụy Hợp tán thưởng một tiếng, bất quá, ta long cực đao pháp còn không có sử xuất toàn lực. Ba chính vũ cười nhạt một tiếng, ta cũng đang có ý này. Hai tay của hắn kết ấn, bắt quái trận bàn bộc phát ra quang mang chói mắt, thiên su trong tháp tinh tượng tấm bắt đầu vận chuyển, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Ngụy Hợp cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, long cực đao vạch ra một đường vòng cung, ý đồ đánh vỡ vòng xoáy. Nhưng vòng xoáy lực lượng quá mạnh, đao quang của hắn tại vòng xoáy bên trong lộ ra không có ý nghĩa. Phong long pha trận. Ngụy Hợp vận chuyển gió thuật, cùng phong được khởi, cùng vòng xoáy hình thành đối kháng. Đao quang hóa thành một đầu cự long, mang theo cùng phong hướng vòng xoáy đánh tới. Vòng xoáy tại phong long trùng kích vào kịch liệt rung động, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Ba chính vũ cười lạnh một tiếng, vô dụng, thiên tiên bắt quái trận hấp thu thiên địa linh khí, há lại ngươi có thể phá. Ngụy Hợp vận chuyển lôi pháp, thân đao lần nữa bị tử sắc lôi điện bao khỏa. Lôi pháp thiên phạt. Ánh đao lướt qua, một đạo thô to lôi điện theo thân đao bắn ra, trực kích vòng xoáy trung tâm. Vòng xoáy ở trong ánh chớp kịch liệt chấn động, tinh tượng tấm phát ra thống khổ gào thét. Ba chính vũ phun ra một ngụm máu tươi, bắt quái trận bàn theo trong tay trượt xuống. Không có khả năng. Ba chính vũ hoảng sợ kêu lên, tiên thiên bắt quái trận làm sao lại bị phá? Ngụy Hợp cười lạnh một tiếng, tiên thiên bắt quái trận tuy mạnh, nhưng gặp phải thiên địa chính khí, cũng chỉ có tán loạn phần. Lập tức Ngụy Hợp mưa thuật cùng lôi pháp đồng thời phát động, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, nước mưa mưa như chút nước mà xuống. Tại lôi điện cùng nước mưa song trọng tác dụng dưới, tiên thiên bắt quái trận hoàn toàn sụp đổ. Ba chính vũ trong nháy mắt lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, vừa định mở miệng nói cái gì, Ngụy Hợp lưỡi đao đã tới. Phốc phốc. Ba chính vũ chết thảm tại chỗ. Ba Chính Vũ chết thảm về sau, Lý Hạo Lượng đồng bình mà tới. Lý Hạo Lượng ngửa đầu uống cạn trong hồ lô rượu, "Ngụy tướng quân, có dám cùng ta trên biển luận kiếm?" Lời còn chưa dứt, 360 mặt thanh đồng tính đồng thời sáng lên, chiếu ra khác biệt cảnh biển. Ngụy Hợp cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, dường như đưa thân vào biển rộng mênh mông bên trong. Đây là Hải thị thật lâu. Ngụy Hợp nhíu mày, long cực đao trong tay run nhẹ nhẹ. "Không tệ." Lý Hạo Lượng cười nhạt một tiếng, "Đây là ta trùng cực sát chiêu, hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần ngươi ở trong trận, liền sẽ bị hút vào trong kính thế giới, vĩnh viễn không cách nào đào thoát." Ngụy Hợp vận chuyển mưa thuật, tại quanh thân hình thành màn nước, lần nữa thi triển ra gió giúp ta lực. Cuồn phong đột khởi, đem trong kính cảnh biển thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mảnh vỡ rất nhanh lại lần nữa tổ hợp, hình thành càng chân thực cảnh tượng. "Vô dụng." Lý Hạo Lượng lắc đầu, "Đây không phải huyễn tượng, mà là căn cứ thiên địa hơi nước ngưng tụ chân thực không gian, ngươi như khăng khăng chiến đấu, hẳn phải chết không nghi ngờ." Ngụy Hợp cười lạnh một tiếng, "Lại là thiên địa chi lực, ngươi cùng vừa rồi Ba Chính Vũ có gì khác biệt? Chân thực không gian, ta chỉ tin tưởng mình đao." Sau đó Ngụy Hợp phát lực, thân đao bị tử sắc lôi điện bao khỏa. Lôi pháp cửu tiêu lôi động. Ánh đao lướt qua, một đạo thô to lôi điện theo thân đao bắn ra, trực kích Lý Hạo Lượng. Lý Hạo Lượng không tránh không né, vận chuyển thủy tinh cầu, trước người ngưng tụ ra một đạo màn nước. Lôi điện đánh trúng màn nước, trong nháy mắt bị hóa giải thành vô hình. "Có chút ý tứ." Ngụy Hợp tán thưởng một tiếng. "Lại đến." Ngụy Hợp chém ra một đao. Lý Hạo Lượng cười nhạt một tiếng, "Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính lợi hại." Dứt lời, Lý Hạo Lượng hai tay kết ấn, thủy tinh cầu bộc phát ra quang mang chói mắt, vọng hải trong các thanh đồng kính bắt đầu vận chuyển, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Ngụy Hợp cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực. Phong long pha trận. Ngụy Hợp vận chuyển gió thuật, cuồn phong đột khởi, cùng vòng xoáy hình thành đối kháng, lập tức một đao vung ra, đao quang hóa thành một đầu cự long, mang theo cuồn phong hướng vòng xoáy đánh tới. Vòng xoáy tại phong long trùng kích vào kịch liệt rung động, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Ngụy Hợp vận chuyển lôi pháp, thân đao lần nữa bị tử sắc lôi điện bao khỏa. Lôi pháp thiên phạt. Ánh đao lướt qua, một đạo thô to lôi điện theo thân đao bắn ra, trực kích vòng xoáy trung tâm. Vòng xoáy ở trong ánh chớp kịch liệt chấn động, thanh đồng kính phát ra thống khổ gào thét. Lý Hạo Lượng phun ra một ngụm máu tươi, thủy tinh cầu theo trong tay trở xuống. Ngụy Hợp thân ảnh nhanh chóng hiện lên, một đao cắt Lý Hạo Lượng cổ. Chương 464, chém giết giang hồ cao thủ. Chương 464, chém giết giang hồ cao thủ. Giết chết tất cả cao thủ về sau, toàn bộ giao chỉ hoàng cung đột nhiên phát sáng lên. Sau đó một đạo ánh sáng long ánh trụ theo giao chỉ hoàng cung chỗ sâu phóng lên tận trời. Nhìn thấy đạo ánh sáng này trụ về sau, Ngụy Hợp không do dự, lập tức khởi hành bay đi. Làm Ngụy Hợp đi vào cổ sáng dâng lên địa phương sau, Ngụy Hợp liền thấy được một quyển sách lặng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Ngụy Hợp trong ngực phong chi thần thư lá rách tự động bay ra, cùng giữa không trung thần chi sách hòa thành một thể. Sau đó vậy bản thần chi thư liền chậm rãi rơi vào tới Ngụy Hợp trong tay. Cầm thần chi sách, cảm nhận được kia cũ cảm giác quen thuộc về sau, Ngụy Hợp cất tiếng cười to. Lúc này giao chỉ hoàng cung đã biến thành phế tích. Vô số giang hồ cao thủ lặng lặng đứng tại trong mưa to, nhìn chăm chú lên tay cầm thần chi sách Ngụy Hợp. Nhưng những này giang hồ cao thủ lại không có một người dám lên trước. Ngụy Hợp liên tục đánh chết 8 vị thập phẩm đại tông sư, hiện tại Ngụy Hợp lại lấy được thần chi sách, 11 thành phẩm võ thánh không ra, ai cũng không làm gì được Ngụy Hợp. Mà trên thế giới này, 11 thành phẩm võ thánh cứ như vậy mấy cái. Phong chi thần thư bên trên quang mang dần dần ảm đạm xuống, Ngụy Hợp thể nội kình khí ngoại phóng, đem giọt mưa ngăn cách bên ngoài, sau đó đem thần chi thuật bỏ vào trong ngực, trực tiếp đi xa. Hiện trường mọi người thấy một màn này sau, tất cả đều ngoan ngoãn không dám ngôn ngữ. Lúc này Ngụy Hợp đã đồng thời nắm giữ 3 quyển thần chi sách, đợi một thời gian, Ngụy Hợp chỉ sợ cũng sẽ trở thành trên thế giới này lợi hại nhất cường giả. Đạt được phong chi thần thư về sau, Ngụy Hợp liền về tới Hùng Sơn Quan. Lúc này Hùng Sơn Quan bên ngoài vẫn như cũ có không ít đại tần người trong giang hồ dừng lại ở đây. Hồng Lãng nhìn thấy Ngụy Hợp trở về sau, liền tranh thủ mấy ngày nay Ngụy Hợp sau khi rời đi chuyện cùng Ngụy Hợp nói một chút. Làm Ngụy Hợp nghe nói Hùng Sơn Quan bên ngoài những cái kia giang hồ cao thủ lại còn muốn vượt quan thời điểm, Ngụy Hợp đã động sát tâm. Cao thủ trong giang hồ càng ít, đối với triều đình mà nói thì càng tốt quản lý, cho nên Ngụy Hợp mong muốn thừa cơ hội này đem phía ngoài những cái kia giang hồ cao thủ một mẹ hốt gọn. "Đi, theo bản quan đi xem một chút." Ngụy Hợp gương mặt lạnh lùng, chậm rãi hướng phía Hùng Sơn Quan đi ra ngoài. Những cái kia trông thấy Ngụy Hợp đồ sát thập phẩm cao thủ người trong giang hồ đã sớm rời đi, hơn nữa bọn hắn đã biết rõ vô cùng, chỉ cần Ngụy Hợp một ngày bất tử, bọn hắn liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Lớn tuổi, khẳng định là sống bất quá Ngụy Hợp, thế hệ trước giang hồ đã mất đi. Người giang hồ mặc kệ đại tần chính lệnh thời gian, cũng một đi không trở lại, từ đây, đại tần triều đình sẽ nói 102. Rất nhanh một chi kỵ binh theo Hùng Sơn Quan bên trong xông ra, không lâu sau đó Ngụy Hợp liền nhanh chân đi ra Hùng Sơn Quan. Những cái kia không rõ chuyện gì phát sinh người trong giang hồ, nhìn thấy Ngụy Hợp hiện ra, lại còn không biết sống chết toàn bộ đều tiến tới Ngụy Hợp trước người. "Ngụy Hợp, cho chúng ta một cái thuyết pháp. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi giao chỉ?" "Chính là, dựa vào cái gì? Đi nơi nào là tự do của chúng ta, ngươi mẹ nó quản được sao? Mau đem đường cấp cho mở, nếu không ta nhất định sẽ làm cho các ngươi triều đình chịu không nổi." Đứng ở nơi đó Ngụy Hợp, lặng lặng nhìn trước mắt những cái kia nói nhao nhao không ngừng người trong giang hồ. Sau một lát, Ngụy Hợp tài mở miệng, đối với những cái kia người trong giang hồ nói rằng, "Các ngươi đều muốn đã qua sao? Nói nhảm. Không đi qua, chúng ta tới nơi này làm gì? Nhanh, đem đường cho lão tử tránh ra." "Thảo mẹ ngươi, ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy?" Nhìn thấy những người giang hồ kia sắc mặt, Ngụy Hợp sát tâm nặng hơn. "Bản quan cho các ngươi hai con đường, một đầu là từ đâu qua lại đi đâu, sau khi trở về cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, bản quan sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, mặt khác một đầu, cái kia chính là chết ở chỗ này. Chính các ngươi tuyển. Ngụy Hợp bá đạo nói rằng, thật là những người kia căn bản cũng không có đem Ngụy Hợp lời nói coi ra gì. Mẹ ngươi chứ? Lão tử tuyển mẹ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi mang binh ngựa đạp giang hồ thời điểm, nếu không phải lão tử cố ý chưa hề đi ra, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công? Chính là, đừng tưởng rằng chính mình có gì đặc biệt hơn người, chọc tới chúng ta, như thế cho ngươi để mắt. Kết quả đã không cần nói cũng biết, những này người trong giang hồ rất rõ ràng lựa chọn thứ hai con đường. Đã như vậy, Ngụy Hợp vậy thì không khách khí. Hùng Sơn quan bên ngoài bỗng nhiên bắt đầu mưa, rất nhanh liền mưa to như chú. Nhưng là những cái kia người trong giang hồ vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có chút nào ý thức được nguy hiểm tiến đến. Hùng Sơn quan bên ngoài mưa to càng thêm bạo ngược, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đện ở bàn đá xanh bên trên tóe lên cao nửa thước bọt nước. Ngụy Hợp độc thân đứng ở quan hải trước, màu đen áo khoác bị cuồng phong xé rách đến bay phất phới, trong tay thần chi sách hiện ra u lam quan mang. Quan ngoại 300 bước chỗ, mấy trăm giang hồ cao thủ kết thành lỏng lẻo chiến trận, đao quang kiếm ảnh tại màn mưa bên trong lúc sáng lúc tối. Thằng nhãi danh ngươi dám! Trong đám người truyền đến quát to một tiếng, 18 đạo bóng đen như cú đêm đằng không mà lên. Đây là Thái Hành kiếm phái Thiên Cương kiếm trận 18 chuôi tinh thiết kiếm tại trong mưa vạch ra ngân sắc quy tích, mang theo kiếm khí đem nước mưa quấy thành vòng xoáy. Ngụy Hợp đầu ngón tay gảy nhẹ, ba đạo thô to như thùng nước tử sắc điện xà theo tầng mây bên trong đánh rớt. Giang giác. Tiếng thứ nhất tiếng sấm vang lên lúc, kiếm trận hàng phía trước ba người cả người mang kiếm bị vênh thành than cốc. Cháy đen thân thể tại trong mưa bốc hơi lên sương trắng, còn lại 15 người chưa kịp phản ứng, đạo thứ hai kinh lôi đã ở đỉnh đầu bọn họ nổ tung. Ba thanh kiếm gây mang theo hỏa tinh rơi vào vũng nước, kích thích gợn sóng bên trong phản chiếu lấy Ngụy Hợp lạnh lùng khuôn mặt. Cái này, đây là thần thuật. Trong đám người có người kinh hô. Ngụy Hợp hai tay kết ấn, phương viên trong vòng trăm trượng nước mưa bỗng nhiên đứng im, giữa không trung ngưng tụ thành vô số băng tinh, chết xạ ra làm cho người hoa mắt thất thải quan mang. Mưa giết. Theo Ngụy Hợp quá khẽ, băng tinh như mũi tên nhọn bắn về phía đám người. Hàng trước Thiếu Lâm võ tăng giơ lên thiền trượng ngăn cản, đã thấy băng tinh xuyên thấu tinh thiết như xuyên đậu hũ, thất khiếu chảy máu đổ vào vũng bùn bên trong. Hàng sau phái không động đệ tử tế lên hộ thuẫn, bóng ánh băng lăng tại hộ thuẫn mặt ngoài nổ tung, lại tại trong nháy mắt đem toàn bộ hộ thuẫn đông thành khối băng. Lôi đến. Ngụy Hợp song trưởng đánh ra, thần chi sách hóa thành một đạo lưu quang không trong mây tầng. Trong chốc lát, chân trời bị nhuộm thành quỷ dị màu đỏ tím, ngàn vạn đạo nhỏ bé thiểm điện ở trong mây đi khắp. Mưa to đống nhiên đình chỉ, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông mùi lưu mình. Không có người phát ra tuyệt vọng kêu gào. Ngụy Hợp con ngón búng ra, một đạo cánh tay trẻ con thô thiểm điện bổ ra tầng mây. Tia chớp này phảng phất có sinh mệnh giống như trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi đánh trúng một người liền chia ra thành mấy đạo nhỏ hơn hồ quang điện, như là giữ tận mạng nhện đem tất cả mọi người bao phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Phái Hành Sơn trưởng môn hộ thể cương khí ở trong ánh chớp như giấy mỏng giống như vỡ vụn, cả người bị điện giật đến toàn thân cháy đen, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Phái Nga Mi các nữ đệ tử ý đồ dùng khinh công thoát đi, lại bị không trung rơi xuống tiệm điện đuổi theo chém thành than cốc. Ngụy Hợp chậm rãi tiến lên, những nơi đi qua nước mưa tự động tách ra, hình thành một đầu không có nước thông đạo. Hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất liền có lôi quang lấp lóe, đem phụ cận người giang hồ nổ huyết nhục văng tung tóe. Máu tươi cùng nước mưa hỗn hợp, tại bàn đá xanh bên trên rót thành đỏ sẫm dòng suối. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Cả người bị thương nặng lão giả nằm tại trong nước bùn, nhìn xem Ngụy Hợp từng bước một đi tới, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Ngụy Hợp ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thản nhiên nói, bởi vì các ngươi chọn sai đường. Lời còn chưa dứt, một đạo tiềm điện theo lão giả đỉnh đầu chém vào, đem hắn thân thể trong nháy mắt hóa khí. Ngụy Hợp tiếp tục tiến lên, dường như tử thần tại thu hoạch sinh mệnh. Trong mắt của hắn không có thương hại, chỉ có vô tận lạnh lùng. Làm Ngụy Hợp dừng bước lại thời điểm, những cái kia người trong giang hồ đã không có người nào còn sống. Từ đây đại tần giang hồ xem như hoàn toàn bị Ngụy Hợp nhất nhân chạm gãy mất sống lưng. Đại tần người trong giang hồ như muốn tiếp tục sống sót, chỉ có phụ thuộc vào triều đình đầu này có thể đi. Chương 465, Dạ Lang bị diệt. Chương 465, Dạ Lang bị diệt. Đem Hùng Sơn quan bên ngoài đại tần người trong giang hồ chém giết hầu như không còn về sau, Ngụy Hợp lúc này mới quay đầu đối với Hồng Lãng nói rằng, thu nạp thi thể đưa về đại tần, nói cho đại tần tất cả mọi người, đây chính là không nghe lời kết quả. Mặt khác, là thời điểm đem phía nam ba cái này quốc gia đặt vào đại tần bản đồ. Ngụy Hợp nói rằng, là đại nhân. Hồng Lãng lập tức không người, bản quan ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nói xong Ngụy Hợp liền quay người đi vào Hùng Sơn quan bên trong. Đạt được phong chi thần thư về sau, Ngụy Hợp cần bế quan lĩnh hội môn công pháp này, về phần đối phó Dạ Lang cùng giao chỉ, giao cho Hồng Lãng là được rồi. Sau đó Hồng Lãng liền bắt đầu chỉnh đốn Hùng Sơn quan bên trong đại tần binh mã, bắt đầu toàn diện tiến công Dạ Lang. Ngày thứ hai, Hồng Lãng đứng tại Hùng Sơn quan đầu tường, nhìn qua phương nam liên miên chập trùng quân sơn. Sương sớm bên trong mơ hồ có thể thấy được Dạ Lang biên cảnh phong hòa đại, kia là Dạ Lang quốc sau cùng bình chướng. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng trời xuất phát 5 vạn đại tần thiết kỵ, giáp trụ dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo quang mang, như là sắt thép đúc thành hồng lưu. Truyền lệnh xuống. Hồng Lãng thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, trong vòng 3 ngày nhất định phải cầm xuống Dạ Lang biên cảnh trọng trấn Thanh Nham quan. Kẻ trái lệnh, chạm. Là tướng quân. 5 vạn đại tần thiết kỵ thanh thế to lớn, bọn hắn biết, chỉ cần cầm xuống Dạ Lang cùng giao chỉ, chờ đợi bọn hắn sẽ là vô cùng vinh quang. Thang quan phát tài đang ở trước mắt. Tiếng kèn trong sơn cốc quanh quẩn, 5 vạn thiết kỵ giống như thủy triều hướng nam dũng mãnh lao tới. Tiếng vó ngựa chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ, nâng lên bụi đất che khuất bầu trời. Hồng Lãng một ngựa đi đầu, bội kiếm bên hông theo chiến mã sóc này phát ra thanh thúy tiếng vang. Ánh mắt của hắn như nước, chăm chú nhìn phía trước, dường như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Dạ Lang biên cảnh, Thanh Nham quan thủ tướng Lý Dũng đang đứng ở trên thành lầu trông về phía xa. Khi hắn nhìn thấy nơi xa nâng lên bụi đất lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. "Nhanh!" Hắn quay người đối bên cạnh binh sĩ quát, đóng cửa thành, chuẩn bị lên chiến. Thanh Nham quan là Dạ Lang quốc trọng yếu quan hải, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Lý Dũng tự tin chỉ cần thủ vững công ra, đại tần quân đội rất khó công phá. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Hồng Lãng quyết tâm cùng trí tuệ. Ở thời điểm này, không có bất kỳ cái gì quan hải có thể ngăn cản đại tần bước chân, bất kỳ ý đồ ngăn cản đại tần người đều muốn bị ép thành bụi phấn. Thanh Nham quan những này quân đội cũng không tất cả đều là Dạ Lang quân đội, Dạ Lang quân đội kỳ thật đã không có bao nhiêu, những này quân coi giữ đa số đều là hậu sở quân đội. Hậu sở vì ngăn cản đại tần chiếm lĩnh Dạ Lang cùng Giao Chỉ, bọn hắn thật là bỏ hết cả tiền vốn, Thanh Nham quan thật là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Giao Chỉ hậu sở là trực tiếp không trông cậy được vào, nhiều cường giả như vậy vì cướp đoạt thần chi sách, tất cả đều vọt tới Giao Chỉ. Giao Chỉ mặc kệ là hoàng đế vẫn là những binh lính kia, đã tất cả đều bị những cao thủ kia giết hết. Ngay cả Giao Chỉ bách tính đều đã chết 7-8 phần. Những cao thủ kia đánh nhau, cũng mặc kệ bách tính như thế nào. Đối với những cao thủ kia mà nói, nơi này bách tính cũng không phải tộc nhân mình, mấu chốt nhất chính là, liền xem như đem nơi này bách tính tất cả đều giết sạch, cũng không có người để ý tới. Nếu như nơi này là Đại Tần, phàm là bị những này cái gọi là giang hồ cao thủ giết chết một cái, mặc kệ là người làm văn hộ vẫn là quan phủ, đều nhất định sẽ đem hung thủ giết người cho bắt được, còn phổ thông bách tính một cái công đạo. Đây chính là cái gọi là cường quốc cùng nước yếu ở giữa khác nhau. Sinh hoạt tại nước yếu bách tính là thật không có nhân quyền có thể nói. Tương phản, sinh hoạt tại cường đại quốc gia người, quan phủ không chỉ có là cam đoan nhân thân của ngươi an toàn, tài sản riêng của ngươi cũng sẽ nhận bảo hộ. Hồng Lãng xuất quân đến Thanh Nham quan hạ, cũng không có nóng lòng công thành. Hắn cẩn thận quan sát quan hải địa hình, phát hiện Thanh Nham quan nguồn nước đến từ một đầu trong núi dòng suối. Một cái kế hoạch to gan trong lòng hắn hình thành. Phái người đi thượng du, dùng bao cát ngăn chặn dòng suối. Hồng Lãng ra lệnh, đồng thời chuẩn bị thang mây cùng máy ném đá. Đêm nay giờ tí phát động tổng tiến công. Màn đêm buông xuống, Thanh Nham quan quân coi giữ dần dần buông lòng cảnh giác. Đột nhiên, ngoài thành truyền đến chấn thiên tiếng la giết. Đại tần binh sĩ giống như thủy triều vào tới, thang mây một khung tiếp một khung tựa ở trên tường thành, máy ném đá không ngừng hướng quan nội ném mạnh cự thạch. Lý Dũng cuống quýt tổ chức chống cự, nhưng lúc này hắn phát hiện các binh sĩ đã khát nước khó nhịn, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Thì ra, Hồng Lãng cắt đứt nước của bọn hắn nguyên, khiến cho quân coi giữ sĩ khí sa sút. Tướng quân, nước của chúng ta nguyên bị cắt đứt. Một tên binh lính vội vàng hấp tấp chạy tới báo cáo. Lý Dũng sắc mặt tái xanh, hắn biết đại thế đã mất. Tại đại tần quân đội công kích mãnh liệt hạ, Thanh Nham quan rất nhanh bị công phá. Lý Dũng tại hôn chiến bên trong bị Hồng Lãng một đao chém giết, đầu lâu bị treo ở đầu tường thị trúng. Thanh Nham quan thất thủ nhường Dạ Lang quốc trên dưới một mảnh khủng hoảng. Dạ Lang vương khẩn cấp triệu kiến văn võ bá quan, thương nghị đối sách. Đại tần quân đội khí thế hung hùng, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Dạ Lang vương run rẩy hỏi. Bệ hạ, thần cho là chúng ta hẳn là thủ vững đô thành, chờ đợi biệt quân. Thừa tướng Vương Trung đề nghị. Thật là, Thanh Nham quan đã thất thủ, đại tần quân đội lúc nào cũng có thể đánh tới đô thành. Hơn nữa chúng ta từ đầu tới biệt quân. Đại tướng quân Triệu Bình lo âu nói. Đang lúc đám người tranh luận không ngớt lúc, một tên binh lính vội vàng hấp tấp chạy tới báo cáo, khởi bẩm bệ hạ, đại tần quân đội đã vượt qua Tam Thủy Hà, đang hướng đô thành tới gần. Dạ Lang vương sắc mặt đại biến, hắn biết Tam Thủy Hà là đô thành phòng tuyến cuối cùng. Nếu như Tam Thủy Hà thất thủ, đô thành đem không hiểm có thể thủ. Hồng Lãng xuất quân đến Tam Thủy Hà lúc, sắc trời đã tối. Hắn nhìn qua chảy xiết nước sông, cau mày. Tam Thủy Hà dòng nước chảy xiết, mặt sông rộng lớn, qua sông là vấn đề lớn. Tướng quân, chúng ta cũng không đủ thuyền, như thế nào qua sông? Phó tướng Trương Mánh hỏi. Hồng Lãng trầm tư một lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chúng ta có thể dùng ra dê bè. Thế là đại tần binh sĩ đi suốt đêm chế ra dê bè. Trời còn chưa sáng, 5 vạn đại quân liền bắt đầu qua sông. Hồng Lãng sung phong đi đầu, cái thứ nhất leo lên ra dê bè. Các binh sĩ thấy thế, sĩ khí đại trấn, nhao nhao đi theo qua sông. Dạ Lang quốc quân coi giữ tại xích thủy bên kia bờ sông trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng bọn hắn không nghĩ tới đại tần quân đội sẽ dùng ra dê bè qua sông. Làm đại tần binh sĩ như thần binh trên trời rơi xuống giống như xuất hiện tại bờ bên kia lúc, quân coi giữ lập tức đại loạn. Hồng Lãng xuất quân khởi xướng công kích, rất nhanh đánh tan bờ bên kia quân coi giữ. Xích thủy phòng lũ tuyến tuyên cáo thất thủ, Dạ Lang quốc đô thành môn hộ mở rộng. Dạ Lang vương biết được xích thủy sông thất thủ sau, ngồi liệt tại trên long ỷ, mặt xám như tro. Hắn biết đô thành đã không cách nào thủ vững. Truyền cho ý chỉ, Dạ Lang vương hữu khí vô lực nói, mở cửa thành ra, đầu hàng đi. Làm Hồng Lãng xuất quân đến Dạ Lang đô thành lúc, cửa thành đã mở rộng. Dạ Lang vương mặc quần áo trắng, tay nâng ngọc tỷ, ủy gối cửa thành. Tội thần Dạ Lang vương, nguyện cả nước đầu hàng, khẩn cầu tướng quân tha ta bách tính một mạng. Dạ Lang vương run rẩy nói. Hồng Lãng tiếp nhận ngọc tỷ, mắt sáng như đuốc, yên tâm, ta đại tần quân đội luôn luôn quân kỷ nghiêm minh, sẽ không tổn thương dân chúng vô tội. Chỉ có điều ngươi bách tính sẽ bị đưa đi đảo quáng mà thôi. Chương 466, sau sở chạy trốn. Chương 466, sau sở chạy trốn. Lúc này ở Giao Chỉ, hậu sở đã là lòng người bàng hoàng. Bọn hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy cùng tinh lực, thật vất vả mới góp nhặt lên một liếng, lần này thật là tất cả đều hao hết. Vậy hạ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đại tần đã dẹp xong Dạ Lang, đang theo lấy Giao Chỉ chạy đến, chúng ta căn bản là ngăn không được a. Bệ hạ, lấy thần góc nhìn, chúng ta vẫn là tiếp tục nam rời a, ra biển hay là đi thiên trúc? Đúng vậy a bệ hạ, sớm tính toán a, trễ liền đến đã không kịp. Tại một gian nhà bên trong, hậu sở mấy cái cốt cán thành viên toàn lực tại thuyết phục hậu sở hoàng đế, mà hậu sở hoàng đế tại trải qua một phen suy nghĩ về sau, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, tốt. Chúng ta tiếp tục năm rời, bất quá không phải đi Thiên Trúc, mà là ra biển, cách Đại Tần càng xa càng tốt. Hậu Sở Hoàng đế là đã nhìn ra, Đại Tần có ngụy hợp tại, bọn hắn Hậu Sở đừng nói là Phúc Quốc, liền xem như mong muốn chiếm cứ một chỗ cắm rủi đều khó có khả năng. Cho nên Hậu Sở Hoàng đế dứt khoát một chút, trực tiếp lựa chọn ra biển. Hắn không tin biển rộng mênh mông bên trong, ngụy hợp còn có thể tìm tới chính mình. Ngay tại Hậu Sở đội vàng rời đi giao chỉ, xuôi nam ra biển thời điểm, giao chỉ trong giang hồ đột nhiên nhiều hơn rất nhiều người. Những người này có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia chính là tìm kiếm Hậu Sở Hoàng đế. Ngụy Hợp cũng không có quên Hậu Sở Hoàng đế trong tay có Thập Tam Lăng Hỏa Tác, hiện tại trong hoàng cung Thập Tam Lăng, thái quyền trong tay Thập Tam Lăng đã tất cả đều đã rơi vào Ngụy Hợp trong tay, còn kém Hậu Sở bên này. Bệ hạ, không xong, chúng ta không ra được. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm Hậu Sở đám người chuẩn bị ra biển thời điểm, lại đột nhiên phát hiện bến tàu đã bị một đám người trong giang hồ chiếm cứ. Có ý tứ gì? Hậu Sở Hoàng đế ít nhiều có chút kinh hoàng. Hậu Sở đại thần giải thích nói, không biết từ nơi nào xuất hiện một đám người trong giang hồ, bọn hắn đang tìm cái gì đồ vật, hiện tại bọn hắn ngay tại từng nhà điều tra, hẳn là lập tức liền muốn điều tra tới chúng ta nơi này. Lấy chúng ta hiện tại nhân thủ, có thể hay không giết ra ngoài? Hậu Sở Hoàng đế đối với mình thủ hạ hỏi. Nhưng là Hậu Sở người lại do dự, cái này thần không dám hứa chắc. Những cái kia người trong giang hồ khẳng định là Ngụy Hợp phải tới, đơn giản chính là mong muốn chấm trong tay Thập Tam Lăng Hỏa Tác, chấm hết lần này tới lần khác không cho hắn như ý. Tập hợp tất cả nhân thủ, theo chấm giết ra ngoài, giết tới bến tàu, chúng ta ra biển. Hậu Sở Hoàng đế mười phần không cam lòng nói rằng, là, bệ hạ. Hậu Sở đại thần lên tiếng liền rời đi, rất nhanh tại viện tử lý, Hậu Sở văn võ bá quan đã tất cả đều tề tiểu. Lúc này Hậu Sở quốc sư Âu Dương Thiên quan đội vã chạy tới, đối với Hậu Sở Hoàng đế nói rằng, bệ hạ không thể à, chúng ta chỉ những thứ này người, hơn nữa còn có rất nhiều văn thần, những này đều là bệ hạ Đông Sơn tái khởi nội tình. Nếu như bệ hạ tất cả đều hao tổn tại nơi này, chúng ta Hậu Sở ngày sau phục quốc làm sao bây giờ? Căn bản không người có thể dùng a. Âu Dương Thiên quan thật là Hậu Sở duy nhất thể diện. Cho nên Âu Dương Thiên quan lời nói, Hậu Sở Hoàng đế vẫn là sẽ chăm chú cân nhắc. Kia lấy quốc sư ý tứ, nên làm cái gì? Hậu Sở Hoàng đế đối với Âu Dương Thiên quan nói rằng, chúng ta khinh trang thượng trận, chỉ đem khẩu phần lương thực cùng nước, thậm chí liền tiền đều không mang theo, tới bến tàu, thần sẽ lập tức ra tay giành lại một chiếc thuyền, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi ra biển, tất cả liền đều đằng giá. Âu Dương Thiên quan nói rằng, Hậu Sở tại giao chỉ thật là còn có không ít tài bảo, những này tài bảo vậy mà tất cả đều lưu lại, Hậu Sở Hoàng đế lòng đang nhỏ máu. Ngay tại Hậu Sở Hoàng đế do dự thời điểm, Hậu Sở đám người chỗ sân nhỏ bị một cái người trong giang hồ một cước đá văng. Sau đó cái kia đá văng Hậu Sở đám người chỗ sân nhỏ, người trong giang hồ ngây ngẩn cả người. Các ngươi mẹ nhà hắn đang làm gì? Còn có ngươi, ngươi cũng dám xuyên long bảo? Bất quá cái kia người trong giang hồ sau khi nói xong lời này, hắn đông nhiên liên tưởng đến cái gì, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó kia xóa kinh ngạc lập tức chuyển biến thành vui mừng như điên. Nếu để cho chính mình phát hiện Hậu Sở Hoàng đế thang quan phát tài đang ở trước mắt ta. Đến cái kia người trong giang hồ vừa định kêu đi ra, nhưng là lời đến quẹ miệng lại bị Âu Dương Thiên quan một thanh bóp lấy cổ, mạnh mẽ cho bóp chết. Giết chết cái kia người trong giang hồ về sau, Âu Dương Thiên quan la lớn, đi mau, không còn kịp rồi. Mặc dù Âu Dương Thiên quan ngay đầu tiên bóp chết cái kia người trong giang hồ, nhưng này người trong giang hồ vẫn là đem thanh âm hô lên, đưa tới phụ cận mấy cái người trong giang hồ chú ý, làm Hậu Sở đám người theo viện tử lý chạy đến về sau, đối diện liền nhìn thấy mấy cái cầm trong tay cương đao người trong giang hồ đang theo lấy bên này chạy đến. Âu Dương Thiên quan đem thi thể hướng góc tường hất lên, tay áo dài tung bay ở giữa, đã xem bên hông bội kiếm rút ra. Ánh trăng tại trên kiếm phong ngưng tụ thành lạnh xương, hắn xoay người lúc màu đen đạo bào cuốn lên tiếng gió phần phật, lại chật hẹp ngõ hẻm làm bên trong vạch ra mấy đạo tàn ảnh. Đi đầu sông lên ba tên giang hồ khách cả người lẫn đao bị kiếm khí chấn động đến bay rất ra ngoài, đâm vào tường gạch xanh trên mặt phát ra trầm đủ. Hộ bệ hạ đi trước. Âu Dương Thiên quan quát lên một tiếng lớn, hai chân chia xuống đất nhảy lên mái hiên. Mảnh ngói tại hắn dưới chân vỡ vụn văng khắp nơi, mượn gỗ này xung lực hắn như thương ứng phát kích mà xuống, trường kiếm trong tay hóa thành ngân long xuyên qua hạ ba địch nhân cổ họng. Ấm áp máu theo kiếm tích chảy xuôi, tại gạch xanh trên mặt đất uốn lượn thành quỷ dị đồ đằng. Hậu Sở Hoàng đế tại thị vệ chen trúc ngã xuống, ngã đụng chút sông ra ngoài, bên hai không ngừng chuyển đến xương cốt đứt gãy giòn vang. Hắn lần đầu tiên trong đời khoảng cách gần như vậy mắt thấy chém giết, vậy ra huyết châu thậm chí văng đến long bào và áo. Phía trước đống nhiên xuất hiện bảy tên giang hồ khách kết thành chiến trận, Âu Dương Thiên quan lăng không xoay người đem ba cái đồng tiền bắn về phía trận địa địch. Đồng tiền tiếng xe gió bén nhọn như chạm canh gác, hai tên địch nhân huyệt thái dương nổ tung huyết hoa, trận hình lập tức xuất hiện lỗ hổng. Theo phía đông pha đây, Âu Dương Thiên quan thanh âm hòa với mùi máu tươi truyền đến. Đạo bào của hắn đã bị vạch ra ba đạo lỗ hổng, trái ách vết thương đang cốt cốt dưới máu, nhưng trường kiếm trong tay như cũ múa đến kín không kẽ hở. Hai tên văn thần bị loạn đao chém ngã lúc, hắn đang lấy kiếm bính kích nát hạng tư địch nhân xương ngực. Ấm áp máu theo khe hở nhỏ xuống trên mặt đất, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị quang. Khi bọn hắn rốt cục xông ra ngõ hẻm làm lúc, bến tàu hình dáng đã ở tầm mắt cuối cùng hiện hiện. Nhưng phía trước trên đường phố lít nha lít nhít tất cả đều là bó đuốc, chừng hơn trăm người cầm trong tay binh khí xuống lại tới. Âu Dương Thiên quan bỗng nhiên lảo đảo nửa bước, vai phải cắm vũ tiễn ở dưới ánh trăng có chút rung động, vừa rồi hôn chiến bên trong, hắn là hoàng đế đỡ được cái này chí mạng một tiễn. Quốc sư. Hậu Sở Hoàng đế kinh ngạc thốt lên. Âu Dương Thiên quan lại trở tay bẻ gãy cán tên, đem mũi tên gãy coi như ám khí bắn về phía địch nhân gần nhất. Bệ hạ đi mau. Thanh âm của hắn đã có chút khàn khàn, lão thần hôm nay coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn hộ ngài lên thuyền. Còn lại hơn 30 tên thị vệ tự phát kết thành viên trận, đem hoàng đế bảo hộ ở giữa. Âu Dương Thiên Quan đi đầu đột tiến trận địa địch, mỗi một kiếm vung ra đều mang theo huyết vụ. Có giang hồ khách ý đổ theo cánh tập kích bất ngờ, lại bị hắn xoay tay lại một trường bô nát đỉnh đầu. Nhưng địch nhân càng tụ càng nhiều, vòng vây đang không ngừng thu nhỏ. Khi bọn hắn rốt cục giết tới bến tàu lúc, Âu Dương Thiên Quan đạo bảo đã bị nhuộm thành đỏ sậm. Cuối cùng ba tên thị vệ đổ vào lên thuyền trên bàn đạp, hắn lảo đảo đỡ lấy cột buồm, nhìn xem hoàng đế tại hai tên hoạn quan nâng đỡ leo lên mũi tàu. Biển mùi tanh đập vào mặt, nơi xa truyền đến liên tục không ngừng tiếng chém giết. Lái thuyền, hậu sở hoàng đế khản cả giọng hô to. Chương 467, cướp đoạt 13 lăng. Chương 467, cướp đoạt 13 lăng. Người chèo thuyền nhón cuốn quít đổ leo, cánh buồm tại trong gió đêm bay phất phới. Âu Dương Thiên Quan bỗng nhiên quay người, đem một ngụm cuối cùng khí kình rót vào trường kiếm. Kiếm mang tăng vọt ba thước, đem đuổi theo ba tên địch nhân đính tại bến tàu trên mặt gỗ. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lảo đảo muốn ngã, trong cổ phun lên ngai ngái bọt máu. Quốc sư, hoàng đế tiếng la bị tiếng sóng biển nuốt hết. Âu Dương Thiên Quan miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, sau đó Âu Dương Thiên Quan dùng một đời sau cùng khí lực, một kiếm hướng phía thuyền chém qua. Kiếm khí tăng vọt, trực tiếp đem tất cả thuyền tất cả đều chém làm hai nửa, gãy mất đám người đuổi theo hậu sở hoàng đế đường đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Âu Dương Thiên Quan bỗng nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Một lần cuối cùng, hắn nhìn thấy hoàng đế long bào góc áo tại mũi tàu tung bay, như làn nến tàn trong gió. Làm thân thể rơi vào băng lánh nước biển lúc, tay của hắn còn nắm chặt chuôi này nhuốm máu trường kiếm. Âu Dương Thiên Quan vẫn phải chết, nhưng hắn là hậu sở hoàng đế tranh thủ chạy trốn thời gian, cũng coi là chết có ý nghĩa. Những cái kia người trong giang hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu sở hoàng đế ngồi thuyền rời đi, đến miệng bên cạnh công lao cứ như vậy không có. Bất quá hậu sở hoàng đế mặc dù đi, nhưng thập tam lang họa tác khẳng định còn tại, tất cả người trong giang hồ ý thức được điểm này về sau, điên như thế hướng phía hậu sở hoàng đế trước đó chỗ sân nhỏ phóng đi. Tại đi hậu sở hoàng đế trước đó chỗ sân nhỏ thời điểm, người trong giang hồ liền triển khai chém giết. Bến tàu sóng máu chưa thối lui, mấy trăm đạo bóng đen đã như cú đêm lướt qua đường phố. Đi đầu ba người phá tan hậu sở hoàng đế tạm cư cửa sân lúc, mái hiên trung đồng đang bị gió biển kéo ra thê lương thanh âm rung động. Ánh trăng xuyên qua vỡ vụn song cửa sổ, tại đây đất bừa bộn bên trong phát họa ra vận mèo cuồng sáng. Chia ra tìm. Huyết thủ môn Bành Cựu chỉ một cước đá ngã lăn bàn trà, đốt ngón tay bên trên thanh đồng gai ngược gầy ra tiếng vang chói tai. Phía sau hắn 12 tên đệ tử hiện lên hình quạt tản ra, bên hông trong túi da con giết người được mùi máu tanh, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị tử quang. Đông xương phòng bỗng nhiên truyền đến đồ sứ tiếng vỡ vụn. Thiết kiếm môn khoái kiếm Chu Vân Đình đánh vỡ khắc hoa cửa gỗ, đang thấy một gã áo xám lão giả đem bức tranh nhét vào đàn mục hộp. Lão giả kia chính là hậu sở lại bộ thị lang, giờ phút này run rẩy hai tay đã xem vải dầu xé mở nửa sừng, lộ ra màu son đế vương ngân giám. Hậu sở lễ bộ thị lang không cam tâm thập tam lang họa tác rơi vào ngụy hợp trong tay, cho nên cố ý lưu lại cho hậu sở hoàng đế giải quyết tốt hậu quả. Còn không chờ hắn giải quyết tốt hậu quả, liền bị người phát hiện. Lấy ra, Chu Vân Đình kiếm sắc hóa thành tấm lụa chém về phía lão giả cổ họng. Đã thấy lão giả bỗng nhiên xoay người, trong tay áo vung ra bảy viên ngâm độc ngân châm. Ngân châm tiếng xé gió như quỷ khóc, Chu Vân Đình không kịp thu thế, vai phải đã bị đinh nhập ba cây ngân châm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn trở tay ném ra kiếm sắt, mũi kiếm lại giữa không trung bị dị ngoặt một cái, đây chính là thiết kiếm môn về gió lạc nhãn thức. Lão giả trước ngực tràn ra huyết hoa trong nấy mắt, ngoài cửa sổ lướt qua ba đạo bóng đen. Thiên La giáo ngàn nện nương tử Công Tôn Nhị nương vùng ra bên hông tơ nhện, đem sắp chết lão giả cuốn về phía lầu hai. Phía sau nàng đi theo bốn tên mặt che lụa mỏng xanh đệ tử, mỗi người trong tay áo đều cất giấu ngâm độc nhuyễn kiếm. Muốn chết. Vành Cửu chỉ huyết thủ đập nát khắc hoa song cửa sổ, lòng bàn tay con giết đống nhiên bạo khởi, cắn Công Tôn Nhị nương đầu vai. Nữ tử kia phát ra chói tai cười the thé, đầu vai lại trong nháy mắt nâng lên nhũ thịt, hơn 10 con huyết sắc nện theo vết thương leo ra, theo Bành Cửu đầu ngón tay cánh tay gặm nuốt mà lên. Cả tòa trạch viện rất nhanh lâm vào hỗn chiến. Có người vì tranh đoạt nửa bức bức tranh bị mở ngược một bụng, có người tại trên xà nhà truy đuổi lúc đạp gãy cái đuôi, rơi xuống trong nháy mắt bị loạn đao phân thây. Làm Lâm Thâm theo trên nóc nhà nhảy xuống lúc, đang trông thấy Thiên La giáo đệ tử đem thiết kiếm môn người bị thương đính tại cột trụ hành lang bên trên, dùng lung đỏ bàn đùi ép hỏi hạ lạc. Lan. Lâm Thâm vung ra ba cái thấu cốt đinh, đem ba tên địch nhân đính tại bức tường bên trên. Bên hông hắn ra hiệu trong túi chứa 12 loại ám khí, giờ phút này theo động tác phát ra xa xa nhẹ vang lên. Xem như trong giang hồ nghe tiếng vô ảnh truy hồn thập tam lăng họa tác hắn tình thế bắt buộc. Lầu hai bỗng nhiên truyền đến đồ sứ tiếng vỡ vụn. Lâm Thâm mũi chân chia xuống đất nhảy lên lan can, đang thấy Bành Cửu chỉ đem lại bộ thị lang thi thể giẫm tại dưới chân, tay trái đã kéo ra nửa bức bức tranh. Lao thất phu. Lâm Thâm vung tay chính là 5 mai tiền tài tiêu. Bành Cửu chỉ nghiêng người tránh đi, tay phải lại bị vạch phá ra thịt. Hắn giống giận đánh ra một trường, trường phong những nơi đi qua gạch xanh nhao nhao bạo liệt. Lâm Thâm dựa thế bay ngược, bên hông tơ bạc đống nhiên bắn ra, cuốn lấy Bành Cửu chỉ cái cổ. Vung tay. Bành Cửu chỉ thanh đồng gai ngược cắt đứt tơ bạc, đã thấy Lâm Thâm đã mượn phản xung lực vào hướng lầu hai. Ngay tại hắn phải bắt được bức tranh trong nháy mắt, Công Tôn Nhị nương tơ nhện bỗng nhiên cuốn lấy mắt cá chân hắn. Lâm Thâm trở tay vung ra ngâm độc tụ tiễn, đã thấy đối phương đầu vai bỗng nhiên nâng lên nhũ thịt, lại dùng huyết nhục chi khu đón đỡ một tiễn này. Hỗn chiến duy trì liên tục tới lúc tờ mờ sáng, cả tòa trạch viện đã bị máu tươi thấm thấu. Lâm Thâm tựa ở đoạn tường bên trên thở dốc, ngực trái cắm một nửa kiếm sắt, tay phải lại gắt gao nắm chặt nửa bức tranh. Tại trung quanh hắn ngổn ngang lộn xộn chạy đến hơn 30 bộ thi thể, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Đem bức tranh giao ra. Thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến. Lâm Thâm quay người, trông thấy một vị thân mang màu đen trường sam lão giả chống kiếm mà đứng, hắn nửa bên mặt trái bị bỏng, mắt phải mang theo thanh đồng bị mắt, chính là người giang hồ xương độc nhãn Diêm La Mặc Sĩ thủ. Mặc Sĩ tiền bối mong muốn. Lâm Thâm giang chống đỡ lấy đứng người lên, vậy thì nhìn ngài có bản lĩnh hay không cầm. Đầu ngón tay của hắn lặng lẽ chế trụ trong tay áo thấu cốt đinh, đây là hắn sau cùng ám khí. Mạc sĩ thủ đống nhiên bạo khởi, trong tay kiếm sắc hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Lâm Thâm không lùi mà tiến tới, mượn kiếm sắc kình phong vung ra thấu cốt đinh. Đinh nhọn tại nắng sớm bên trong vạch ra hàn mang, lại tại sắp đâm vào đối phương cổ họng lúc bị vỏ kiếm ngăn trở. Mạc sĩ thủ kiếm sắc thuận thế bắc ngang, Lâm Thâm chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh, cả người lảo đảo vọt tới cột trụ hành lang. Ngay tại mạc sĩ thủ mũi kiếm sắc xuyên thấu Lâm Thâm cổ họng lúc, cửa sân đông nhiên bị phá tan. Hơn 20 người cầm trong tay liên nô binh sĩ vào. Phụ Ngụy đại nhân kiến, Nghiêm Phong hậu sở dư nghiệt xảo huyệt. Một cái đại tần tướng lĩnh nhạ linh đao tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng lạnh, người không có phận sự, giết chết bất luận tội. Mạc sĩ thủ con người đột nhiên co lại, thân ảnh như quỷ mị giống như lui về phía sau. Lâm Thâm thừa cơ lăn đến trong đống thi thể, đem nửa bức bức tranh nhét vào trong lực. Trong hỗn loạn hắn trông thấy Triệu Phá Lộ ánh đao lướt qua, Mạc sĩ thủ kiếm sắt lại bị sinh sinh chém thành hai đoạn. Bất kể là ai, đều nghe, đem bức tranh giao ra, Ngụy đại nhân sẽ cho các ngươi ban thưởng. Đại tần tướng lĩnh đối với tất cả người trong giang hồ nói rằng, mà người trong giang hồ ở chỗ này chém giết, vì chính là giờ phút này. Cho nên Lâm Thâm đầu tiên đi ra, từ trong ngực đem hắn đạt được thập tam lăng họa tác đem ra, hai tay nâng quá đỉnh đầu, đại tần tướng lĩnh đem thập tam lăng họa tác đưa tay cầm tới. Rất nhanh lần lượt có người theo chỗ tối đi ra, đem chính mình đạt được thập tam lăng họa tác giao ra. Làm thu đủ tất cả thập tam lăng họa tác về sau, đại tần tướng lĩnh hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, theo bản tướng quân cùng đi a, đi luận công xin thưởng. Chương 468, đại tần di dân chính sách chương 468, đại tần di dân chính sách làm Ngụy Hợp nhìn thấy còn thừa thập tam lăng họa tác thời điểm, Ngụy Hợp là phi thường vui vẻ. Đem những bức họa này làm đưa về kinh thành, nhờ ức chi nghĩ biện pháp phá giải a. Ngụy Hợp phất phất tay, đối với dưới tay người nói, "Là, đại nhân." Binh sĩ lĩnh mệnh, trực tiếp lui xuống. Về phần những cái kia cướp đoạt thập tam lăng họa tác người, Ngụy Hợp nhìn bọn hắn một cái. Lập tức những người kia liền đồng loạt quỳ xuống, đối với Ngụy Hợp nói rằng, "Thảo dân tham kiến đại nhân. Các ngươi rất không tệ, bằng lòng tham quân liền đi tìm Hưởng Lãng, nguyện ý làm quan liền về các ngươi các đạo, tự nhiên sẽ có người an bài các ngươi." Ngụy Hợp nói rằng, "Đa tạ đại nhân." Những cái kia người trong giang hồ nói xong liền ngoan ngoãn rút lui. Ngụy Hợp duỗi lưng một cái, tâm tình vô cùng thư sướng. Hồng Lãng hiện tại đến đâu rồi? Ngụy Hợp đối với bên người binh sĩ hỏi. Bẩm đại nhân, Hồng Lãng tướng quân trước mắt đã đi tới giao chỉ, ngay tại thu thập giao chỉ còn sót lại phản kháng thế lực, đoán chừng 3 ngày sau giao chỉ liền có thể hoàn toàn đặt vào chúng ta đại tần bản đồ. Binh sĩ hồi đáp. Rất tốt, đi xuống đi. Ngụy Hợp nhẹ gật đầu rồi nói ra. Chờ đem cái này Tam Quốc hoàn toàn chiếm lĩnh về sau, cái này Tam Quốc đám người đều muốn đi lưu cầu nói đào quáng. Chống ra những ngày thổ địa, tự nhiên sẽ có đại tần người đến trồng trọt. Không có người lại so với đại tần người càng hiểu được trồng trọt. Phía nam thuận buồm xuôi gió, thật là tám sinh cởi tiến công Cao Lệ lại gặp tới trùng điểm khó khăn. Bởi vì Bắc Mãn nhúng tay. Nếu như vẹn vẹn Cao Lệ, tám sinh cởi thật đúng là không có đem Cao Lệ để vào mắt, nhưng là Bắc Mãn nhúng tay, lại làm cho tám sinh cởi phạm vào khó. Mặc dù hai nước hòa bình hiệp nghị đã đến kỳ, đến trước mắt còn chưa tới vạch mặt tình trạng, bởi vì một khi vạch mặt, hai quốc gia sẽ lập tức xảy ra toàn diện chiến đấu. Lần này cũng không phải cắt đất bồi thường liền có thể giải quyết, không đánh tới một phương diệt quốc, kia là tuyệt đối không thể dừng lại. Cao Lệ, tám sinh cười đại doanh. Ngồi trong soái trướng tám sinh cười đã đem chính mình gặp phải chuyện nói cho triều đình, tám sinh cười đang đợi triều đình trả lời chắc chắn. Thật là lâu như vậy đi qua, triều đình nhưng như cũng không có tin tức chuyển đến. Bất đắc dĩ tám sinh cười chỉ có thể đem 20 vạn đại quân chú đóng ở một con sông bên cạnh, mà sông đối diện chính là Cao Lệ quân đội, Bắc Mãn thì tại Cao Lệ biên cảnh chứa hàng 10 vạn binh mã, tùy thời có thể trợ giúp Cao Lệ. Loại trang diện này, nhường tám sinh cười khó khăn vô cùng. Báo, một cái lính liên lạc hùng hùng hổ hổ chạy vào, sau đó trực tiếp quỳ gối tám sinh cười bên người. Có phải hay không triều đình truyền tin tức tới? Tám sinh cười lo lắng hỏi. Là tướng quân. Nói xong binh sĩ từ trong ngực lấy ra một phong thư. Tám sinh cười không kịp chờ đợi mở phong thư, chuẩn bị nhìn một chút triều đình là như thế nào trả lời chắc chắn. Thật là làm tám sinh cười mở ra tin về sau, chỉ ở trên thư thấy được một chữ chờ. Lập tức tám sinh cười lông mày chăm chú nhíu lại. Phải biết trong tay mình thật là có 20 vạn đại tần tinh nhuệ, nhiều người như vậy mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ đều là một khoản không nhỏ chi tiêu. Nếu không phải Ngụy Hợp theo phía nam cho mình bận tới đại lượng lương thực, giờ phút này quân lương đã sớm đã ăn xong. Cái này phải chờ tới lúc nào thời điểm? Tướng quân, triều đình có ý tứ gì? Tám sinh cười phó tướng đi tới, đối với tám sinh cười hỏi. Triều đình có ý tứ là chờ. Cụ thể đợi đến lúc nào thời điểm, cũng không có nói. Tám sinh cười bất đắc dĩ đem triều đình chuyển đến thư tín giao cho mình phó tướng. Phó tướng nhìn thấy thư tín bên trên một cái kia chờ chữ về sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thao! Triều đình rốt cuộc là ý gì? Chúng ta nơi này chính là có 20 vạn đại quân A. Triều đình đem 20 vạn đại quân phóng xuất chính là một năm, đám người kia đầu góc là thế nào nghĩ? Phó tướng rất là bất mãn. Phía Nam Hồng Lãng đều đã diệt ba cái quốc gia, công lao đều nắm bắt tới tay mềm, thật là phía bên mình, liền một trận ra dáng cầm cũng không đánh, đây quả thực quá hoang uổng. Tốt không cần nói nhiều, đây đều là triều đình ý tứ, chúng ta tuân thủ chính là, lại nói, về sau đánh Bắc Mãn, quân công không thể thiếu ngươi. Tám sinh cười nói, hiện tại đại tần trọng điểm chính là đem An Nam, Dạ Lang cùng giao chỉ ba cái quốc gia người di dân tới lưu cầu nói, sau đó đi lưu cầu nói tiến hành đào quáng, đem đại tần người di chuyển tới ba địa phương này. Chỉ cần giải quyết lương thực vấn đề, đại tần liền có lực lượng cùng Bắc Mãn khai chiến. Hơn nữa Ngụy Hợp thu thập đủ thập tam lăng hỏa tác, chỉ cần tìm được thập tam lăng hỏa tác ở trong bí mật, đại tần trong nháy mắt liền sẽ phát nhanh. có tiền có lương thực, lúc kia mới là cùng Bắc Mãn chính thức khai chiến thời cơ. Sau 3 ngày, giao chỉ chính thức nhập vào Đại Tần bản đồ tin tức truyền đến, Ngụy Hợp tại An Nam phủ đô đốc thiết yến thành công. Trong bữa tiệc, hắn triển khai một chương ố vàng hải đồ, ngón tay xẹt qua lưu cầu nói quần đảo hình dáng, từ mai, tam quốc dân chúng từng nhóm lên thuyền. Nhớ kỹ, chỉ cấp bọn hắn mang 3 ngày lương khô. Đại nhân, như gặp phản kháng Hồng Lãng phó tướng ôm quyền xin chỉ thị. Người phản kháng, cả nhà chấm hải. Ngụy Hợp hời hợt uống cạn rượu trong chén, truyền ta lời nói, có thể còn sống đến lưu cầu nói lao công, mỗi tháng phát 3 đấu nô. Sáng sớm ngày thứ 2, An Nam cảng bến tàu bị sương sớm bao phủ. 3 vạn giao chỉ bách tính bị xua đuổi tới bãi biển, phụ nữ trẻ em tiếng la khóc hù dọa nhóm hải âu. 20 chiếc lâu thuyền bong tàu bên trên, đại tần binh sĩ dùng trường qua bức bách đám người lên thuyền. Cha, ta sợ một cái đâm bím tóc sừng dê nữ hải gắt gao ôm lấy phụ thân ủi. Đừng sợ, chúng ta đi lưu cầu nói đảo quáng nam nhân lời còn chưa dứt, binh sĩ sau lưng bỗng nhiên dùng báng súng đập tới. Nữ hải bị đâm đến ngã nhào trên đất, cái trán tại trên đá ngầm tràn ra huyết hoa. Đám người lập tức bạo động, mấy cái thanh tráng niên vừa muốn phản kháng, lập tức bị loạn đao ném lăn. Đều cho lão tử lên thuyền. Bách phu trưởng một cước đem thi thể đạp tiến trong biển, ai còn dám náo sự, đây chính là kết quả. Tại Dạ Lang biên cảnh, di dân quan trương ngay ngắn đối với một đám run lẩy bẩy lão nhân tuyên truyền giảng giải chính sách, lưu cầu nói khắp nơi trên đất hoàng kim, đào tròn 3 năm liền có thể trở về. Phía sau hắn, mấy chiếc xe bò chở đầy khế ước văn thư, mỗi một phần đều theo đầy huyết thủ ấn. Quan gia, nhà ta tôn nhi mới 6 tuổi, lão hầu chống phải trượng cầu khẩn. 6 tuổi vừa vận học đào quáng. Trương Yên ổn chân đá ngã lăn lão nhân giỏ chúc, không đi. Vậy liền đem nhà ngươi phòng ở đốt đi. Sau 3 ngày, làm đội tàu đi tới Nam Hải chỗ sâu lúc, một trận phong bạo tập kích. Lâu thuyền kịch liệt sốc nảy, trong khoang thuyền kết lị bắt đầu lan tràn. Cố Điếu lao công trực tiếp bị thả vào trong biển, mặt biển nổi lơ lửng xương thi thể, dẫn tới cá mập nhóm theo đuôi đội tàu. Đại nhân, chết nhanh 500 người. Thuyền y nơm nớp lo sợ bẩm báo. Nhớ kỹ, tới lưu cầu nói sau theo người nhà bọn họ hạng ngạch bên trong chủ. Một cái đại tần tướng lĩnh nhìn qua trên la bàn khiêu động kim đồng hồ, tăng thêm tốc độ. Đến lưu cầu nói đảo lúc, nên đón lao công chính là âm trầm khoáng động. Giám sát cầm trong tay roi ra, đem vừa xuống thuyền đám người xua đuổi tới bên vách núi. Thấy không? Giám sát chỉ hướng sâu không thấy đáy đường hầm, nếu ai lười biếng, liền cùng những đá này cùng một chỗ xuống dưới. Đêm đó, người phản kháng tại khoáng động chỗ sâu bí mật hội nghị. Một cái dao chỉ thanh niên nắm chặt dì xét cốt sắt, cùng nó chờ chết, không bằng liều mạng. Lời còn chưa dứt, ngoài động đống nhiên ánh lửa ngút trời, đại tần binh sĩ bưng nỏ cơ xông vào đường hầm, giết sạch những này dân đen. Bách phu trưởng gầm thét tại hang động quanh quẩn, mũi tên như mưa rơi chút xuống. Thanh niên ôm hai đứa bé trốn vào khe đá, trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị đổ thành thịt nát. Chương 469, Ngụy Hợp hồi kinh. Chương 469, Ngụy Hợp hồi kinh. Một tháng sau, Dạ Lang, A Nam, ngón chân Tam Quốc người trên cơ bản đều đã bị mang đến lưu cầu nói, mà đại tần di dân cũng lần lượt đi vào cái này Tam Quốc. Để cho tiện quản lý, đại tần đem Tam Quốc sát nhập làm một đạo, mệnh danh là Nam Việt nói. Làm xong đây hết thể về sau, Ngụy Hợp cũng bế quan hoàn thành, chuẩn bị trở về kinh. Lần này hồi kinh, Ngụy Hợp tâm tình là vô cùng bông lỏng, bởi vì chính mình chuyến này đi về phía Nam, không chỉ có diệt giao chỉ Tam Quốc, cho đại tần mở rộng bản đồ, còn cùng một chỗ cho đại tần giải quyết lương thực vấn đề. Trọng yếu nhất đạt được cuốn thứ 3 thần chi sách, thập tam lăng họa tắc cũng tất cả đều rơi vào Ngụy Hợp trong tay, một công nhiều việc. Trên đường đi du sơn ngoạn thủy, làm Ngụy Hợp trở lại kinh thành thời điểm, đã là cuối thu. Lúc này kinh thành đã bị một mảnh hỏa hồng sắc lá phong bao khỏa. Lục công chúa cố ý mang theo tiểu hoàng đế ra khỏi thành nên đón Ngụy Hợp. Cuối thu sương sớm chưa tan hết, chu tước đường cái cuối cùng đống nhiên chuyển đến kim cổ thể minh. 36 mặt thanh đồng chống trận vân loại ngự nói hai bên, 800 thần sách quân chấp bí đỏ Việt đúa xếp thành anh em, tinh hồng áo choàng tại trong gió sớm bay phất phới, đem trọn đầu chu tước đường cái nhuộm thành huyết sắc trường hạ. Đi đầu ba thớt han huyết bảo mã đạp trên ngọc vỡ giống như tiếng trần, đầu ngựa trang trí phỉ thúy chuỗi ngọc cùng bộ yên ngựa bên trên kim tuyến vân vân hòa lẫn, chính là đại tần hoàng gia nghi trượng bên trong lòng trọng nhất tam sinh giá. Nô hoàng bản thuế. Lam mạ vàng xa giá xuất hiện tại chu tước môn lúc, 10 vạn quân dân trô mai phục hô to. Năm gần 9 tuổi tiểu hoàng đế thân mang vàng sáng cổ lợi phục, bên hông ngọc bội theo xa giá sóc này phát ra réo rắt tiếng vang. Hắn bên cạnh thân lục công chúa lấy khổng tức linh văn địch hiệu, đầu đầy châu ngọc dưới ánh chiều dương chết xạ ra thất thải quang choáng, tố thủ nhẹ nhàng đè lại càng xe, đan vượng mắt chăm chú nhìn nơi xa quan đạo nâng lên bụi đất. Quan đạo cuối cùng, màu đen huyền giáp giống như thủy triều vào tới. Đi đầu một viên bạch mã ngân thương tướng quân, giáp trụ bên trên mạ vàng thao thiết văn dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo quan mang. Chính là Nam Trinh trở về Ngụy Hợp, sau người 300 thân vệ đều gánh vác nhuốm máu huyền thiết trọng kiếm, trên yên ngựa treo lấy 3 viên thanh đồng hộ phù, kia là giao chỉ Tam Quốc thần phục tín vật. Dừng bước. Theo ti lễ giám tổng quản lênh lênh tiếng nói, chấn thiên kim tiếng trống im bặt mà dừng. Ngụy Hợp tung người xuống ngựa, chiến bào đảo qua đầy đất lửa hồng phong lá, vì một chân trên đất lúc huyền giáp âm vang rung động, mặt tướng Ngụy Hợp tham kiến bệ hạ. Lời còn chưa dứt, trong ngực thần chi sách đống nhiên phát ra u lam và mang, trang sách không gió mà bay, dẫn tới tiểu hoàng đế dò ra thân thể mong muốn nhìn kỹ. Lục công chúa thấy thế khẽ cười một tiếng, váy dài tung bay ở giữa đã người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nàng chân đạp khảm châu ủng thô nhỏ, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa váy áo đảo qua đầy đất lá đỏ, bên hông ngọc bội len ken như suối nước kích thạch. Tướng công lao khổ công cao, bản cung đại bệ hạ vì ngươi đón tiếp. Nói tự tay đưa lên rót đầy nho rượu ngon chén dạ quang, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng lướt qua Ngụy Hợp lòng bàn tay, tại huyền giáp làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ trắng nõn. Đột nhiên một hồi gió tây lướt qua, khắp thiên phong lá như màu đỏ như hồ điệp bay múa. Ngụy Hợp ngửa đầu uống cạn rượu ngon, chợt thấy trong cổ nổi lên một tia ngọc canh, cái này tây vực rượu nho bên trong lại hòa với nam cương đặc hữu cổ hương. Hắn bất động thanh sắc đem chén rượu chụp tại trên mặt đất, đáy chén cùng bàn đá xanh tấn công phát ra thanh thúy thanh vang, hù dọa dưới mái hiên nghỉ lại chim bồ câu trắng. Khởi bẩm bệ hạ, theo quân chủ bộ tay nâng hoàng lang đấu, giao chỉ mới phụ chi địa đã đổi mới tên Nam Việt nói, sáng nay 600 dặm khẩn cấp chuyển đến, đạo nội 20 vạn đồn điện quân đã gieo xuống lúa mì vụ đông. Lời còn chưa dứt, bầu trời bỗng nhiên phiêu khởi mưa phùn, đem đầy đất lá phong cọ rửa đến càng thêm đỏ tươi, phản phất là dùng máu tươi nhiễm liền thảm. Tiểu hoàng đế vỗ tay khen hay, theo xa giá bên trong lấy ra nửa khối huyền ngọc hộ phù, ngụy ái khanh bình định nam cương, chớ ban thưởng ngươi trấn nam đại tướng quân thêm Nam Việt nói thế tập tiết độ sứ thêm 9 tích chi thần, phiêu kỵ tướng quân kiêm giao chỉ ba quận đều đốc, trái tiêu vệ đại tướng quân kiêm hồng hà thủy vật làm, an tây đô hộ kiêm tây vực thương lộ tổng quản, phong trái chủ quốc, tăng thêm hộ quân. Đồng thời ngụy ái khanh có thể thừa tám ngựa, mang giới lên điện, thấy hoàng không quỷ. Nếu không phải đại tần không có tước vị hệ thống, lúc này ngụy hợp đã trở thành nhất tự tịnh kiên vương, có thể thấy được hoàng không quỷ cái chủng loại kia. Trung quanh đám đại thần nghe được tiểu hoàng đế một mạch niệm nhiều như vậy vinh quang, bọn hắn thì tất cả đều mặt không biểu tình, một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nếu như ngụy hợp muốn, lúc này hoàng đế nói không chừng đã thay người, chỉ có điều ngụy hợp thật sự là không có làm hoàng đế tâm tư mà thôi. Tiểu hoàng đế niệm xong ban thưởng về sau liền ngoan ngoãn lui sang một bên. Lục công chúa hợp thời đưa lên đựng đầy chu sa kim hộp, ngụy hợp lấy đầu ngón tay chấm lấy chu sa, tại hổ phù mặt cắt bên trên đè xuống trường ấn. Trong chốc lát, hai đạo màu son hào quang ngút trời mà lên, tại màn mưa bên trong xen lẫn thành Nam Việt địa đồ hình dáng. Làm nghi thức kết thúc lúc, sương sớm đã tán, dương quang xuyên tấu tầng mây vẩy vào ngụy hợp nhuốm máu chiến bào bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chu tức môn nguy nga mái cong, chợt nhớ tới rời kinh lúc chính mình đã từng ứng thuận hùng tâm luôn ngữ trang, giờ phút này đã tất cả đều từng cái thực hiện. Theo hồi cung tiếng chuông vang lên, ngụy hợp trở mình lên ngựa. Tại mọi người trong ánh mắt, ngụy hợp về tới chính mình tại trong kinh đô nhà. Vừa về đến nhà, ngụy hợp liền thấy Tô Uyển Nhi cùng Không Ước Chi đang đợi mình. Không lâu sau đó, Thiện Thiện cô đương, Lâm Nhược Thủy, A Đại Nạ, Trúc Song Song, Mã Tiểu Linh mấy nữ cũng lần lượt trở về. Lục công chúa cần khao thưởng tam quân, luận công khen thưởng, cho nên tạm thời còn không có về đến trong nhà. Làm ngụy hợp vừa bước vào phủ tướng quân sơn son đại môn, bên hông trường đao tuệ liền bị một cái tố thủ nắm lấy. Tô Uyển Nhi thân mang xanh nhạt giao linh bay ngắn, tóc mai ở giữa cắm nghiêng một tê hoa còn mang theo sương sớm, đôi mắt phiếm hồng lại cố gắng chấn định. Tướng quân có biết mấy tháng nay, thiếp thân mỗi đêm đều muốn tại Phật đường chép ba bộ dược sư trải qua. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trượng phu giáp trụ bên trên ngưng kết vết máu, đột nhiên đem ấm tốt cây long nhãn táo đỏ canh rội tại bàn đá xanh bên trên. Cái này canh là cho người sống uống. Tướng quân nếu dám chết ở bên ngoài, thiếp thân liền đem cái này canh tưới vào ngươi mộ phần. Không Ước Chi ôm hộp thuốc theo cửa thủy hoa chuyển ra, vàng nhạt váy áo đảo qua đầy đất mảnh sứ bỡ. Nàng trong tóc cải lấy ngụy hợp năm ngoái theo An Nam mang về phỉ thúy cây trầm, đan phượng mắt tại sau mạng che mặt công thành ngựa nhà, tướng công mà theo ta đến. Đem người kéo vào tây khóa biệt lúc, trong tay áo cất giấu tây vượt thuốc trị thương gì rào rơi xuống, lộ ra một góc theo lên tịnh đế liên khăn lụa, chính là ngụy hợp rời kinh trước lưu cho nàng tín vật đính ước. Nội thất lưu đồng tung bay long tiên hương khí, Không Ước Chi giải giáp thủ pháp so quân trung lang bên trong còn muốn thành thạo. Tướng công thật là quên chúng ta đánh cuộc. Dèm châu nhẹ văng lên, thân mang hồ phục A Đại Nạ nắm tây vực bạch lạc đà xông tới, điếu lạc đà bên trên trở đi ba dương giao chỉ chân châu. Nàng bên hông loan đao cùng ngụy hợp huyền thiết kiếm chạm vào nhau phát ra long ngầm, nói xong ai lấy trước tới thần chi sách liền lời còn chưa dứt, Trúc Song Song ôm cao cỡ nửa người ngọc như ý theo xà nhà nhảy xuống, trong tóc kim châm cài tóc ôm lấy A Đại Nạ áo lông trồn, tỉ tỉ đừng nội, xem trước một chút ta theo An Nam Vương cung bảo vật bên trong thuận tới Dạ Minh Châu. Chương 470, đại sở bảo tàng chương 470, đại sở bảo tàng mỗi một cái nữ tử trên mặt đều mang nụ cười, các nàng hoan nghênh ngụy hợp trở về. Tướng công, lần này trở về, trong thời gian ngắn cũng không đi đi. Tô Uyển Nhi hỏi. Ngụy hợp nhẹ gật đầu, không đi, tối thiểu nhất ăn Tết trước đó không đi. Không lâu sau đó, Lục công chúa cũng chạy về, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, cười cười nói nói ăn đồ vận. Rất nhanh, dạ mạc liền giáng lâm, trên bầu trời bỗng nhiên rơi ra tiểu vũ, hơn nữa mưa rơi càng lúc càng lớn. Ngụy hợp hồi kinh sau, Lục công chúa liền có thương nghị đối tượng, rất nhiều chuyện Lục công chúa đều muốn cùng Ngụy hợp thương nghị đến. Thời gian dần trôi qua, Ngụy hợp thanh danh tại Đại Tần là càng ngày càng vang dội. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối năm tới. An Tết trước cái cuối cùng lớn triều hội, lần này triều hội chuyện chủ yếu là thảo luận phía Bắc Tám Sinh cười có nên hay không tiến công Cao Lệ. Lúc này triều đình đã không có văn võ phân chia, tất cả trong triều quan viên một lòng hướng về triều đình, cân nhắc chuyện đều theo triều đình phương diện cân nhắc. Đây mới là Ngụy Hợp muốn nhìn nhất đến. Đại gia nói một câu a, nên làm như thế nào? Ngụy Hợp nói rằng, một cái võ tướng đi ra, đối với Ngụy Hợp nói rằng, đại nhân, ti chức cho rằng qua Tết có thể đánh. Ti chức cũng cho rằng như thế, bây giờ chúng ta Đại Tần lương thực sung túc, tiền tài có dư, là thời điểm khai cương quét thổ. Công chiếm Cao Lệ vẹn vẹn bước đầu tiên, chúng ta còn muốn thu hồi Yến Vân Thập Lục Châu cùng Mạc Bắc Thảo Nguyên. Không chỉ có muốn thu về Yến Vân Thập Lục Châu cùng Mạc Bắc Thảo Nguyên, chúng ta còn muốn đánh tới Bắc Mãn đi, đem Bắc Mãn một lần hành động diệt quốc. Đây mới là chúng ta phải mục tiêu cuối cùng. Người trong triều đình ý nghĩ mười phần nhất trí, cái kia chính là đánh. Trước kia Đại Tần, quốc khố trống rỗng, lương thực thiếu, thật sự là không thích hợp tiến hành lặn lội đường xa chiến đấu. Nhưng là hiện tại Đại Tần đã không còn là trước kia cái kia Đại Tần. Hiện tại Đại Tần hoàn toàn có năng lực chèo chống một trận thanh thế thật lớn diệt quốc chi chiến. Nghe được các vị đại thần phát biểu về sau, Ngụy Hợp nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào da da mình trên thân. Hai năm này, Ngụy vô địch càng phát giàn mua, sớm mấy năm chinh chiến lưu lại di chứng cũng tại dần dần bạo phát đi ra, nếu không có Dược Vương cùng Tô Uyển Nhi tại tỉ mỉ điều trị, Ngụy Vô Địch giờ phút này đã xuôi tay đi về phía tây. "Gia gia, ngài là nghĩ như thế nào?" Ngụy Hợp dò hỏi. Tại cái này trong triều đình, Ngụy Vô Địch tư lịch không thể nghi ngờ là giá nhất, trải qua 4 cái hoàng đế. "Đánh. Nếu như bệ hạ không chê lão phu lớn tuổi, thân thể ma bệnh quá nhiều, lão phu bằng lòng lãnh binh tiến về. Một lần hành động dẹp yên bất mãn." Ngụy Vô Địch chém đinh chặt sắt nói. Nghe được Ngụy Vô Địch lời nói sau, Ngụy Hợp liền gật đầu, "Kia tốt, cứ như vậy quyết định." Truyền lệnh cho Tám Sinh Cười, nhường hắn ăn Tết xong sau, đối Cao Lệ xuất binh. "Hồng Lãng, ngươi lập tức lãnh binh 30 vạn bắc thượng, nếu như Bắc Mãn dám giúp Cao Lệ, trực tiếp tiến công Yến Vân thập lục châu." Ngụy Hợp đối với Hồng Lãng dặn dò nói. "Là đại nhân." Hồng Lãng cùng binh bộ thượng thư đi tới, cùng một chỗ cao giọng la lên. "Hiện nay, Đại Tần có là có thể đánh trận đánh ác liệt tướng quân, Ngụy Hợp không muốn Ngụy Vô Địch lại đi chinh chiến, vạn nhất vất vả lâu ngày thành tận, chết tại chinh chiến trên đường, vậy liền được không bù mất." Chiều hội kết thúc về sau, về đến nhà, Ngụy Hợp liền nhìn thấy Không Ước Chi Cười hướng chính mình đi tới. Ngụy Hợp hiếu kỳ, chuyện gì cao hứng như vậy? "Thập Tam Lăng bí mật ta phá giải ra." Không Ước Chi cao hứng nói. Nghe nói như thế sau, Ngụy Hợp lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, "Quá tốt rồi, có cũ sở bảo tàng, chúng ta Đại Tần binh sĩ có thể dẹp yên thiên hạ." "Bảo tàng ở nơi nào?" Ngụy Hợp lo lắng hỏi. "Kinh thành bên ngoài Thiên Táng Sơn. Thừa dịp an Tết còn có mấy ngày, chúng ta đi đem cũ sở bảo bối cho cầm trở về. Ta cái này nhường Hồng Lãng mang binh đem Thiên Táng Sơn vây." Ngụy Hợp hưng phấn nói. Đêm trừ tịch giờ tuất ba khắc, Hồng Lãng huyền giáp quân đã ở Thiên Táng ngoài núi vây bố trí xuống thất tinh tỏa long trận. Ngụy Hợp nhìn qua đỉnh núi như ẩn như hiện thanh đồng cửa huyết, đem Không Ước Chi tân chế chín tiết linh lung khóa thắt ở bên hông. Khóa thân từ Nam Cương vẫn thạch rèn đúc, mỗi tiết đều khắc lấy sở từ thiên vấn tàng trường, giờ phút này đang theo nhịp tim có chút rung động. "Đại nhân, gió núi khắc thường." Thám mã lời còn chưa dứt, trong 30 dặm tuyết động đống nhiên bay lên không, hóa thành băng tinh cự long đáp xuống. Không Ước Chi lấy ra 12 mai mai rùa đồng tiền ném không trung, đồng tiền lại tuyết long trong mắt ngưng tụ thành cựu ca vân trung quân phụ văn. Tuyết long kêu thảm bọn tới bách núi, sụp đổ cự thạch lại lộ ra ngọn núi ẩn giấu tinh tự đồ, nhị thập bát tú phương vị cùng Đại Tần cương vực hoàn toàn trùng hợp. "Đi theo ta." Ngụy Hợp dắt lấy Không Ước Chi nhảy vào tinh tượng đồ trung tâm, Hồng Lãng mang theo 300 thân vệ theo sát phía sau. Đám người vừa đạp vào thêm đá, hai bên bỗng nhiên hiện hiện thanh đồng mặt người giống, trong hốc mắt khảm dạ mình châu phát ra u lam quang mang. Không Ước Chi tướng mai rùa đồng tiền theo nhập mặt người giống trong miệng, cả ngọn núi bỗng nhiên xoay chuyển, đám người rơi vào treo ngược thanh đồng mê cung. Mê cung đỉnh chóp rủ xuống lấy tiên quân nặng thanh đồng xiển xích, mỗi cái cuối cùng đều buộc lấy sở thức mâu đồng. Hồng Lãng chạm mã đao vừa chạm đến xiển xích, qua đầu liền phát ra chói tai long âm, vết đá hiện hiện cũ sở quân trận đồ. Không Ước Chi lấy ra cựu ca hỏa tác, niệm tới thao nô qua này bị tê giáp lúc, xiển xích đông nhiên đứng im bất động. Ngụy Hợp trường đao chém xuống mâu đồng, tóe lên hỏa tinh lại trên vách đá hiện ra cũ sở 800 năm hưng suy sự. Chỗ sâu truyền đến tiếng nước chảy, đám người theo tiếng đi vào thanh đồng đầm nước. Trong đầm nổi 9 bộ quan tài thủy tinh, mỗi bộ quan tài đều khắc lấy khác biệt tình tú phương vị. Không Ước Chi tướng hỏa tác sơn quỷ đầu nhập trong nước, đầm nước đông nhiên sôi trào, hiện ra cũ sở đại tướng quân Hạ Yến hư ảnh. Muốn đến bảo tàng, trước phá thập diện mai phục trận. Hư ảnh đem thanh đồng kiếm cắm vào đầm tầm, 9 bộ quan tài lập tức hóa thành xoay tròn kiếm luân. Ngụy Hợp cùng Hồng Lãng đao kiếm vừa sở kiếm luân, liền bị hút lại không cách nào động đậy. Không Ước Chi cắn chót lưỡi phun ra tinh huyết, huyết châu tại kiếm luân ở giữa ngưng tụ thành thiên vấn chân dài. "Làm gì hạp mà hối? Gì mở mà minh?" Ký tự hiện hiện lúc, kiếm luân đống nhiên đứng im, lộ ra đáy đầm thanh đồng miệng cống. Miệng cống bên trên thao thiết văn đống nhiên mở ra miệng lớn, phun ra ăn mòn bạn vật hắc thủy. Không Ước Chi tướng chín tiết linh lung khóa thả vào trong nước, khóa phiến hóa thành 9 đầu thanh đồng lòng thôn vẻ hắc thủy. Miệng cống mở ra sát na, đầy trời lá vàng theo lòng đất tuôn ra, mỗi tấm lá vàng đều khắc lấy cũ sở thuế mã sổ sách. Ngụy Hợp xốc lên tầng thứ nhất lá vàng, phía dưới đúng là dùng người sống tóc ra chế thành vũ cống địa đồ, dãy núi dòng sông châu khảm dạ minh châu cùng ngọc lục bảo. Hồng Lãng đá văng ra đổ sụp thành lũ, lộ ra trong mật thất đỉnh đồng tàu. Thân đỉnh phù khắc lấy cũ sở 800 năm hưng suy sử, đỉnh trong bụng cất giấu 30 vạn sở quân binh phù. Không Ước Chi tướng còn lại thập tam lăng hỏa tác dán tại nắp đỉnh bên trên, hỏa tác đột nhiên hóa thành đom đóm tiến vào thân đỉnh, trong đỉnh phun giá hắc vụ lại không trung ngưng kết thành cũ sở cương đồ. Chỗ sâu nhất trong hộp ngọc, lặng lặng nằm bá vương kích cùng thanh đồng kiếm. Song kiếm chạm nhau lúc, trên thân kiếm dánh máu đống nhiên tuôn ra tinh hồng chất lỏng, tại mặt đất rót thành hán sở tranh hùng đồ. Ngụy Hợp cầm lấy thanh đồng kiếm, liền nhìn thấy vỏ kiếm cỡ lọ xét bệ tạ khắc lấy một hàng chữ nhỏ, chờ hậu nhân phá trận, phục ta đại sở sơn hà. Chương 471, Ngọc tỷ truyền quốc chương 471, Ngọc tỷ truyền quốc hử. Các ngươi đại sở đã vĩnh viễn không tồn tại nữa. Ngụy Hợp đem trong tay thanh đồng kiếm ném cho binh lính sau lưng. Sau đó Ngụy Hợp lúc này mới hướng phía bảo khố đại môn đi đến. Các binh sĩ dùng sức đem bảo khố đại môn đẩy ra, sau đó binh sĩ liền cầm bó đuốc đi vào. Bước vào bảo khố trong ngay mắt, Ngụy Hợp liền nhìn thấy 9 tòa đỉnh đồng cao lơ lửng ở trung ương mái vòm hạ, mỗi tòa thân đỉnh bên trên đều quấn quanh lấy rất sống động lưu kim long văn. Không Ước Chi lấy ra vũ cống thẻ che so sánh, phát hiện cửu đỉnh phân biệt đối ứng Kỳ Châu, Duyên Châu, Thanh Châu chờ cửu châu, chân bạc minh văn ghi lại đại vũ trị thủy lúc trấn áp thượng cổ hung thú. Đây là trấn quốc cửu đỉnh. Phía trên mấy cái châu là đại sở kiến quốc lúc mấy cái châu, về sau đều sửa lại danh tự. Không Ước Chi giải thích nói. Hồng Lãng chạm mã đao chỉ hướng dự châu đỉnh, nghe đồn Chu Vũ Vương diệt thương sau đem cựu đỉnh rời đến là gấp, không nghĩ tới lời còn chưa dứt, từ châu đỉnh bỗng nhiên phun ra hắc vụ, trong xương mù hiện hiện bành thành chi chiến huyết tinh cảnh tượng. Ngụy Hợp chém ra một đao, đao khí chạm tại Duyện Châu trên đỉnh, thân đỉnh bỗng nhiên mở ra, lộ ra dùng người sống tóc ra chế thành Cửu Châu địa lý đồ, dãy núi dòng sông châu khảm dạ Minh Châu cùng Ngọc Lục Bảo, đem Cửu đỉnh tất cả đều mang về. Ngụy Hợp nói rằng, từ đó về sau, đại sở trấn quốc Cửu đỉnh liền thành Đại Tần, hậu sở chết cũng không hàng có lẽ cũng là bởi vì cái này trấn quốc Cửu đỉnh nguyên nhân. Hiện tại đại sở không có trấn quốc Cửu đỉnh, đoán chừng sau cùng một chút khí vận cũng biết không còn sót lại chút gì, liền xem như để bọn hắn chạy trốn tới hải ngoại, bọn hắn lại có thể thế nào? Theo Ngụy Hợp mệnh lệnh được đưa ra, Đại Tần các tướng sĩ liền bắt đầu đem trấn quốc Cửu đỉnh từ trung ương mái vòm cho tháo ra, chỉ là hủy đi những này trấn quốc Cửu đỉnh liền trọn vẹn bỏ ra 8 canh giờ. Ngụy Hợp toàn bộ hành trình đều đang chỉ huy. Rốt cục, đem trấn quốc Cửu đỉnh tất cả đều tháo ra, Ngụy Hợp ra lệnh một tiếng, các binh sĩ liền đem trấn quốc Cửu đỉnh trở về Đại Tần hoàng cung. Xuyên qua đỉnh đồng thao trận, ba người bước vào từ hoàng kim chế tạo mạch nước ngầm nói. Lòng sông phủ lên ba tấc dày đầu chó kim, nước sông đúng là hóa tan thủy ngân, phản chiếu lấy mái vòm khảm nạm dạ Minh Châu, hình thành lưu động tinh hà. Hồng Lãng chạm mã đao bổ ra mặt sông, tóe lên thủy ngân lại không trung ngưng kết thành cũ sở binh sĩ hồn phách, cầm trong tay lưới mát hướng đám người công kích. Chớ đụng thủy ngân. Không Đức Chi ném ra ngoài 12 mai mai rùa đồng tiền tại mặt sông tạo thành phủ văn. Thủy ngân bỗng nhiên ngưng kết thành băng cầu, cầu thân hiện hiện cũ sở lịch đại quân chủ công tích tên đi. Ngụy Hợp đạp vào băng cầu lúc, đường sông hai bên vách đá hiện ra mỏ vàng bản đồ phân bố. Nhanh, nhớ kỹ. Ngụy Hợp nhìn thấy mỏ vàng bản đồ phân bố về sau, lập tức đối với Không Ước mà nói. Không cần Ngụy Hợp nói chuyện, Không Ước chi tiện đã tại nhớ. Đại Tần sau khi dựng nước, ở trong nước mặc dù phát hiện một chút mỏ vàng, nhưng là không nhiều, đang tìm kiếm khoáng mạch phương diện này, Đại Tần một mực không bằng Đại Sở. Nghe nói Đại Sở hết thảy phát hiện 108 mỏ vàng, bởi vì khai thác không được quá nhiều, cho nên Đại Sở liền từng cái khai thác, cái này khiến cho Đại Sở có hoa không hết tiền. Nếu không phải những năm này tất cả đều bị Đại Sở quý tộc cầm trong tay, dân chúng bình thường căn bản là một chút cũng không có mỏ được, đưa đến dân chúng sinh hoạt khổ không thể tả. Dân chúng phản kháng, liền cho Đại Tần cơ hội, Đại Tần mượn nhờ cái này mới cấp tốc vượt khởi. Nhưng là Đại Tần chiếm lĩnh cũ sở chi sau, muốn tìm được kia 108 đầu hoàng kim mạch mỏ tin tức tiếp nhưng thật giống như đá chìm đáy biển như thế, mặc kệ Đại Tần dùng hết phương pháp gì, đều chưa từng tìm tới. Thời gian dần trôi qua, Đại Tần cũng liền từ bỏ. Cái này cũng gián tiếp đưa đến Đại Tần kiến quốc mấy chục năm, quốc khố một mực chống rông nguyên nhân, chỉ dựa vào điểm này thu thuế, thật sự là hạt cát trong sa mạc, hơn nữa thu thuế rất lớn một bộ phận còn phân cho nơi đó bưng ra. Cũng chính là Ngụy Hợp xuyên Việt mà đến, cải biến Đại Tần hướng đi, làm Đại Tần hướng phía vĩ đại con đường, vươn bước tiến lên. Chuyển qua Hoàng Kim Hà nói, trước mắt đống nhiên xuất hiện từ Dạ Minh Châu tạo thành rừng rậm. Mỗi quả cây đều là cả khối nguyệt quang thạch điêu khắc mà thành, đầu cành treo Dạ Minh Châu lớn nhỏ như hải nhi đầu lâu, mặt ngoài lưu chuyển lên sở từ chương cũ. Thật đúng là có tư tưởng. Cũ sở liền chết đều như thế có quy củ. Ngụy Hợp mười phần khinh thường nói, đại nhân, những này Dạ Minh Châu đại nhân chuẩn bị an bài thế nào? Hồng Lãng đối với Ngụy Hợp hỏi, còn có thể an bài thế nào? Trực tiếp tất cả đều đem những này cây nổ tận gốc, hết thảy trở về đi. Ngụy Hợp chẳng hề để ý nói, cái khác không nói, chỉ là nơi này Dạ Minh Châu liền giá trị liên thành. Cũng chính là hiện nay Đại Tần không có làm mậu dịch đối tượng, nếu có, Đại Tần quang cầm những này Dạ Minh Châu tiến đến đổi tiền, đều đủ để đem một cái tiểu quốc cho chuyển không. Có thể nhìn ra được, cũ sở cái này mấy trăm năm quốc phúc, đến cùng tham nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Chắc không được cũ sở những quý tộc kia càng ngày càng giàu có, mà bách tính càng ngày càng nghèo khó, cuối cùng đưa đến dân phản. Bằng không Đại Tần thật đúng là không có bất kỳ cái gì cơ hội kiến quốc. Hồng Lãng nghe được Ngụy Hợp lời nói sau, trực tiếp rút ra chính mình bội đao, mong muốn đem những này thân cây cho chém ngã. Có thể vừa đụng vào thân cây, Dạ Minh Châu đông nhiên bạo liệt, phun ra hắc vụ ngưng tụ thành khuất nguyên ôm thạch chìm sông hình tượng. Ngụy Hợp đem thanh đồng kiếm đoạt lấy, như thiểm điện cắm vào rễ cây, thân kiếm đông nhiên hấp thu tất cả Dạ Minh Châu qua mang, trôi kiếm hiện ra ly tao toàn văn. Không Đức Chi phát hiện trong đó lớn nhất Dạ Minh Châu bên trong phong ấn thiên vấn chân giải. Thiên vấn quyển sách này có thể là cũ sở đối hậu nhân lớn nhất di trạch, bởi vì quyển sách này là trên đời này tất cả công tượng trí tuệ kết tinh, có thể nhường một quốc gia công nghiệp lập tức xuất hiện vượt qua thức phát triển. Đại Tần kiến quốc nhiều năm như vậy, dân sinh phát triển đồng dạng, công tượng phát triển càng là đồng dạng, nếu không phải Ngụy Hợp, Đại Tần hiện tại công nghiệp tuyệt đối không đạt được hiện tại trình độ. Cũng chính là Đại Tần toàn lực phát triển quân sự, lúc này mới khiến cho Đại Tần tại cùng Bắc Man đấu tranh bên trong, một mực không có ở vào bị động địa vị. Đem lớn nhất viên kia Dạ Minh Châu lấy xuống về sau, cẩn thận phong tồn, chuẩn bị mang về chậm rãi phá giải. Sau đó đám người tiếp tục đi tới một tòa phỉ thúy điêu khắc cung điện lơ lửng tại thủy ngân trên hồ, mỗi cái cột trụ hành lang đều quấn quanh lấy rất sống động giao long. Cửa cung từ cả khối hòa thị bích chế thành, bên trên khắc đại sở thiên thu, lịch đại và tồn. Minh văn. Hồng Lãng chạm mã đao bổ vào trên ngọc môn, lưới đao lại bị bắn ngược trở về. Có chút ý tứ. Ngụy Hợp nhìn xem cửa cung, chuẩn bị bạo lực dỡ bỏ thời điểm, Không Ước Chi lại ngăn lại Ngụy Hợp. Không Ước Chi tướng thập tam lang họa tác cửu ca dán tại ngọc môn, cửa cung đống nhiên mở ra, tuôn ra phỉ thúy hồng lưu trong hồ ngưng tụ thành cũ sở cương bột đồ. Ngụy Hợp đầu ngón tay xẹt qua đồ bên trên dính đồ, phỉ thúy bỗng nhiên vỡ vụn, lộ ra bên trong cất giấu sở Hoài Vương ngọc tỷ. Ngọc tỷ liên hữu bên trên quận lại hình rồng đường vân, cùng Đại Tần ngọc tỷ không có sai biệt. Nói trắng ra là, đây mới thật sự là truyền quốc ngọc tỷ, Đại Tần bất quá là về sau mô phỏng thành phẩm. Ngụy Hợp cầm lấy truyền quốc ngọc tỷ, sau đó ném cho Hồng Lãng, nói rằng, giao cho Lục công chúa. Có vật này, Đại Tần cuối cùng là trở thành chính thống. Xử lý xong những này về sau, đám người đi vào chỗ sâu nhất tế đàn, phát hiện tế đàn từ 300 khối huyết ngọc đắp lên mà thành, mỗi khối ngọc bên trên đều khắc lấy cũ sở quý tộc ngày sinh tháng đẻ. Chương 472, tiến công cao ly. Chương 472, tiến công cao ly cho bản quan đập. Ngụy Hợp nhìn thấy kêu huyết ngọc tế đàn về sau, trực tiếp đối với Hồng Lãng dặn dò nói. Sau đó Hồng Lãng vung tay lên, tự mình mang theo binh sĩ hướng phía huyết ngọc tế đàn đi đến, rút ra riêng phần mình vũ khí, nhao nhao hướng phía huyết ngọc tế đàn đập tới. Rất nhanh những cái kia khắc lấy cũ sở quý tộc danh tự huyết ngọc tế đàn liền bị nện nát. Tại huyết ngọc tế đàn đằng sau, đặt vào là từng đống vàng bạc, chồng chất thành sơn. Kia vàng bạc xếp thành sơn, phản phất là bóng ánh khắp nơi chói mắt hải dương màu vàng nóng. Thoi vàng lóe ra ánh sáng chói mắt, mỗi một khối đều chừng hài đồng đầu lâu lớn nhỏ, tầng tầng lớp lớp đắp lên cùng một chỗ, tại âm u trong huyệt động lại chiếu ra huy hoàng khắp trốn. Thoi bạc dòng cũng là vô số kể, trắng bóng một mảnh, giống trong ngày mùa đông chồng chất như núi tuyết động, tản ra lạnh lẽo quang trạch. Nhìn kỹ lại, trong đó còn kèm theo các loại kỳ chân dị bảo, khảm nạm lấy hồng ngọc, lam bảo thạch kim quan, chạm trổ xinh đẹp tinh xảo phỉ thúy vật trang trí, mỗi một kiện đều tản ra giá trị khó có thể đánh giá. Hang động vốn là tĩnh mịch, cái này vàng bạc tài bảo lại theo tế đàn sau một mực kéo dài đến chỗ sâu, dường như không có cuối cùng. Các binh sĩ đều bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hít sâu một hơi. Đại nhân, cái này làm sao có nhiều như vậy bà bối? Hồng Lãng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, quay người nhìn về phía Ngụy Hợp, thanh âm bên trong mang theo một tia không biết làm sao. Ngụy Hợp cau mày, tại vàng bạc chồng trước dạo bước suy tư một lát sau, trầm giọng nói, việc này quan hệ trọng đại, dù không được nửa điểm qua loa, trước kiểm kê số lượng, đem bảo vật phân loại tạo sách, cần phải chuẩn xác không sai. Các binh sĩ cấp tốc hành động, phân tổ đối bảo vật tiến hành kiểm kê. Bọn hắn tìm đến cũ nát vài bộ túi, đem thoi vàng, thỏi bạc dòng phân biệt chứa bảo, một bên trang một bên tính toán, mỗi một túi đều dùng dây gai chăm chú đóng tốt. Đối với những cái kia chân quý vật trang trí cùng đồ trang sức, thì cẩn thận dùng mềm mại tơ lụa bao khỏa, để vào đặc chế trong hộp gỗ, trong hộp trên nệm thật dày đông, để phòng tại vận chuyển quá trình bên trong bị hao tổn. Vì thế, Ngụy Hợp cố ý lại triệu tập tới đại lượng binh sĩ, đem cái này sơn phong bao quanh vây lại, chỉ là vận chuyển bên trong vàng bạc, liền chọn vẹn dùng một tuần lễ. Có thể thấy được bên trong vàng bạc số lượng là khổng lồ cỡ nào. Cái này năm, Ngụy Hợp trôi qua vô cùng cao hứng. Hiện tại đại tần trong quốc khố tiền, nhiều đến căn bản xài không hết. Theo 30 Tết, mãi cho đến tháng giêng 15, Ngụy Hợp mang theo lão bà của mình nhóm, làm bạn ở nhà bên người thân, cái nào đều không có đi. Hiện tại hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, đại tần chỉ cần chờ tới Nam Việt nói lương thực thu hoạch, sau đó liền có thể bắc phạt. Bắc phạt trận chiến đầu tiên, cũng không phải là Yến Vân thập lục châu, mà là Cao Lệ. Ngụy Hợp muốn để Bắc Mãn tại Cao Lệ ăn một cái to lớn thua thiệt. Làm đại tần đoạt lấy Cao Lệ về sau, liền xuất binh ba đường, theo Cao Lệ, Yến Vân thập lục châu cùng Tây vực cùng một chỗ tiến công Bắc Mãn, cần phải đem Bắc Mãn một trận chiến đánh phục. Tốt nhất là đem Bắc Mãn diệt quốc. Đương nhiên, mong muốn diệt đi Bắc Mãn cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Dù sao Bắc Mãn cương vực so đại tần còn một lớn, thảo nguyên trải rộng, bọn hắn thành trì liền tu kiến tại trên thảo nguyên, một khi tiến vào Bắc Mãn, liệu nhưng chính là kỵ binh sức chiến đấu. Tháng giêng 15 thoáng qua một cái, đại tần cho Tám Sinh Cười mệnh lệnh liền truyền ra ngoài. Làm Tám Sinh Cười tiếp vào thánh chỉ về sau, trên mặt hắn rốt cục lộ ra nụ cười. Ha 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 ha, truyền bản tướng mệnh lệnh. Toàn quân bày trận. Hồng Lãng tiếng cười theo trong đại trướng truyền ra ngoài. Phó tướng nghe được tiếng cười về sau, vội vã đi đến, đối với Tám Sinh Cười nói, tướng quân, có phải hay không muốn động thủ? Tám Sinh Cười dùng sức nhẹ gật đầu, đối với mình phó tướng nói rằng, thừa dịp đường sông bên trên băng cứng còn chưa bắt đầu hòa tan, đối diện lòng cảnh giác không đủ, chúng ta tối nay trực tiếp tập kích, cần phải tại Bắc Mãn quân đội còn không có kịp phản ứng thời điểm, một ngụm nuốt vào sông đối diện Cao Lệ quân đội. Là, tướng quân. Phó tướng cao giọng hô. Dạ mạc bao phủ đại địa, hàn phong lạnh thấu xương, trên mặt sông băng cứng dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng lạnh. Tám Sinh Cười đứng tại bờ sông chỗ cao, mắt sáng như nước, quan sát chờ xuất phát đại tần quân đội. Bên cạnh hắn, phó tướng đang khẩn trương kiểm tra các hạng tác chiến chuẩn bị, thỉnh thoảng hướng hắn báo cáo tình huống mới nhất. Tướng quân, tất cả thuyền đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đám thợ thủ công đi suốt đêm chế tàu phá băng cũng đã vào chỗ. Phó tướng cung kính nói rằng. Tám Sinh Cười khẽ gật đầu, ánh mắt quét về phía kia sắp xếp chỉnh tề đội tàu. Lần này qua sông, đại tần quân đội chuẩn bị đầy đủ, ngoại trừ thường quy chiến thuyền, còn đặc chế tàu phá băng. Tàu phá băng đầu thuyền bao vây lấy dày đặc sắt lá, hình dạng bén nhọn, chuyên môn dùng cho tại băng cứng bên trên mở đường thủy. Truyền lệnh xuống, nhường Tiên Phong Doanh dẫn đầu xuất phát, điều khiển tàu phá băng phía trước mở đường, chiến thuyền sau đó theo vào, cần phải bảo trì đội hình, không thể bối rối. Tám Sinh Cười trầm ổn phát ra chỉ lệnh. Theo ra lệnh một tiếng, Tiên Phong Doanh đám binh sĩ cấp tốc leo lên tàu phá băng, nhờ ánh trăng lặng lẽ tiến lên. Tàu phá băng chậm rãi khởi động, đầu thuyền đột nhiên vọt tới tầng băng, phát ra trầm muộn tiếng va đập, từng khối to lớn khối băng bị đụng nát, bọt nước văng khắp nơi. Chiến thuyền theo sát phía sau, tại tàu phá băng mở ra đường thủy trung tiểu tâm nghiêm túc tiến lên. Bên kia bờ sông, Cao Lệ quân đội trong doanh trướng, các binh sĩ phần lớn đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có số ít lính gác trong gió rét run lẩy bẩy đứng gác. Bọn hắn cũng không phát giác được đại tần quân đội tập kích hành động, không có chút nào ngờ tới nguy hiểm đang lặng yên tới gần. Không có cách nào, phong thanh quá lớn, hơn nữa Cao Lệ binh sĩ đều mang theo thật dày mũ, đem lỗ tai cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, thật sự là khó mà nghe được động tĩnh. Làm đại tần quân đội chiến thuyền tới gần bờ sông lúc, Tám Sinh Cười rút ra bên hông trường kiếm, cao giọng hô, "Xông lên a!" Vì đại tần vinh quang. Các binh sĩ cùng kêu lên hò hét, như mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới Cao Lệ quân đội doanh địa. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết chấn thiên, đánh thức trong ngủ mê Cao Lệ binh sĩ. Bọn hắn bối rối theo trong doanh trướng chạy ra, đội vàng cầm vũ khí lên, ý đồ tổ chức chống cự. Cao Lệ quân đội tướng lĩnh cũng cấp tốc kịp phản ứng, tập kết binh lực, tại doanh địa trước triển khai trận thế. nhưng Đại Tần quân đội tập kích quá mức đông nhiên, Cao Lệ quân đội trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn. Tám Sinh cười xuất lĩnh lấy bộ đội tinh nhuệ, trực đảo Cao Lệ quân đội chủ soái. Hắn xung phong đi đầu, trường kiếm vung dậy, chỗ đến, Cao Lệ binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Đại Tần các binh sĩ thấy chủ tướng như thế dũng mãnh, sĩ khí đại trấn, anh dũng giết địch. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết. Đại Tần quân đội trường thương binh tạo thành dày đặc phương trận, như là lớp kín không thể phá vỡ vết tường, đẩy về phía trước tiến, đem Cao Lệ binh sĩ nhao nhao đâm ngã. Cao Lệ quân đội kỵ binh ý đồ xông phá Đại Tần quân đội phòng tuyến, nhưng Đại Tần cùng tiễn thủ đã sớm chuẩn bị, vạn tên cùng bắn, mũi tên như mưa rơi bắn về phía kỵ binh, chiến mã tê minh, kỵ binh nhao nhao xuống ngựa. Trong chiến đấu kịch liệt, Tám Sinh cười phát hiện Cao Lệ quân đội cánh trái phòng thủ tương đối yếu kém, hắn quyết định thật nhanh, mệnh lệnh phó tướng xuất lĩnh một chi kỵ binh vây quanh Cao Lệ quân đội cánh trái, phát động tập kích. Phó tướng lĩnh mệnh sau, cấp tốc dẫn đầu kỵ binh dọc theo bờ sông phi nhanh, vây quanh Cao Lệ quân đội phía sau. Ra lệnh một tiếng, bọn kỵ binh như gió lốc xông vào Cao Lệ quân đội cánh trái, Cao Lệ quân đội lập tức trận cước đại loạn. Chương 473, Bắc Đẩy Liên quân chương 473, Bắc Đẩy Liên quân cùng lúc đó, Đại Tần quân đội bộ đội chủ lực thừa cơ khởi xướng tấn công mạnh. Hàng trước binh sĩ dùng tấm chắn ngăn cản Cao Lệ quân đội mũi tên cùng đao búa, hàng sau binh sĩ thì dùng trường thương ám sát địch nhân. Song phương triển khai kịch liệt trận giáp lá cả, các binh sĩ tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, cảnh tượng dị thường thảm thiết. Cao Lệ quân đội mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở Đại Tần quân đội công kích mãnh liệt hạ, dần dần ngăn cản không nổi. Phòng tuyến của bọn hắn bắt đầu xuất hiện sơ hở, các binh sĩ nhao nhao lui lại. Tám Sinh cười thấy thời cơ đã đến, hô to: "Toàn quân xuất kích, một lần hành động đánh tan quân địch." Đại Tần quân đội như là mãnh liệt như thủy triều xông về phía trước đi, đem Cao Lệ quân đội hoàn toàn phá tan. Cao Lệ quân đội bắt đầu tứ tán chạy trốn, Đại Tần quân đội thừa thắng xông lên, một đường truy sát. Trên chiến trường, Cao Lệ binh sĩ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, máu tươi đem đất tuyết nhuộm thành màu đỏ sậm. Tám Sinh cười dẫn theo quân đội một mực đuổi tới Cao Lệ quân đội phía sau doanh địa, đem bọn hắn vật tư, lương thảo toàn bộ thu được. Trải qua một đêm cuộc chiến, Đại Tần quân đội lấy được thắng lợi huy hoàng. Bọn hắn thành công vượt qua dòng sông, đánh bại Cao Lệ quân đội, chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa. Tám Sinh cười đứng tại chỗ cao, nhìn xem trên chiến trường khói lửa dần dần tan đi, trong lòng cũng không có quá nhiều cao hứng, bởi vì Tám Sinh cười biết, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Lấy được một cái nho nhỏ thắng lợi, hoàn toàn không đủ để chứng minh cái gì. Sau đó Tám Sinh cười hạ lệnh các binh sĩ thanh lý chiến trường, cứu chữa thương binh, đồng thời phái người hướng triều đình báo tiệp. Ở sau đó thời kỳ, Đại Tần quân đội tại chiếm lĩnh thổ địa bên trên thành lập được công sự phòng ngự, củng cố chiến quả. Bọn hắn một bên chờ đợi đến tiếp sau bộ đội trợ giúp, một bên trinh sát Bắc Mãn quân đội động tĩnh. Lúc này Cao Lệ, khí hậu vẫn là rất lạnh, mùa này chiến đấu, bất kể là ai, đều sẽ nỗ lực tương đối lớn một cái giá lớn, cho nên Tám Sinh cười đang chờ. Tám Sinh cười biết, trận chiến đấu tiếp theo sẽ càng thêm gian nan, bởi vì trận chiến đấu tiếp theo, Đại Tần muốn đứng trước Cao Lệ cùng Bắc Mãn quân đội. Sau đó không lâu, đến tiếp sau Đại Tần quân đội lần lượt đổ tới, mang đến càng nhiều lương thảo cùng vũ khí. Tám Sinh cười một lần nữa chỉnh biên quân đội, chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Hắn đem quân đội chia nhiều cái thê đội, mỗi cái thê đội đều có minh xác nhiệm vụ. Tiên phong bộ đội phụ trách trinh sát địch tình, tìm kiếm quân địch lực điểm. Bộ đội chủ lực thì phụ trách chính diện tiến công, cho quân địch một kích chí mạng. Hậu vệ bộ đội thì phụ trách bảo hộ hậu cần thiết tế, bảo đảm quân đội phía sau an toàn. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, khí hậu đã ấm lại, Đại Tần quân đội lần nữa đạp vào hành trình, bắt đầu hướng phía Cao Lệ xuất phát. Tại Cao Lệ trong hoàng cung, bầu không khí ngưng trọng đến gần như ngạt thở. Dương cột chạm trổ phía dưới, thân mang hoa lệ phục sức Cao Lệ đám quan chức vẻ mặt bối rối, xì xào bàn tán. Trên đại điện, Cao Lệ quốc vương ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, cau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo nghĩ cùng không cam lòng. Lúc này, Bắc Mãn sứ giả nên ngang đi tiến lên đây, thân hình hắn cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một đôi mắt tam giác lóe ra rảo hoạt quan mang. Hắn có chút hất cằm lên, dùng một loại ngạo mạn lại không cho hoài nghi ngữ khí nói rằng: "Ta Bắc Mãn lần này xuất binh giúp ngươi Cao Lệ đối kháng Đại Tần, cũng không phải vô điều kiện. Ta hoàng có lệnh, Cao Lệ cần cắt nhường phương Bắc ba thành cho ta Bắc Mãn, hàng năm còn phải hướng ta Bắc Mãn tiến cống hoàng kim bạc lượng, tơ lụa ngàn tớt, lương thực càng là không thể ít hơn 10 vạn thạch." Lời vừa nói ra, cả triều phải sợ hãi, Cao Lệ đám quan chức nhao nhao mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Cao Lệ quốc vương sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, hắn nắm chặt long ỷ lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Phương Bắc ba thành chính là Cao Lệ quân sự yếu địa, một khi cắt nhường, Cao Lệ phương Bắc phòng tuyến đem thùng rông tiêu to, an toàn quốc gia đem nhận cực lớn uy hiếp. Mà như thế kết sủ tiền cống, cũng biết nhường Cao Lệ vốn cũng không dư giả quốc khố đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Nhưng bây giờ Đại Tần quân đội thế như trẻ tre, Cao Lệ quân đội liên tục bại lui, nếu không có Bắc Mãn viện trợ, Cao Lệ sợ là khó mà ngăn cản Đại Tần thiết kỵ. Quốc vương trong lòng cân nhắc liên tục, cuối cùng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói rằng: "Sứ giả lời nói, bản vương có thể bằng lòng, nhưng mong rằng quý quốc có thể mau chóng xuất binh, giúp ta Cao Lệ đánh lui Đại Tần." Bắc Mãn sứ giả khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, dường như đã sớm ngờ tới Cao Lệ quốc vương sẽ bằng lòng đồng dạng. Hắn khẽ không người, nói rằng: "Quốc vương yên tâm, ta Bắc Mãn quân đội từ trước đến nay dũng mãnh thiện chiến, ít ngày nữa liền sẽ chỉ huy xuôi nam, cùng Cao Lệ quân đội cộng đồng đối kháng Đại Tần." Tại Bắc Mãn sứ giả sau khi rời đi, Cao Lệ quốc vương ngồi liệt tại trên long ỷ, ánh mắt trống rỗng. Một bên tể tướng tiến lên, lo lắng nói: "Vậy hạ, kể từ đó, ta Cao Lệ mặc dù có thể giải khẩn cấp, nhưng ngày sau sợ là muốn biến thành Bắc Mãn phụ thuộc a." Quốc vương cười khổ lắc đầu: "Bây giờ thế cục nguy cấp, nếu không đáp ứng Bắc Mãn, Đại Tần trong một sớm một chiều liền có thể san bằng ta Cao Lệ, chứ vượt qua trước mắt một kiếp này, ngày sau lại tính toán sau a." Cùng lúc đó, Bắc Mãn trong nước, Hoàn Nhan Tiên thu được sứ giả chuyển về tin tức sau, cười ha ha, Cao Lệ cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, sớm muộn sẽ bị ta Bắc Mãn chiếm đoạt. Truyền lệnh xuống, mệnh đại tướng quân Ô Đạt xuất 5 vạn tinh binh lập tức xuất phát, cùng Cao Lệ quân đội hội hợp, cộng đồng đối kháng Đại Tần. Nguyên bản Bắc Mãn Tả Hiền Vương Hoàn Nhan Tiên, lúc này đã trở thành Bắc Mãn hoàng đế. Hơn nữa Hoàn Nhan tự nhiên là Bắc Mãn hoàng đế về sau, dùng cương ngạnh thủ đoạn một lần hành động dẹp yên Bắc Mãn trong nước tất cả phản đối thế lực. Hoàn Nhan Tiên hủy bỏ Tả Hữu Hiền Vương hai cái vị trí trọng yếu, đem Tả Hữu Hiền Vương quyền lợi nắm chặt ở trong tay chính mình, đại quyền thống nhất Bắc Mãn, trải qua mấy năm phát triển về sau, đã là binh cường mã trắng. Hiện tại Hoàn Nhan Tiên dã tâm đã bành trướng tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Hắn muốn làm phiến đại lục này duy nhất chủ nhân, mà ngăn cản hắn giấc mộng này cũng chỉ có Đại Tần. Mà lúc này Đại Tần quân đội tại Tám Sinh Cười dẫn đầu hạ đã làm tốt lần nữa xuất chinh chuẩn bị. Đến tiếp sau bộ đội mang tới lương thảo cùng vũ khí, nhường Đại Tần quân đội sĩ khí đại trấn. Tám Sinh Cười đứng tại quân trướng trước, nhìn xem sắp hàng chỉnh tề binh sĩ, trong lòng tràn đầy lòng tin. Tiên phong bộ đội một đường cẩn thận từng ly từng tí trinh sát địch tình, rất nhanh liền phát hiện Cao Lệ cùng Bắc Mãn liên quân tung tích. Thì ra Bắc Mãn quân đội đã cùng Cao Lệ quân đội tại một chỗ trong sơn cốc hội hợp, song phương chính đang thương nghị kế hoạch tác chiến. Liên quân phương diện, Ô Đạt đại tướng quân cùng Cao Lệ thống soái Lý tướng quân ngay tại địa đồ trước kịch liệt thảo luận lấy. Ô Đạt chỉ vào địa đồ nói rằng, theo ta thấy, chúng ta nhưng tại phía trước cửa ải thiết hạ mai phục, chờ Đại Tần quân đội tiến vào cửa ải, liền đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Lý tướng quân khẽ nhíu mày, nói rằng, đại tướng quân, Đại Tần quân đội từ trước đến nay cẩn thận, tiên phong bộ đội tất nhiên sẽ cẩn thận chính xác, sợ là khó mà chúng kế a. Ô Đạt xem thường khoát khoát tay, sợ cái gì, ta Bắc Mãn quân đội thiết kỵ cũng không phải ăn chay, cho dù bọn hắn không chúng kế, chính diện giao phong, quân ta cũng chưa chắc thất bại. Ngay tại liên quân thương nghị thời điểm, Đại Tần quân đội đã dần dần tới gần. Tám Sinh Cười tiếp vào tiên phong bộ đội báo cáo sau, rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ phía trước khả năng có mai phục, nhưng nếu là đường vòng mà đi, lại sẽ chậm trễ hành quân thời gian. Suy tư một lát sau, hắn quyết định phái ra một chi đám bộ đội nhỏ giả bộ tiến công cửa ải, thăm dò liên quân hư thực. Chương 474, lần thứ nhất giao chiến chương 474, lần thứ nhất giao chiến Đại Tần bên này, Tám Sinh Cười tỉ mỉ chọn lựa còn phái ra đám bộ đội nhỏ, nện bước kiên định lại tận lực khoa trương bộ pháp, hướng phía cửa ải từng bước tới gần. Trong tay bọn họ binh khí đụng vào nhau, phát ra thanh thúy mà vang dội tiếng vang, hành quân tiếng bước chân cũng tận lực nặng nề, phảng phất muốn làm cho cả sơn cốc cũng vì đó chấn động. Trong đội ngũ, mấy cái giọng to binh sĩ gân cổ lên lớn tiếng la lên khẩu hiệu, thanh âm kia tại giữa sơn cốc quanh quẩn, càng thêm lộ ra thành thế to lớn. Cao Lệ thiết lập tại cửa ải trung quanh trạm gác ngầm, xa xa liền đã nhận ra cỗ này Đại Tần bộ đội động tĩnh. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khẩn trương quan sát đến, sau đó cấp tốc đem tin tức truyền lại cho mai phục tại bốn phía liên quân các tướng sĩ. Liên quân trong trận doanh, nguyên bản tiềm phục tại bụi cỏ, rừng cây cùng nham thạch binh sĩ sau lưng nhóm, trong nháy mắt tinh thần căng cứng. Ô Đạt tướng quân cưới cái kia thất uy phong lẫm lẫm ngửa cao to, tại trong đội ngũ qua lại tuần sát, cái kia tràn đầy râu quai nón trên mặt, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nghi thầm, cái này Đại Tần quân đội, cuối cùng vẫn là chúng ta kế. Theo Ô Đạt ra lệnh một tiếng, liên quân các tướng sĩ giống như nước thủy triều theo từng cái mai phục điểm bỏ ra. Cao Lệ các binh sĩ cầm trong tay trường đao, kêu gào xông vào phía trước, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối thắng lợi khát vọng cùng đối Đại Tần quân đội cừu hận. Mà Bắc Mãn thiết kỵ nhóm, theo sát phía sau, tiếng vó ngựa như sấm, chấn động đến mặt đất cũng hơi run rẩy. Ô Đạt cơ trong tay chôi này hàn quang loẹt loẹt trường đao, lớn tiếng gầm thét lên, giết ta, đem Đại Tần quân đội toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Ô Đạt thanh âm giống như hùng trùng, tại toàn bộ trong sơn cốc quanh quẩn, khích lệ liên quân các tướng sĩ sĩ khí. Nhưng mà, ngay tại liên quân lao ra một phút này, Đại Tần đám bộ đội nhỏ dường như nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả, cấp tốc mà có thứ tự hướng triệt thoái phía sau lui, rút lui bộ pháp chỉnh tề, không có bối rối chút nào, một bên rút lui, còn vừa không ngừng mà hướng liên quân bắn ra tên bắn lén, ý đồ ngăn cản liên quân truy kích. Cùng lúc đó, Tám Sinh Cười sớm đã tỉ mỉ mai phục tại hai bên trên sườn núi cung tiễn thủ nhóm, giống như ưu linh hiện thân. Những này cung tiễn thủ từng cái bản lĩnh mạnh mẽ, cấp tốc dương cung lắp tên đã trên dây, vận sức chờ phát động. Theo ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, lít nha lít nhít mưa tên như là tia chớp màu đen, hướng phía trong sơn cốc liên quân chút xuống. Liên quân các tướng sĩ bị bất thình lình mưa tên đánh cho trở tay không kịp. Một chút Cao Lệ binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị mũi tên bắn trúng, tiêu thảm ngã xuống đất. Bắc Mãn thiết kỵ nhóm, mặc dù người mặc trọng giáp, nhưng cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản cái này dày đặc mưa tên. Ngựa chấn kinh, tê minh lấy bốn phía tán loạn, đem không ít người cưỡi vùng rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, liên quân trận doanh lâm vào hỗn loạn, các binh sĩ tiếng kêu to, ngựa tê minh thành đàn vào một chỗ, cảnh tượng một mảnh hỗn độn. Ô Đạt thấy thế, lửa giận trong lòng đột một chút thiêu đốt tới cực điểm, khi Ô Đạt hai mắt chừng đến như là trung đồng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó Ô Đạt lớn tiếng giận dữ hét, lẽ nào lại như vậy? Cho ta xông, đem những cái kia cung tiễn thủ toàn bộ xử lý. Dứt lời, Ô Đạt bất chấp nguy hiểm, một ngựa đi đầu, dẫn theo Bắc Mãn thiết kỵ hướng phía Đại Tần quân đội cung tiễn thủ phóng đi. Bắc Mãn thiết kỵ nhóm tại Ô Đạt dẫn đầu hạng, giống như một cỗ dòng lũ đen ngòm, hướng về trên sườn núi quét sạch mà đi. Chi này Bắc Mãn kỵ binh mặc dù không tính là Bắc Mãn tinh nhuệ, nhưng dù vậy, chi này Bắc Mãn kỵ binh so với trên thế giới này bất kỳ kỵ binh mà nói, đều dư xài. Đây chính là Bắc Mãn kỵ binh. Bắc Mãn kỵ binh trường đao trong tay quơ, chặt đứt dọc đường nhánh cây cùng cỏ dại, khí thế hùng hổ. Đại Tần cung tiễn thủ nhóm thấy tình thế không ổn, lập tức dựa theo trước đó chế định tốt kế hoạch, cấp tốc chuyển di trận địa. Bọn hắn bản lĩnh nhanh nhẹn, còn cung tiễn, dọc theo trên sườn núi đường nhỏ nhanh chóng rút lui. Một bên chạy, còn vừa không quên quay đầu hướng truy kích Bắc Mãn thiết kỵ bắn ra mấy mũi tên, lấy chỉ hoãn bọn hắn truy kích tốc độ. Tại rút lui quá trình bên trong, có một ít cung tiễn thủ bất hạnh bị Bắc Mang thiết kỵ mũi tên bắn trúng, ngã xuống trên sườn núi, nhưng bọn hắn các đồng bạn không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về địa phương an toàn chuyển đi. Lúc này, Tám Sinh cười đứng tại chỗ cao, mật thiết chú ý trên chiến trường thế cục. Nhìn thấy thời cơ đã thành thục, hắn quả quyết hạ lệnh bộ đội chủ lực xuất kích. Theo ra lệnh một tiếng, Đại Tần bộ đội chủ lực như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, từ phía sau mãnh liệt phóng tới liên quân. Đại Tần các binh sĩ từng cái sĩ khí dâng cao, bọn hắn cầm trong tay trường thương, đại đao, kêu gào phóng tới địch nhân. Trường thương như rừng, lóe ra hàn quang, đại đao vung dậy, hổ hổ sinh phong. Các binh sĩ trên mặt tràn đầy kiên định thần sắc, dường như bọn hắn không phải đi chiến đấu, mà là đi chấp hành một hạng thần thánh sứ mệnh. Song phương trong sơn cốc triển khai chiến đấu kịch liệt. Đại Tần binh sĩ cùng liên quân các tướng sĩ chém giết lẫn nhau, binh khí va chạm thanh âm liên tục không ngừng. Đại Tần các binh sĩ nương tựa theo tinh xảo võ nghệ cùng chặt chẽ phối hợp, không ngừng mà đột phá liên quân phòng tuyến, bọn hắn tạo thành nguyên một đám chiến đấu tiểu tổ, lẫn nhau hiệp hộ, hiệp đồng tác chiến. Có binh sĩ dùng tâm chắn ngăn cản công kích của địch nhân, là đồng bạn sáng tạo cơ hội tiến công. Có binh sĩ thì cầm trong tay trường thương, hung hăng đâm về địch nhân lồng ngực. Mà liên quân các tướng sĩ cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn nương tựa theo nhân số bên trên ưu thế cùng ngoan cường đấu trí, cùng Đại Tần quân đội triển khai quyết tử đấu tranh. Cao Lệ các binh sĩ cơ trường đao, cùng Đại Tần binh sĩ cận thân vật lộn, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy quyết tuyệt. Bắc Man thiết kỵ nhóm thì tại trên chiến trường tung hoành ngang dọc, bọn hắn trường đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, mỗi một lần vung dậy đều có thể mang đi một đầu sinh mệnh. Trên chiến trường, tiếng la giết đình thai nhức óc. Các binh sĩ tiếng kêu to, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, dường như một bài bi tráng chiến tranh hòa âm. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, thi thể của các binh lính nổn ngang lộn xộn nằm tại trên chiến trường. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Trong chiến đấu kịch liệt, song phương đều cho thấy ngoan cường đấu trí cùng tinh thần bất khuất. Đại Tần quân đội mặc dù dũng mãnh, nhưng liên quân cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chiến đấu lâm vào giằng co trạng thái. Tám Sinh cười trên chiến trường không ngừng mà điều chỉnh chiến thuật, hắn chỉ huy Đại Tần quân đội biến hóa trận hình, ý đồ đột phá liên quân phòng tuyến. Ô Đạt cũng tại liên quân trong trận doanh lớn tiếng la lên, khích lệ các binh sĩ sĩ khí, tổ chức lấy hữu hiệu phòng ngự cùng phản kích. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, song phương đều trả giá nặng nề. Đại Tần quân đội mặc dù trong chiến đấu chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn đánh bại liên quân. Mà liên quân mặc dù lâm vào bị động, nhưng bằng mượn ngoan cường chống cự, cũng không có bị Đại Tần quân đội hoàn toàn đánh tan. Thời gian dần qua, sát trời bắt đầu tối xuống, trên chiến trường khói lửa cũng càng ngày càng đậm. Binh lính của hai bên nhóm đều đã mỏi mệt không chịu nổi, trên thân dính đầy máu tươi cùng bùn đất. Cuối cùng, Tám Sinh cười thấy sát trời đã muộn, lại song phương đều đã tổn thất nặng nề, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Thế là, Tám Sinh cười hạ lệnh bây giờ thu binh. Đại Tần quân đội nghe được hiệu lệnh sau, cấp tốc có thứ tự rút lui chiến trường. Liên quân phương diện, Ô Đạt cũng biết rõ các binh sĩ đã tình trạng kiệt sức, bất lực lại truy kích, đành phải trơ mắt nhìn Đại Tần quân đội rời đi. Hai bên đều rút lui về sau, trên chiến trường lưu lại một mảnh hỗn độn, vô số binh sĩ thi thể cùng thụ thương chiến mã, phản phất tại nói cuộc chiến tranh này tàn khốc. Chương 475, giao thủ lần nữa. Chương 475, giao thủ lần nữa. Dạ mạc bao phủ chiến trường, huyết tinh chi khí tại gió lạnh bên trong càng thêm nồng đậm. Đại Tần quân đội rút về doanh địa sau, quân y nhóm lập tức công việc lưu bù lên, cứu chữa lấy thụ thương binh sĩ. Tám Sinh cười tại trong doanh trướng dạo bước, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Trận chiến đấu này dù chưa phân ra thắng bại, nhưng hắn biết rõ liên quân thực lực không thể khinh thường, lại Bắc Mãn thiết kỵ công kích rất có uy hiếp, nhất định phải một lần nữa xem kỹ sách lược tác chiến. Cùng lúc đó, liên quân trong doanh địa cũng là một mảnh ngột ngạt. Ô Đạt cùng Lý tướng quân ngồi đối diện nhau, trước mặt trên bản đồ tiêu ký lấy hôm nay chiến đấu trạng thái. Ô Đạt một quyền nện ở trên bàn, mắng, cái này Đại Tần quân đội rất xảo trá. Hôm nay nếu không phải bọn hắn cái kia đáng chết cung tiễn thủ, chúng ta nhất định có thể đem bọn hắn một lần hành động cầm xuống. Lý tướng quân khẽ lắc đầu, khuyên nhủ, Đại tướng quân chớ có tức giận, Đại Tần quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện. Tám Sinh cười càng là túc trí đam mưu, chúng ta việc cấp bách là thương thảo ứng đối ra sao bọn hắn tiếp xuống tiến công. Hai người lâm vào trầm tư, sau một hồi, Ô Đạt mở miệng nói, ngày mai ta xuất thiết kỵ chính diện xung kích phòng tuyến của bọn hắn, ngươi dẫn đầu Cao Lệ quân đội theo cánh bọc đánh, cần phải xáo trộn bọn hắn trận cước. Lý tướng quân gật đầu biểu thị đồng ý. Sáng sớm hôm sau, dương quang vẩy vào đại địa bên trên, lại không cách nào xua tan trên chiến trường túc sát chi khí. Đại Tần quân đội sớm bày trận, Tám Sinh cười đứng tại trước trận, ánh mắt kiên định. Tám Sinh cười đối bên cạnh phó tướng nói rằng, cuộc chiến hôm nay liên quan đến toàn cục, chúng ta cần phải cẩn thận ứng đối, liên quân hôm qua ăn phải cái lô bốn, hôm nay chắc chắn toàn lực phản công. Đang nói, nơi xa bụi đất tung bay, liên quân giống như thủy triều vào tới. Ô Đạt một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy Bắc Mãn thiết kỵ, như dòng lũ đen ngòm giống như phóng tới Đại Tần quân đội. Tiếng vó ngựa của bọn họ chấn động đến đại địa đều đang run rẩy, trường đao trong tay lóe ra hàn quang. Đại Tần quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, hàng phía trước binh sĩ cấp tốc giơ lên tâm chắn, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Bắc Mãn thiết kỵ vọt tới phụ cận, lại bị tâm chắn trận chặn đường đi. Thiết kỵ nhóm ý đồ xông phá phòng tuyến, không ngừng mà dùng trường đao bổ về phía tấm chắn, phát ra phanh phanh tiếng vang. Đại Tần các binh sĩ cắn chặt răng, gắt gao giữ vững phòng tuyến, trên tấm chắn lưu lại từng đạo vết đao sâu hoắm. Lúc này, Cao Lệ quân đội theo cánh bọc đánh tới, bọn hắn cầm trong tay trường đao, kêu gào phóng tới Đại Tần quân đội. Tám Sinh cười thấy thế, lập tức hạ lệnh một bộ phận binh sĩ chuyển hướng cánh, chống cự Cao Lệ quân đội tiến công. Song phương trên chiến trường triển khai kịch liệt chiến giết. Đại Tần các binh sĩ nương tựa theo ý chí kiên cường cùng tinh xảo võ nghệ, cùng liên quân quyết tử đấu tranh. Trường thương cùng trường đao va chạm, tia lửa tung tóe. Các binh sĩ tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ chiến trường. Tại hôn chiến bên trong, một gã bắc mãn thiết kỵ cơ trường đao phóng tới một gã đại tần binh sĩ. Đại tần binh sĩ cấp tốc dùng trường thương ngăn cản, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Đương nhiên, bắc mãn thiết kỵ lợi dụng đúng cơ hội, một đao chặt đứt đại tần binh sĩ trường thương, tiếp lấy một đao đâm về bộ ngực của hắn. Đại tần binh sĩ không cam lòng yếu thế, nghiêng người lóe lên, tránh đi một kích chí mạng, đồng thời dùng đoạn thương đâm hướng đối phương chiến mã. Chiến mã bị đau, giơ lên mông trước, đem bắc mãn thiết kỵ vùng rơi xuống đất. Đại tần binh sĩ thừa cơ nhào tới, nhặt lên trên đất trường đao, kết quả địch nhân tính mệnh. Tại chiến trường một bên khác, cao lệ quân đội cùng đại tần quân đội cánh bộ đội cũng đã có khó phân thắng bại. Một gã cao lệ binh sĩ bản lĩnh nhanh nhẹn, liên tiếp chém ngã mấy tên đại tần binh sĩ. Hắn đang đắc ý thời điểm, một gã đại tần tướng lĩnh lao đến. Tướng lĩnh cầm trong tay trường kiếm, kiếm chiêu sắc bén, mấy lần liền đem cao lệ binh sĩ làm cho liên tục bại lui. Cao lệ binh sĩ thấy thế, sinh lòng e ngại, quay người muốn chạy trốn. Đại tần tướng lĩnh sao lại buông tha hắn, một cái bước xa sông đi lên, một kiếm đâm trúng hắn phía sau lưng. Cao lệ binh sĩ kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Chiến đấu kéo dài thật lâu, song phương đều thương vong thảm trọng. Tam sinh cười trên chiến trường không ngừng mà chỉ huy quân đội điều chỉnh trận hình. Hắn nhìn thấy Bắc Mãn thiết kỵ công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng bộc lộ ra một chút sơ hở. Thế là Tam sinh cười hạ lệnh nhường một bộ phận binh sĩ tạo thành trường thương trận, chuyên môn đối phó thiết kỵ. Trường thương trận cấp tốc xây dựng, các binh sĩ đem trường thương như nâng, mũi thương hướng ra phía ngoài, tạo thành một đạo như con nhím giống như phòng tuyến. Bắc Mãn thiết kỵ lần nữa công kích tới, lại bị trường thương trận đâm vào người ngã ngửa đổ. Không ít chiến mã bị trường thương đâm trúng, thống khổ tê minh lấy, đem người cưỡi bung rơi. Ô Đạt thấy cảnh này, trong lòng giận dữ, hắn cơ trường nào, tự mình phóng tới trường thương trận. Nhưng mà trường thương trận kín không kẽ hở, Ô Đạt mấy lần xung kích đều không thể thành công, ngược lại kém chút bị trường thương đâm trúng. Ngay tại trên chiến trường lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Tám Sinh cười phát hiện liên quân phía sau sơ hở. Thì ra vì toàn lực tiến công, liên quân phía sau phòng thủ hơi có vẻ yếu kém. Tám Sinh cười quyết định thật nhanh, phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ vây quanh liên quân phía sau, khởi xướng tập kích. Chi này bộ đội tinh nhuệ như là một thanh lưới dao, cấp tốc cắm vào liên quân phía sau. Liên quân phía sau phòng ngự rất nhanh liền bị đột phá, đại tần quân đội đốt lên liên quân lương thảo, trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời. Liên quân các binh sĩ nhìn thấy phía sau bốc cháy, lập tức hoảng loạn lên. Ô Đạt cùng Lý tướng quân thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn đã muốn ứng đối phía trước đại tần quân đội tiến công, lại muốn bận tâm phía sau biến cố, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đại tần quân đội thừa cơ khởi xướng toàn diện tiến công. Các binh sĩ hô to lấy khẩu hiệu, anh dũng hướng về phía trước. Bắc Mãn thiết kỵ cùng cao lệ quân đội tại trong lúc bối rối dần dần ngăn cản không nổi, bắt đầu xuất hiện tan tác dấu hiệu. Ô Đạt bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh rút lui. Đại tần quân đội thừa thắng xông lên, một mực truy sát vài dặm mới dừng lại. Trận chiến đấu này, đại tần quân đội mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng bỏ ra giá cả to lớn. Trên chiến trường, song phương binh sĩ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Trở lại doanh địa sau, Tam Sinh cười nhìn lấy thụ thương binh sĩ cùng mệt mỏi các tướng sĩ, trong lòng tràn đầy cảm khái. Trận chiến tranh này quá mức tàn khốc, mỗi một lần thắng lợi đều kiếm không dễ. Toàn quân chỉnh đốn, nhường thư ký tới, bản tướng quân muốn đem tình hình chiến đấu báo cáo triều đình. Tam Sinh khuôn mặt tươi cười bên trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đối với mình phó tướng nói rằng. Tam Sinh cười biết rõ, liên quân mặc dù bại lui, nhưng bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan. Có Bắc Mãn quân đội trợ giúp, Cao Lệ cho thấy cực kỳ ngoan cường ngăn cản ý chí, trận chiến đấu này thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không kết thúc. Đã liên tục đánh hai trận, cái này hai trận chiến đấu, ai cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, hoàn toàn là cứng đối cứng giao chiến. Tam Sinh cười nhất định phải đem trước mắt chính mình gặp được tình huống nói cho triều đình. Hơn nữa Tam Sinh cười trong tay cái này 20 vạn quân đội, rất rõ ràng đã không đủ dùng, hắn cần càng nhiều quân đội. Mà tại liên quân doanh địa, Ô Đạt cùng Lý tướng quân sắc mặt âm trầm. Bọn hắn không nghĩ tới đại tần quân đội sẽ như thế giàu hạn, vậy mà vây quanh phía sau tập kích bất ngờ. Ô Đạt hối hận nói, đều tại ta quá bất cẩn, không có coi trọng phía sau phòng thủ. Lần này chúng ta tổn thất nặng nề, lương thảo cũng bị đốt đi không ít, kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Lý tướng quân trầm tư một lát sau nói rằng, đại tướng quân đừng nội, chúng ta mặc dù nếm mùi thất bại, nhưng binh lực còn tại, bây giờ chúng ta có thể hướng trong nước thỉnh cầu tiếp viện, đồng thời tăng cường doanh địa phòng thủ, phòng ngừa đại tần quân đội lần nữa tập kích bất ngờ. Ô Đạt gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó lập tức phái người hướng trong nước đưa tin, thỉnh cầu tiếp viện. Trong mấy ngày kế tiếp, song phương đều tiến vào chỉnh đốn trạng thái. Đại tần quân đội tại doanh địa chung quanh tăng cường công sự phòng ngự, đồng thời phái ra lính trinh sát, mật thiết chú ý liên quân động tĩnh. Liên quân thì tại trong doanh địa chờ đợi tiếp viện bộ đội đến, bọn hắn cũng tại tổng kết kinh nghiệm giao hấn, chuẩn bị nên đón trận chiến đấu tiếp theo. Chương 476 liên tiếp lại thắng, chương 476 liên tiếp lại thắng. Tại đại tần quân đội doanh địa, quân y bọn họ ngày đêm bận rộn cứu chữa thương binh, đồng thời cũng tại cẩn thận ghi chép các binh sĩ thương thế, làm hậu tục phòng hộ cùng trị liệu cung cấp tham khảo. Bát Sinh cười tại trong doanh trướng, đối với một bức kỹ càng cao lệ bản đồ địa hình trầm tư thật lâu. Tràng thắng lợi này mặc dù ủng hộ sĩ khí, nhưng hắn minh bạch liên quân thực lực nội tình vẫn còn tồn tại, trận chiến đấu tiếp theo đem càng thêm khó giải quyết. Hắn gọi tới mấy vị kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh, ngồi vây quanh tại địa đồ trước thương thảo đối sách. Lần này mặc dù thắng, nhưng Bắc đầy thiết kỵ lực trùng kích vẫn như cũng là đại họa tâm phúc của chúng ta. Bát Sinh cười chỉ vào trên địa đồ liên quân khả năng đường tấn công nói ra, chúng ta nhất định phải lợi dụng địa hình đến hạn chế kỵ binh của bọn hắn ưu thế. Một vị tướng lĩnh suy tư một lát sau đề nghị, tướng quân, chúng ta phát hiện doanh địa phía sau có một chỗ sơn cốc, địa thế chật hẹp lại hai bên có nhiều cự thạch. Nếu có thể ở đây bố trí mai phục, nhất định có thể cho liên quân một trở tay không kịp. Bát Sinh tình tiết gây cười một chút đầu, ánh mắt đảo qua đám người, kế này có thể thực hiện, nhưng còn cần chu đáo chặt chẽ bố trí, chúng ta muốn để địch nhân nghĩ lầm chúng ta chủ lực còn tại chính diện phòng tuyến, hấp dẫn bọn hắn tiến vào sân cốc. Đám người nhao nhao đáp lời, sau đó bắt đầu chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến, từ binh lực điều phối đến dụ địch sách lược, mỗi một chi tiết nhỏ đều lặp đi lặp lại trong trước. Cùng lúc đó, tại liên quân doanh địa, Ô Đạt cùng Lý tướng quân cũng tại vì thảm bại mà buồn rầu. Ô Đạt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, càng không ngừng tại trong doanh trướng dạo bước, cái này đại tần quân đội quỷ kế đa đoan, chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách đối phó, nếu không khó mà vãn hồi thế cục. Lý tướng quân nhìn xem trên bản tổn hại quân kỳ, thở dài một hơi, lại tướng quân, chúng ta việc cấp bách là ổn định quân tâm, các binh sĩ kinh lịch trận chiến này, sĩ khí sa sút, cần nhiều hơn trấn an. Ô Đạt dừng bước lại, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Mặt khác, chúng ta muốn một lần nữa xem kỹ đại tần quân đội chiến thuật, bọn hắn giỏi về lợi dụng tập kích bất ngờ, chúng ta không thể khinh thường nữa. Lúc này, một tên lính liên lạc đội vàng tiến vào doanh trướng, mang đến trong nước tiếp viện bộ đội sắp đến tin tức. Ô Đạt trong mắt lóe lên một tia hy vọng, quá tốt rồi, chờ cứu viện quân vừa đến, chúng ta liền muốn phát động phản kích, để đại tần quân đội biết sự lợi hại của chúng ta. Mấy ngày kế tiếp, đại tần quân đội nhìn như bình tĩnh, kỳ thực âm thầm gấp rút chuẩn bị. Các binh sĩ mỗi ngày tiến hành cường độ cao huấn luyện, cường điệu luyện tập phối hợp trường thương trận đối kháng kỵ binh chiến thuật. Bác Sinh cười còn tổ chức một nhóm công tượng, chế tạo gấp gáp rất nhiều cự mã cùng thường đạn ngựa, chuẩn bị dùng cho sơn cốc phục kích chiến. Mà liên quân phương diện đang chờ đợi viện quân đồng thời, cũng tăng cường doanh địa công sự phòng ngự, thiết trí nhiều tầng bẫy dập cùng quan sát canh gác, phòng ngừa đại tần quân đội lần nữa đánh lén. Ô Đạt còn tự thân chọn lựa một nhóm binh lính tinh nhuệ, tạo thành tiểu đội đột kích, chuyên môn nghiên cứu như thế nào đột phá đại tần quân đội phòng tuyến. Rốt cục, liên quân tiếp viện bộ đội đã tới doanh địa. Ô Đạt nhìn xem trùng trùng điệp điệp viện quân, trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn lập tức triệu tập các tướng lĩnh, chế định kế hoạch tác chiến. Lần này chúng ta chia binh hai đường, một đường do ta xuất linh thiết kỵ chính diện cường công đại tần quân đội phòng tuyến, hấp dẫn chủ lực của bọn họ. Một đường khác do Lý tướng quân dẫn đầu bộ binh cùng mới đến cung tiễn thủ, đường vòng từ cánh bên đánh lén, cần phải xáo trộn bọn hắn trận cước. Các tướng lĩnh nhao nhao lĩnh mệnh, sĩ khí đại trấn. Mà đại tần quân đội bên này, Bát Sinh cười thông qua lính trinh sát biết được liên quân động tĩnh. Hắn mỉm cười, địch nhân quả nhiên mắc câu rồi, truyền lệnh xuống, dựa theo kế hoạch làm việc. Chính diện phòng tuyến đám binh sĩ giả bộ tăng cường phòng thủ, kỳ thực chỉ để lại chút ít binh lực, bộ đội chủ lực thì lặng lẽ chuyển rời đến sơn cốc hai bên mai phục. Chiến đấu khai hỏa, Ô Đạt xuất lĩnh lấy Bắc đầy thiết kỵ như cuồng phong bạo vũ giống như phóng tới đại tần quân đội chính diện phòng tuyến. Thiết kỵ bọn họ kêu gào, móng ngựa giơ lên quần quần bụi đất, khí thế hùng hổ. Nhưng mà, khi bọn hắn vọt tới phòng tuyến trước, lại phát hiện đại tần quân đội chống cự còn lâu mới có được trong tưởng tượng bị liệt. Ô Đạt trong lòng giật mình, ý thức được khả năng trung kế, nhưng lúc này đã đâm lao phải theo lao. Hắn khẽ cắn môi, hạ lệnh tiếp tục tiến công. Đúng lúc này, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một trận tiếng kèn, đại tần quân đội chủ lực từ hai bên tuôn ra. Trong lúc nhất thời, mũi tên như mưa xuống, cự thạch từ trên sườn núi lăn xuống, đánh tới hướng liên quân. Bắc đầy thiết kỵ lâm vào hỗn loạn, ngựa chấn kinh, bốn chỗ tán loạn, rất nhiều kỵ thủ bị nện thương hoặc bị mũi tên bắn trúng. Ô Đạt thấy thế, ý đồ tổ chức phá vây, nhưng sơn cốc địa hình chật hẹp, thiết kỵ khó mà thi triển. Cùng lúc đó, Lý tướng quân xuất lĩnh cánh bên bộ đội cũng gặp phải phiền phức. Bọn hắn tại đường vòng trên đường, tao ngộ đại tần quân đội dự đoán thiết trí chướng ngại, tốc độ đi tới bị ngăn trở. Chờ bọn hắn thật vất vả đuổi tới chiến trường lúc, chính diện chiến trường tình thế đã đối với liên quân cực kỳ bất lợi. Lý tướng quân bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh cứu viện Ô Đạt bộ đội. Đại tần quân đội thừa thắng xông lên, đem liên quân đẩy vào một cái chật hẹp hẻm núi. Bát Sinh cười đứng tại chỗ cao, chỉ huy chiến đấu, không cần cho địch nhân cơ hội thở dốc, nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt. Đại tần các binh sĩ sĩ khí dâng cao, tiếng la giết chấn thiên. Liên quân tại trong hẻm núi đau khổ chèo chống, các binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi, tử thương thảm trọng. Ô Đạt nhìn trước mắt thảm trạng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn không cam tâm thất bại, giơ trường đao, dẫn theo sau cùng bộ đội tinh nhuệ tiến hành phá vây. Trong chiến đấu kịch liệt, một tên đại tần tướng lĩnh phóng tới Ô Đạt. Hai người đao qua kiếm lại, triển khai một trận kịch liệt đơn đấu. Ô Đạt mặc dù dũng mãnh, nhưng trải qua thời gian dài chiến đấu, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Đại tần tướng lĩnh lợi dụng đúng cơ hội, một kiếm đâm trúng Ô Đạt cánh tay. Ô Đạt bị đau, trường đao trong tay rơi xuống. Đại tần tướng lĩnh đang muốn kết quả hắn tính mệnh, lại bị một tên liên quân binh sĩ liều mình ngăn trở. Ô Đạt thừa cơ đào thoát, tại mấy tên thân binh bảo vệ dưới, giết ra một con đường máu. Trận chiến đấu này một mực tiếp tục đến hoàng hôn, liên quân cuối cùng tan tác. Đại tần quân đội lấy được một trận thắng lợi huy hoàng, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Sau khi chiến đấu, đại tần quân đội hoàn toàn như trước đây quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, đồng thời thu thập chiến lợi phẩm. Bát Sinh cười hạ lệnh ở trên chiến trường thành lập một tòa giản dị bia kỷ niệm, lấy kỷ niệm trong chiến đấu hy sinh các tướng sĩ. Hắn đối với toàn quân tướng sĩ phát biểu nói chuyện, cuộc chiến hôm nay, chúng ta mặc dù thắng, nhưng hy sinh các huynh đệ rốt cuộc không về được. Chúng ta phải nhớ kỹ bọn hắn anh dũng, mang theo bọn hắn di chí tiếp tục chiến đấu, là lớn tần khai cương thác thổ, bảo gia vệ quốc. Các binh sĩ nhao nhao giơ lên vũ khí, hô to khẩu hiệu, thanh âm vang tận mây xanh. Mà tại liên quân doanh địa, Ô Đạt cùng Lý tướng quân mặt mũi tràn đầy vẻ bại ngồi tại trong doanh trướng. Ô Đạt nhìn xem chính mình thụ thương cánh tay, trong lòng tràn đầy hối hận, lần này là ta quá khinh địch dẫn đến thảm bại như vậy. Lý tướng quân an ủi, đại tướng quân, thắng bại là chuyện thường binh ra. Chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần chúng ta một lần nữa chỉnh đốn quân đội, nhất định có thể báo thù rửa hận. Ô Đạt nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, chúng ta lập tức hướng trong nước thỉnh cầu càng nhiều trợ giúp, đồng thời tăng cường quân đội huấn luyện, để cao sức chiến đấu của binh lính. Lần sau, chúng ta tuyệt không thể lại thua. Chương 477 Thủy quân Bắc Thượng chương 477, Thủy quân Bắc Thượng ngụy hợp tại trong phủ đệ thu được Bát Sinh tiếu khẩn cấp đưa tới tin tức, triển khai kia phong mật tín, chỉ thấy phía trên kỹ càng trình bày Cao Lệ cùng Bắc Mãn liên quân tại lục địa chiến trường động thái, cùng Bát Sinh Tiếu đối với mở đường thủy chiến trường lấy hình thành vây kín chi thế chiến lược tưởng tượng. Ngụy Hợp xem hết, vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ này nhiệm vụ gian khổ, nhưng cũng minh bạch đây là Đại Tần thay đổi chiến cuộc, tốc chiến tốc thắng mấu chốt thời cơ. Người tới, nhanh đem như nước mời đến thư phòng. Ngụy Hợp đối bên cạnh người hầu dặn dò nói. Không bao lâu, Lâm Nhược Thủy một bộ trang phục, bộ pháp già dặn đi tiến thư phòng. Nàng xem như Đại Tần tiếng tăm lừng lây thủy quân tướng lĩnh, trong ánh mắt lộ ra quả cảm cùng kiên nghị. Phu quân, thật là tiền tuyến có quân tình khẩn cấp. Lâm Nhược Thủy hỏi. Ngụy Hợp đem mật tín đưa cho nàng, trầm giọng nói, Bát Sinh Tiếu chi ý là chúng ta cần lập tức xuất thủy quân theo cảng khẩu bắc bên trên tiến công Cao Lệ duyên hải phòng tuyến, để giải lục địa chiến trường chi khốn, xáo trộn liên quân bố trí. Lâm Nhược Thủy nhanh chóng xem xong thư tín, khẽ gật đầu, kế này có thể thực hiện. Cao Lệ duyên hải tuy có phòng ngự, nhưng chúng ta thủy quân nghiêm chỉnh huấn luyện, lại đường thủy tiến công xuất kỳ bất ý, nhất định có thể có chỗ thu hoạch. Lập tức Ngụy Hợp liền nhường Lâm Nhược Thủy lúc này bắt đầu chuẩn bị xuất chinh công việc. Tại Lâm Nhược Thủy an bài xuống, triều đình lập tức hạ chỉ, cấp tốc triệu tập thủy quân tướng lĩnh, rất nhanh liền đặt thành lấy Ngụy Hợp làm chủ soái, lấy Lâm Nhược Thủy làm phó đem mệnh lệnh tác chiến. Đại Tần xuất động thủy quân 20 vạn, chiến thuyền chiến hạm hơn 100 chiếc, chuẩn bị một lần hành động dẹp điên Cao Lệ. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, thủy quân tướng lĩnh rất nhanh liền tới doanh địa trong quân trướng, Ngụy Hợp tại trong quân trướng tổ chức khẩn cấp hội nghị quân sự. Ngụy Hợp đứng tại to lớn hải đồ trước, ngón tay dọc theo đường ven biển hoạt động, hướng các tướng lĩnh trình bày kế hoạch tác chiến. Chúng ta lần này theo bến cảng xuất phát, một đường bắc thượng, mục tiêu trực chỉ Cao Lệ chủ yếu bến cảng thành thị Nhân Xuyên. Theo tình báo, Nhân Xuyên chú đóng Cao Lệ một chi quy mô không nhỏ thủy quân, nhưng bọn hắn chiến thuyền đa số cỡ nhỏ, lại phòng hộ yếu kém. Chúng ta cỡ lớn lâu thuyền tại hỏa lực cùng phòng hộ bên trên chiếm cư ưu thế, nhưng cần chú ý, Cao Lệ thủy quân quen thuộc duyên hải hải vực, có thể sẽ thiết hạ đáng ngầm, thủy lôi chờ cả bẫy. Lâm Nhược Thủy tiếp lấy nói bổ sung, lần xuất chinh này, chúng ta muốn chia ra ba đường. Tiên phong bộ đội từ tinh nhuệ tàu nhanh tạo thành, phụ trách phía trước dò đường, một khi phát hiện dị thường, lập tức hồi báo. Bộ đội chủ lực theo sát phía sau, lấy lâu thuyền làm hệ tâm, phân phối cường nỗ, máy ném đá chở vũ khí hạng nặng, chuẩn bị chính diện nên địch. Hậu vệ bộ đội thì phụ trách bảo hộ hậu cần tàu tiếp tế chỉ, bảo đảm chúng ta vật tư cung ứng. Các tướng lĩnh nhao nhao lĩnh mệnh, trong ánh mắt lộ ra đối với chiến đấu chờ mong cùng quyết tâm. Tại bến cảng, Đại Tần thủy quân chiến thuyền sắp hàng chỉnh tề. To lớn lâu thuyền cao vút trong mây, thân thuyền trang trí lấy Đại Tần quân kỳ, uy phong lẫm lẫm. Đám thợ thủ công đội vàng kiểm tra chiến thuyền các hạng thiết bị, tu bổ thân thuyền khe hở, bảo đảm chiến thuyền ở trên biển đi thuyền an toàn. Các binh sĩ thì vận chuyển lấy lương thảo, các loại vũ khí vật tư, có thứ tự leo lên chiến thuyền. Ngụy Hợp cùng Lâm Nhược Thủy thân mang chiến giáp, đứng tại kỳ hạm đầu thuyền, nhìn qua bận rộn bến cảng. Cao Lệ chiến tranh kết thúc về sau, đã đến cùng Bắc Mãn quyết chiến thời điểm. Ngụy Hợp nhìn xem rộng lớn mặt biển, có chút nói rằng. Lâm Nhược Thủy nhìn thoáng qua Ngụy Hợp bên mặt, phu quân là đang lo lắng sao? Bắc Mãn nhưng khác biệt tại phía nam mấy cái kia quốc gia, cái này sẽ là một trận chiến đấu gian khổ, nhưng nếu như thành công, Đại Tần ở trên vùng đất này sẽ không còn đối thủ. Ngụy Hợp nói rằng, yên tâm, chúng ta giờ phút này có thể làm đều đã làm, Đại Tần nhất định sẽ không thua. Lâm Nhược Thủy ánh mắt kiên nghị. Theo một tiếng kèn lệnh vang lên, Đại Tần thủy quân chiến thuyền chậm rãi lái ra bến cảng. Gió biển gào thét, sóng biển đuốt mặt thuyền, chiến thuyền tại sóng cả bên trong chập trùng tiến lên. Tiên phong bộ đội tàu nhanh như mũi tên, cấp tốc hướng về phía trước hải vực chạy tới, sau lưng lưu lại từng đạo màu trắng bọt nước. Bộ đội chủ lực lâu thuyền thì vững bước tiến lên, to lớn cánh buồm tại gió biển quét hạ chống đẩy, thôi động chiến thuyền phá sóng mà đi. Trên thuyền đám binh sĩ cầm trong tay vũ khí, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, thời điểm chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện địch nhân. Trải qua mấy ngày đi thuyền, Đại Tần thủy quân dần dần tiếp cận Cao Lệ duyên hải. Tiên phong bộ đội truyền đến tin tức, phát hiện phía trước hải vực có Cao Lệ thủy quân tuần tra thuyền. Lâm Nhược Thủy quyết định thật nhanh, hạ lệnh tiên phong bộ đội lặng lẽ tới gần, đem nó tiêu diệt, để tránh đánh cỏ động rắn. Tiên phong bộ đội tàu nhanh lặng yên không một tiếng động tới gần Cao Lệ tuần tra thuyền, tại khoảng cách gần vừa đủ lúc, các binh sĩ bỗng nhiên phát động công kích. Cường nỗ tề phát, mũi tên như mưa rơi bắn về phía Cao Lệ thuyền. Cao Lệ thủy quân đội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhiều binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị bắn trúng ngã xuống đất. Đại Tần binh sĩ cấp tốc leo lên Cao Lệ thuyền, triển khai cận thân bắt đấu. Một phen kịch chiến về sau, Cao Lệ tuần tra thuyền được thành công cầm xuống, Đại Tần thủy quân không hư hại một binh một tốt. Theo Đại Tần thủy quân tiếp tục thâm nhập sâu, rốt cục đã tới Nhân Xuyên hải vực. Cao Lệ thủy quân sớm đã nhận được tin tức, tại bến cảng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy bến cảng chỗ lít nha lít nhít sắp hàng Cao Lệ thủy quân chiến thuyền, trên thuyền cờ xí tung bay, các binh sĩ cầm trong tay vũ khí, thần sắc khẩn trương. Ngụy Hợp đứng tại trên tàu chiến chỉ huy, nhìn qua trước mắt Cao Lệ thủy quân, la lớn: "Các tướng sĩ, hôm nay chính là chúng ta là Đại Tần lập công thời điểm. Không cần e ngại, dũng cảm tiến tới." Dứt lời, hắn hạ lệnh bộ đội chủ lực khởi xướng tiến công. Đại Tần thủy quân lâu thuyền dẫn đầu nã pháo, máy ném đá đem to lớn hòn đá ném Cao Lệ thủy quân chiến thuyền. Hòn đá gào thét lên bay qua bầu trời, đập trúng Cao Lệ chiến thuyền, có trực tiếp đem chiến thuyền ném ra một cái độc lớn, nước biển cấp tốc tràn vào. Cao Lệ thủy quân thấy thế, lập tức phát động phản kích, bọn hắn cỡ nhỏ chiến thuyền cấp tốc phóng tới Đại Tần lâu thuyền, ý đồ tới gần tiến hành cận thân công kích. Nhưng Đại Tần lâu thuyền bốn phía trang bị cường nỗ, tại Cao Lệ chiến thuyền tiếp cận, vạn tên cùng bắn, đem rất nhiều Cao Lệ chiến thuyền bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Trong chiến đấu kịch liệt, một chiếc Cao Lệ chiến thuyền đột phá Đại Tần thủy quân phòng tuyến, phóng tới kỳ hạm. Trên thuyền Cao Lệ binh sĩ kêu gào, chuẩn bị lên thuyền tác chiến. Lâm Nhược Thủy thấy thế, tự mình dẫn đầu một đội binh sĩ lên kích. Tay nàng nắm trường kiếm, dáng người mạnh mẽ cùng Cao Lệ binh sĩ triển khai vật lộn. Tại nàng dẫn đầu hạ, Đại Tần các binh sĩ anh dũng giết địch, đem Cao Lệ binh sĩ nhào nhào đánh lui. Kia chiếc cao lệ chiến thuyền cuối cùng bị đại tần binh sĩ dùng hỏa tiễn nhóm lửa, lửa lớn rừng rực trên mặt biển thiêu đốt, cao lệ các binh sĩ nhao nhao nhảy vào trong biển chạy trốn. Chiến đấu kéo dài cả ngày, cao lệ thủy quân tổn thất nặng nề, đại tần mặc dù cũng bị tổn thương, nhưng cũng đều tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Đại tần thủy quân nương tựa theo tiên tiến chiến thuyền cùng cường đại hỏa lực, vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Cao lệ thủy quân chiến thuyền bị đánh chìm, thiêu hủy hơn phân nửa, còn lại chiến thuyền bắt đầu nhao nhao rút lui. Ngụy Hợp gặp tình hình này, hạ lệnh thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả. Đại tần thủy quân chiến thuyền như mãnh hổ giống như phóng tới cao lệ thủy quân còn sót lại bộ đội, tiếp tục đối với nó tiến hành công kích. Đang truy kích quá trình bên trong, đại tần thủy quân phát hiện cao lệ thủy quân một chỗ ẩn nấp căn cứ. Trong căn cứ thả neo một chút chưa đầu nhập chiến đấu chiến thuyền, cùng đại lượng vật tư. Ngụy Hợp lập tức hạ lệnh đối căn cứ phát động công kích. Đại tần thủy quân chiến thuyền đem căn cứ bao bọc vây quanh, dùng máy ném đá cùng hỏa pháo đối trong căn cứ công trình tiến hành oanh tạc. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, tiếng nổ không ngừng. Cao lệ thủy quân ở căn cứ bên trong chống cự 10 phần yếu ớt, rất nhanh liền bị đại tần thủy quân đánh hạ. Chương 478, thủy lục đồng thời tiến công cao lệ. Chương 478, thủy lục đồng thời tiến công cao lệ. Lần này đường thủy tiến công, đại tần thủy quân lấy được trọng đại thắng lợi. Đại tần thủy quân thành công đột phá cao lệ duyên hải phòng tuyến, phá hủy cao lệ thủy quân chủ lực, còn chiếm nhận một chỗ trọng yếu căn cứ quân sự. Ngụy Hợp cùng Lâm Nhược Thủy đứng tại bị chiếm lĩnh căn cứ bên trên, nhìn qua xa xa mặt biển, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui sướng. Loại này quy mô chiến đấu, mặc kệ là Lâm Nhược Thủy vẫn là Ngụy Hợp, bọn hắn đều kinh nghiệm nhiều lắm. Bất quá, trang thắng lợi này không chỉ có là lục địa chiến trường bắt sinh tiếu giảm bớt áp lực, cũng vì đại tần trong cuộc chiến tranh này thắng được trọng yếu chiến lược ưu thế. Đương nhiên, Ngụy Hợp cũng tin tưởng, cao lệ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tại lục địa trên chiến trường, bắt sinh tiếu cũng biết Ngụy Hợp thủy quân thắng lợi tin tức, hắn nhìn qua phương bắc bầu trời, khóe miệng có chút dương lên, rất tốt, thủy lục đồng tiến. Cao lệ cùng Bắc Mãn liên quân tận thế không xa. Tại đại tần thủy quân tại duyên hải lấy được trọng đại thắng lợi đồng thời, lục địa trên chiến trường bát sinh tiếu cũng tại khua chiêng gõ chống chủ bị lấy một vòng mới thế công. Hắn cẩn thận nghiên cứu cao lệ cùng Bắc Mãn liên quân binh lực bố trí cùng phòng tuyến lỗ thủng, quyết định thừa dịp Ngụy Hợp thủy quân xáo trộn cao lệ duyên hải phòng tuyến cơ hội, phát động lục địa tổng tiến công, thực hiện hải lục hai mặt giáp công. Bát sinh tiếu triệu tập dưới trướng trung tướng, tại trung quân trong đại trướng triển khai địa đồ, vẻ mặt nghiêm trọng lại tràn ngập đấu trí. Bây giờ Ngụy Hợp tướng quân đã ở trên biển trọng thương cao lệ thủy quân, cao lệ duyên hải phòng tuyến đại loạn. Đây chính là chúng ta tuyệt hảo thời cơ, chúng ta muốn theo lục địa khởi xướng mãnh liệt tiến công, cùng thủy quân hô ứng, nhường cao lệ đầu đuôi không thể nhìn nhau. Ngón tay hắn tại trên địa đồ di chuyển nhanh chóng, kỹ càng trình bày kế hoạch tác chiến, tiên phong bộ đội từ trường mãnh tướng quân xuất lĩnh, xuyên thẳng cao lệ liên quân phòng tuyến chỗ bạc được, sẽ mở một đường vết rách. Bộ đội chủ lực sau đó theo vào, toàn lực đột phá quân địch phòng tuyến, hướng phòng sâu thúc đẩy. Lý Dũng tướng quân, ngươi dẫn đầu một chi tinh nhuệ kỵ binh, đường vòng quân địch phía sau, chặt đứt bọn hắn đường tiếp tế cùng đường lui, cho địch nhân một kích chí mạng. Các tướng lĩnh nao nao lĩnh mệnh, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Tại lục địa chiến trường khua chiêng gõ trống chuẩn bị đồng thời, duyên hải cứ điểm bên trong đại tần thủy quân cũng không có chút buông lỏng. Ngụy Hợp cùng Lâm Nhược Thủy một mặt tổ chức binh sĩ chữa trị chiến thuyền, bổ sung lương thảo cùng vũ khí, một mặt phái ra trinh sát thuyền, mật thiết giám thị cao lệ duyên hải nhất cử nhất động. Lâm Nhược Thủy đứng tại tháp quan sát bên trên, cầm trong tay kính viễn vọng, cẩn thận quan sát lấy mặt biển tình huống, gió biển đưa nàng sợi tóc thổi đến tùy ý bay múa. Phu quân, cao lệ duyên hải dường như tại tập kết binh lực, bọn hắn sợ là không cam tâm thất bại, mong muốn đoạt lại mất đi cứ điểm. Nàng quay người đối bên cạnh Ngụy Hợp nói rằng. Ngụy Hợp khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, cái này nằm trong dự liệu. Truyền lệnh xuống, tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên đề phòng đẳng cấp, một khi cao lệ thủy quân có động tác, lập tức hướng ta báo cáo, đồng thời, chúng ta cũng muốn chủ động xuất kích, không thể để cho bọn hắn có cơ hội thở dốc. Không lâu, trinh sát thuyền truyền đến tin tức, cao lệ điều tập đại lượng chiến thuyền, đang hướng phía đại tần thủy quân chiếm lĩnh cứ điểm lại tới. Ngụy Hợp cùng Lâm Nhược Thủy cấp tốc leo lên kỳ hạm, chỉ huy thủy quân lên chiến. Trên mặt biển, đại tần thủy quân chiến thuyền sắp hàng chỉnh tề, to lớn lâu thuyền như nguy nga thành lũy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cao lệ thủy quân chiến thuyền khí thế hung hăng lao đến, số lượng đông đảo, lít nha lít nhít che kín mặt biển. Nhưng đại tần thủy quân bằng vào tiên tiến chiến thuyền cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không sợ hãi chút nào. Chiến đấu khai hỏa, đại tần lâu thuyền dẫn đầu phát động công kích. Máy ném đá đem to lớn hòn đá ném cao lệ chiến thuyền, hòn đá trên không trung gào thét mà qua, đập trúng cao lệ chiến thuyền, lập tức mảnh gỗ vụn rời ra, nước biển chảy ngược. Cao lệ thủy quân không cam lòng yếu thế, bọn hắn chiến thuyền cấp tốc phân tán, theo nhiều cái phương hướng phóng tới đại tần thủy quân, ý đồ lợi dụng số lượng ưu thế xáo trộn đại tần trận hình. Nhưng đại tần thủy quân nghiêm chỉnh huấn luyện, các thuyền ở giữa phối hợp ăn ý, dùng sức mạnh nọ cùng hỏa pháo tạo thành hỏa lực dày đặc mạng, đem xông vào trước mặt cao lệ chiến thuyền nhao nhao đánh lui. Phu quân, chiếc thuyền kia hẳn là cao lệ chỉ huy thuyền. Lâm Nhược Thủy chỉ vào cao lệ thủy quân bên trong một chiếc cao lớn thuyền nói rằng. Ngụy Hợp nghe xong trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đối bên cạnh lính liên lạc hô, tập trung hỏa lực công kích quân địch chỉ huy thuyền. Trong lúc nhất thời, mấy chiếc đại tần lâu thuyền thay đổi hỏa pháo, nhắm ngay cao lệ chỉ huy thuyền. Đạn pháo như mưa rơi đánh tới hướng chỉ huy thuyền, to lớn lực trùng kích đem chỉ huy thuyền nổ thủng trăm ngàn lỗ. Cao lệ thủy quân thấy chỉ huy thuyền bị hao tổn, lập tức trận cước đại loạn. Đại tần thủy quân thừa cơ phát động tổng tiến công, chiến thuyền như mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới cao lệ thủy quân, triển khai kịch liệt cận thân bắt đầu. Cùng lúc đó, lục địa trên chiến trường bát sinh tiếu cũng hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Trương Minh tướng quân xuất lĩnh tiên phong bộ đội, như một thanh lưỡi dao, cấp tốc cắm vào cao lệ liên quân phòng tuyến. Bọn hắn cầm trong tay trường thương, tiêu gào xông về trước phòng, chỗ đến, quân địch nhao nhao ngã xuống. Cao lệ liên quân mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở đại tần quân đội mãnh liệt trùng kích vào, phòng tuyến dần dần xuất hiện sơ hở. Bộ đội chủ lực theo sát phía sau, mở rộng chiến quả. Các binh sĩ anh dũng giết địch, đao quang kiếm ảnh bên trong, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Lý Dũng tướng quân dẫn đầu tinh nhuệ kỵ binh thì tại quân địch phía sau triển khai tập kích. Bọn hắn nhanh như thiểm điện, vòng qua quân địch trùng điệp phòng tuyến, xuyên thẳng quân địch đường tiếp tế. Bọn kỵ binh cơ trường đao, chém giết phụ trách trông coi bổ cấp quân địch binh sĩ, đốt lên chồng chất như núi lương thảo. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Cao Lệ liên quân phía sau đại loạn, các binh sĩ nhao nhao hồi viên, nhưng bị Lý Dũng tướng quân kỵ binh giết đến liên tục bại lui. Tại Cao Lệ trong hoàng cung, quốc vương biết được Đại Tần Hải Lục hai mặt đồng thời tiến công, sắc mặt biến hết sức khó coi. Hắn lo lắng ở trong đại điện giã bước, đối bên cạnh đám đại thần nói rằng: Đại Tần quân đội khí thế hùng hùng, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Đám đại thần hai mặt nhìn nhau, không người có thể đưa ra hữu hiệu cách đối phó. Lúc này, một gã người mang tin tức vội vàng chạy vào đại điện, mang đến tiền tuyến chỉ báo: Bệ hạ, duyên hải phòng tuyến căng thẳng, Cao Lệ thủy quân khó mà ngăn cản Đại Tần thủy quân tiến công. Lục địa trên chiến trường, liên quân cũng liên tục bại lui, đã bị mất nhiều chỗ trận địa. Quốc vương nghe xong, ngồi liệt tại trên long ỷ, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, Cao Lệ cũng không hoàn toàn từ bỏ chống lại. Bọn hắn ở hậu phương khẩn cấp triệu tập binh lực, ý đồ tăng cường phòng tuyến, tổ chức phản kích. Tại duyên hải chiến trường, Cao Lệ thủy quân sức mạnh còn sót lại tại một vị tuổi trẻ tướng lĩnh dẫn đầu hạng, phát khởi một lần tự sát thức công kích. Mấy chục chiếc chiến thuyền không để ý Đại Tần thủy quân mãnh liệt hỏa lực, trực tiếp phóng tới Đại Tần lâu thuyền. Đại Tần thủy quân thấy thế, lập tức điều chỉnh chiến thuật, tập trung hỏa lực tiến hành chặn đường. Trên mặt biển ánh lửa ngút trời, tiếng nổ không ngừng, từng chiếc Cao Lệ chiến thuyền bị đánh chìm, nhưng vẫn có một ít chiến thuyền đột phá phòng tuyến, cùng Đại Tần chiến thuyền triển khai cận thân bật lộn. Tại lục địa chiến trường, Cao Lệ liên quân một lần nữa tổ chức phòng tuyến, lợi dụng địa hình ưu thế, ương ngạnh chống cự Đại Tần quân đội tiến công. Bọn hắn tại giữa sơn cốc thiết trí đại lượng cự ngựa cùng cạm bẫy, ý đồ ngăn cản Đại Tần quân đội thúc đẩy. Bát Sinh Tiếu thấy thế, hạ lệnh tạm dừng tiến công, một lần nữa điều chỉnh chiến thuật. Hắn nhường các binh sĩ tìm kiếm quân địch phòng tuyến yếu kém điểm, đồng thời phái ra đám bộ đội nhỏ tiến hành công kích quấy nhiễu, tiêu hao quân địch thể lực cùng sĩ khí.